Chương 1, giấy vàng hôn thư nào đó nhận, cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, to lớn bân long thành như một con viễn cổ hung thú nằm phục ở rộng lớn phía trên đường chân trời. Cao to mà đen kịt cửa thành mở rộng, cửa thành hai bên đứng thẳng hai hàng người mặc hắc giáp, tay cầm hắc thương binh lính, chính mục quan sát bén địa nhìn quét đám người xung quanh nhất cử nhất động. Mà đủ loại màu sắc hình dạng dòng người không ngừng tràn vào trong thành, ở bị huyên náo tiếng biểu lộ ra tòa thành trì này phồn vinh. Ở cái kia cự thành trì lớn hướng đông bắc hướng về vị trí, một tòa cực kỳ trang vĩ phủ đệ lặng lặng đứng sừng sững, chỉ có điều giờ khắc này bên trong tòa phủ đệ từ lâu tiếng người huyên náo, dù vậy, ngoài cửa vẫn có đám tiếu đám người chính nguyên nguyên không ngừng tràn vào phủ đệ. Mà ở tòa phủ đệ kia sâu thẳm chỗ, hoa thơm chim hót, nữ du điệp vũ, có vẻ cực kỳ nhã tĩnh. Ở cái kia phía sau có một tòa cực kỳ rộng rãi phong ốc lặng lặng ngoạ lở, môn hai bên đứng thẳng hai tên tay cầm rộng đao, khí tức đáng sợ thủ vệ. Giờ khắc này chu vi không có tí kẹo ở mỹ tiếng, ngoại trừ cái kia lanh lảnh dễ nghe chim hót tiếng cùng với từ giả sơn lao xuống dòng nước tiếng, cùng cái kia viên náo ngoại giới có vẻ hoàn toàn không hợp. Đi vào bên trong gian phòng, trung gian là chính đường, bên trái là phòng sách, mà phía bên phải nhưng là hai gian phòng, dựa vào ở ngoài chính là vài tờ đơn giản cái bản, gần bên trong chết nhưng là xuyên qua quá bức rèm che, u tính nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng, nằm ngang một tấm rộng lớn ôn nhu giường chiếu. Dương chiếu bên trên, nửa nằm một tên nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử, nàng mặt cười tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt đẹp trong suốt đến còn như lưu ly giống như vậy, trắng như tuyết cổ bên dưới là cái kia tinh xảo xương quai xanh, gợi cảm thon dài thân thể mềm mại dọc theo trắng như tuyết quần áo kéo dài ra mê người độ cong. Giờ khắc này tên kia tướng mạo cực kỳ kinh diễm nữ tử chính mở rộng quần áo, lộ ra một đám lớn bệnh cao trắng như tuyết, chỉ có điều, gian phòng nhưng ít có người có thể thưởng thức được này một mỹ cảnh, ngoại trừ trước mắt một cũng chỉ có ba, bốn nguyệt đại trẻ con. Giờ khắc này nữ tử chính đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn đang nằm ở trong lồng ngực của mình ra sức mút vào mâu nhũ tiểu tử. Ánh mắt kia tràn ngập nồng đậm cương triều tâm ý, tóc đen tự nữ tử bóng loáng cái chán dài rác địa hoạt rơi xuống, nữ tử nhưng không lo được vén lên, chỉ là hai tay sủng lịch mà cẩn thận từng ly từng tí một địa phùng ôm trong lòng tiểu tử. Quá hồi lâu, tên tiểu tử kia làm như đánh một ợ non nê, sau đó liền lười biếng đạp một cái chân nhỏ, mở ra miệng nhỏ, đánh một cái to lớn áp, liền tự mình tự ngủ. Tên tiểu tử này, rốt cục ăn no rồi. Nữ tử cũng là phục hồi tinh thần lại, mà hậu chiêu cánh tay chậm rãi di động, nhẹ nhàng đem tiểu tử đặt lên giường, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xả quá một bên đệm chăn đem che lại. Sau đó cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên trẻ con cái kia chân bóng trên trán, đôi mắt đẹp tràn đầy ấm áp ý cười. Nàng liền như vậy lặng lặng mà nhìn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá nửa canh giờ, xinh đẹp nữ tử phương tài, lúc nãy, tham thẳm thở dài, tay ngọc nhưng là chẳng biết lúc nào thoáng hiện một viên kim sắc phượng hoàng ngọc bội, trong suốt như lưu ly đôi mắt đẹp càng là dần dần nước tắt lên. Vệ thần, ta con ngoan, nương thật sự rất nhớ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng là nương nếu là vẫn ở tại bên cạnh ngươi, e sợ sẽ cho gia tộc đưa tới ngập đầu tai ương, vì lẽ đó, xin ngươi tha thứ cho nương ích kỷ. Thoại đến cuối cùng, nữ tử thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt đẫm lệ mà nhìn chính ngủ say tiểu tử. Vì lẽ đó, vệ thần, bảo bối trong lòng ta, xin ngươi sau đó nhất định không muốn ghi hận nương. Kỳ thực, làm nữ tử nói xong lời nói này thì, nữ tử bàn tay nhẹ nhàng kề sát ở tiểu tử lồng ngực, chói mắt kim quang phun phát ra, một đạo long phượng đan dệt hoa văn phức tạp từ từ hiện lên ở tiểu tử ngực, mà bóng người xinh xắn kia càng là còn như gợn sóng nhộn nhạo lên, tiếp theo chính là biến mất ở tại chỗ. Mà giờ khắc này cả tòa phủ đệ vẫn huyên náo cực kỳ, không người hiểu rõ nữ tử đến tuột cùng là khi nào lên đường, chuyển động thân thể, biến mất mà đi. Vệ Phong lão đệ, ngươi khung cảnh này khiến cho có thể nói thanh thế hùng vĩ a. Một vị hình thể cường tráng người đàn ông trung niên liếc mắt một cái răng đèn kết hoa vệ thị phủ đệ, thô lỗ khuôn mặt cũng là có ý cười lên, long hành hổ bộ mà đến, phía sau tùy tùng vài tên trên người mặc trang phục tùy tùng. Ngày hôm nay là con trai của ta vệ thần trăm ngày sinh nhật vui mừng tháng ngày, phô trương tự nhiên không thể để cho người bên ngoài thuyết tam đạo tứ, bằng không, chẳng phải là để Tây Môn gia tộc cùng Tiêu thị gia tộc những tên kia chê cười. Thượng quan Tiết Đằng Minh, đi vào trước nói sau đi, tộc trưởng bọn họ chính chờ các ngươi đây. Đứng cửa phủ đệ đón khách một tên tướng mạo tuấn lãng người đàn ông trung niên nghe tiếng, cũng là thuận thế nhìn tới, vội vàng hướng về phía tên kia nam tử to con chắp tay cười nói. Hai người một trận hàn huyên sau khi, liền vội vã xuất lĩnh bên người tùy tùng bước vào phủ đệ, thẳng đến chủ điện mà đi. Ở dọc theo đường, không ít thế lực khắp nơi nhìn thấy Vệ Phong cùng với thượng quan Tiết đằng sau, đều là đến đây chào hỏi, mà Vệ Phong hai người cũng là hết mức chắp tay ra hiệu, nhưng chưa bao giờ làm nhiều lưu lại. Đi tới chủ điện trước, thượng quan Tiết đằng hướng về phía sau xua tay ra hiệu, phía sau vài tên tùy tùng tâm lĩnh thân hội, nhất thời dừng bước lại, thủ hộ ở ngoài cửa. Sau đó một mình tùy tùng Vệ Phong tiến vào trong chủ điện. Chủ điện bên trong cực kỳ rộng rãi, bây giờ bóng người lắc lư, ở hai bên chỗ ngồi bên trên ngồi không ít khí tức khủng bố nhân vật, lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện, chỉ có điều giờ khắc này ánh mắt của bọn họ có vẻ cực kỳ nghiêm nghị, ở loại kia nghiêm nghị bên dưới khiến người ta cảm thấy đặc biệt ngột ngạt. Hiển nhiên phần lớn người cũng là suy đoán ra Vệ thị gia tộc làm ra lớn như vậy phô trương, thậm chí đem Vân Long thành phụ cận danh lưu hết mức mời lại đây, tuyệt không là đơn thuần chúc mừng cái kia gọi là Vệ thần tiểu tử trăm ngày sinh nhật đơn giản như vậy, sau lưng nên còn có mục đích khác. Mà ngay ở Vệ Phong dẫn dắt thượng quan Tiết đằng sau khi đi vào không lâu, lại có mấy bát khí tức khủng bố nhân mã bị Vệ thị gia tộc nhân viên dẫn dắt đi vào, nương theo các phe nhân mã từ từ đến, trong đại điện, trái lại là quỷ dị mà từ từ yên tĩnh lại, khẩn đón lấy, đột nhiên có tiếng bước chân ở chủ điện phía sau bức rèm che chết chuyển đến. Chính là ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn phía nơi đó đồng thời, bức rèm che cũng là bị chậm rãi nhấc lên, mấy bóng người từ phía sau bức rèm che mới đi ra, cùng lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn, cũng là ở chủ điện bên trong vang dội đến. cảm ơn chư vị cho lão phu mặt mũi, có thể trong trăm công ngàn việc đi tới nơi này, vệ mộ ở đây trước tiên đối với này biểu thị cảm kích và phần. Một vị tóc trắng như tuyết, thân hình cao to ông lão mặt tươi cười từ phía sau bức rèm che đi ra, đứng thẳng ở phía trước nhất vị trí. Ở sau thân thể hắn còn có mấy vị lão giả đi sát đằng sau, mỗi người trên người đều toát ra làm người chấn động dung khí tức. Mặc dù đi tới nơi này rất nhiều thực lực không kém võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm cũng là không khỏi cảm thấy một trận khiếp đảm. Ngay phía trước ông lão vừa xuất hiện, ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào thượng quan Tiết Đằng trên người. Người sau thấy thế cũng là vội vàng ôm quyền cung kính mà nói: Vệ thúc, ngài biết ngày gần đây Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc liên thủ khắp nơi nhằm vào ta thượng quan gia tộc, gia phụ e sợ cho thoát thân sẽ cho bọn họ có thể sấn cơ hội, bởi vậy mới không thể tự mình bái phỏng. Do ta thấy hắn, cố ý dặn ta hướng về lao ra ngài tạ lỗi. Vệ Tiếu Tiên nghe xong, khinh gật gù, ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần ác liệt, nói: Mấy ngày nay Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc cũng là càng ngày càng hung hăng, tuy rằng hai nhà bọn họ thực lực tổng hợp hơi cao hơn hai nhà chúng ta, bất quá bọn hắn chẳng lẽ thật sự cho là chúng ta Vệ Thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc là mặc người bắt bí quả hồng nhũn hay sao? Lời ấy hạ xuống sau, hắn cũng là hướng về phía Thượng Quan Tiết Đằng khẽ gật đầu sau, ánh mắt hoàn quét đám người chung quanh, khóe miệng nhúc nhích lại, hơi làm trầm âm, tiếp tục nói: Chư vị tới đều là cùng ta Vệ Thị gia tộc rất có ngọn nguồn nhân vật, ta Vệ Tiếu Thiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Chủ điện bên trong bầu không khí, theo Vệ Tiếu Thiên âm thanh hạ xuống, đột nhiên đọc lại một hồi, cái kia mọi ánh mắt đều là tìm đến phía vị kia với vị trí đầu não bên trên Vệ Tiếu Thiên. Mọi người lúc trước cũng là suy đoán ra Vệ Tiếu Thiên không thể chỉ là bởi vì cho tôn tử làm một hồi trăm ngày sinh nhật, liền làm ra lớn như vậy một trung đội tràng, người sau nên còn có cực vì là việc trọng yếu tuyên bố. Hơn nữa phần lớn người cho rằng cái này việc trọng yếu nên cùng Vân Long Thành trước mặt thế cuộc có quan hệ, thậm chí vô cùng có khả năng nhằm vào Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc chèn ép Thượng Quan gia tộc có quan hệ. Chư vị nên đều đối với tình thế trước mắt có hiểu biết, cũng chính bởi vì ta Vệ Mỗ biết chư vị cùng ta Vệ Thị gia tộc có ngàn vạn kia quan hệ, vì lẽ đó ngày hôm nay mới dựa vào tôn tử Vệ Thần trăm ngày sinh nhật thời khắc, đem chư vị đều mời tới, vừa đến là chúc mừng, thứ hai là vì chứng kiến một chuyện. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên, bọn họ rất muốn bức thiết biết Vệ Tiếu Thiên muốn cho bọn họ chứng kiến sự tình đến tuột cùng là cái gì. Vệ Tiếu Thiên ngắm nhìn một phía, mà sau sẽ ánh mắt tìm đến phía Thượng Quan Tiết Đằng phương hướng, nói: Đoàn người đều biết, Thượng Quan gia tộc nửa năm trước có tin mừng thiên kim, mà hôm nay dựa vào hậu bối Vệ Thần trăm ngày sinh nhật thời khắc, muốn cùng Thượng Quan gia tộc thông gia, bây giờ Thượng Quan gia tộc các trưởng bối đối với này cũng đồng ý, vì lẽ đó kính xin chư vị hỗ trợ chứng kiến một hồi. Thượng Quan Tiết Đằng hướng về phía Vệ Tiếu Thiên đầu đi ánh mắt cảm kích, mà chân sau trưởng hơi điểm nhẹ, thân hình lấp lóe, chính là xuất hiện ở Vệ Tiếu Thiên bên cạnh, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một chỉ vàng rực rỡ hôn thư, ở trước mặt mọi người từ từ triển khai, quát lên: Thượng Quan gia tộc phái ta làm đại biểu, do gió đưa một chỉ hôn thư làm bằng chứng, sau này ta Thượng Quan gia tộc cùng Vệ Thị gia tộc kết làm thân gia, có phúc tất nhiên cùng hưởng, gặp nạn tất nhiên cùng cong. Sau đó ai nếu là lại đối với Thượng Quan gia tộc mơ ước, vậy thì là cùng ta Vệ Thị gia tộc không qua được. Vệ Tiếu Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nặng nề như tiếng sấm vào thời khắc này chậm rãi truyền vang ra, khiến cho đến phía dưới không ít người câm như hến. Chương 2, âm mưu quỷ kế. Sau đó ai nếu là lại đối với Thượng Quan gia tộc mơ ước, vậy thì là cùng ta Vệ Thị gia tộc không qua được. Mọi người nhìn thấy kim quang kia bắn ra bốn phía hôn thư cùng với Vệ Khiếu Thiên cứng rắn thái độ thì nhất thời cũng là nhỏ giọng ồ lên, hiển nhiên phần lớn người cũng không có dự liệu được trước mắt Vân Long Thành Vệ Thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc dĩ nhiên lấy thông gia đặc thủ phương thức đến tăng mạnh lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Vân Long Thành có tứ đại gia tộc, phân biệt là Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc, Vệ Thị gia tộc, Thượng Quan gia tộc. Tứ đại gia tộc bởi vì chiếm cứ Vân Long Thành chu vi hầu như vô cùng chi tài nguyên mà thế lực khổng lồ, trở thành Vân Long Thành hoàn toàn xứng đáng tứ đại cự bá. Nhưng mà này tứ đại cự bá bởi vì lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, dẫn đến quan hệ lẫn nhau vẫn nằm ở vi diệu trạng thái, trước mắt Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc quan hệ mật thiết, mà Vệ Thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc giao hảo. Mà bây giờ Thượng Quan gia tộc nhân vì gia tộc phân tranh, bên trong xuất hiện phân kỳ, dần dần hiện suy yếu dấu hiệu, mà Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc vẫn đối với Thượng Quan gia tộc mắt nhìn chằm chằm, hiện nay nhìn thấy Thượng Quan gia tộc từ từ suy yếu, vì lẽ đó muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đem triệt để chia cắt đi, mà một khi đem Thượng Quan gia tộc tiêu diệt, như vậy thế đơn lực bạc Vệ Thị gia tộc không thể nghi ngờ sắp trở thành cái kế tiếp bị tiêu diệt mục tiêu. Đối diện như mặt trời ban trưa Tây Môn gia tộc, thêm nữa Tiêu Thị gia tộc cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm, Thượng Quan gia tộc lúc này mới nghĩ thông qua cùng vẫn quan hệ không tệ Vệ Thị gia tộc thông gia đến tăng cường phe mình thực lực, lấy này bỏ đi Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc dạ tâm. Mà Vệ Khiếu Thiên trở Vệ Thị gia tộc tộc nhân cũng là biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thượng Quan gia tộc tiêu vong mà ngồi yên không để ý đến. Trải qua Vệ Thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc tộc lao trưởng đối sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định thông qua định gia thông gia từ bé, đến giảm bất Thượng Quan gia tộc lập tức nguy cơ. Vốn là đời đời giao hảo hai gia tộc lớn, bây giờ bởi vì thông gia, càng có thể nói thân càng thêm thân, mà Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc muốn nhằm vào Thượng Quan gia tộc, tự nhiên cũng sẽ cân nhắc một chút Vệ Thị gia tộc thế lực to lớn, không dám như ngày xưa như vậy trắng trợn địa gõ Thượng Quan gia tộc. Mọi người rất nhanh liền thoải mái, đối diện Vân Long Thành lập tức cách cục, hai gia tộc lớn thông gia cũng hợp tình hợp lý, huống hồ đối với bọn hắn những này vẫn cùng Vệ Thị gia tộc có mật thiết quan hệ người tới nói, cũng đem vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Nhưng mà Vân Long Thành Vệ Thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc thông gia tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh chính là chuyển tới Tây Môn gia tộc cùng Tiêu Thị gia tộc chư vị trong lỗ hai. Ở Vân Long Thành phía tây nam hướng về, một tòa đồng dạng hùng vĩ phủ viện lặng lặng mà đứng, kim sắc môn biển ở nhật quang phản xạ dưới, dạng người rực rỡ, môn biển bên trên lập lòe hai cái hùng hồn có lực đại tự tây phủ, thêm nữa cửa lớn hai bên đứng thẳng tám vị tay cầm ngân thương dũng mãnh đại hãn, vô hình trung toát ra một luồng uy nghiêm đáng sợ tư thế. Theo cửa lớn đi vào, rộng rãi tiền viện vị trí trung ương có hơn 10 vị thanh niên tuấn kiệt đang luyện tập quyền pháp, đổ mồ hôi như mưa, trong suốt vang dội gầm thét tiếng chen lẫn nặng nề quyền phong dập dờn ở sân bầu trời. Mà giờ khắc này một tên thân thể thon gầy cao to, hai tay vây quanh nam tử mặc áo đen đứng tiền viện chỗ cao, ánh mắt che lấp địa đảo qua phía dưới, thỉnh thoảng hướng về phía dưới lớn tiếng răng dạy. Hắn chính là Tây Môn gia tộc tộc trưởng con trai của Tây Môn Khánh, cũng chính là Tây Môn gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng Tây Môn Mộ Vũ. Ở tiền viện hai bên trái phải phân biệt đứng sừng sững mười mấy lôi đài tỷ võ, mỗi cái trên lôi đài đều có võ giả đang luận bàn, mà chu vi thỉnh thoảng vang lên từng trận vỗ tay tiếng ủng hộ. Cha, không tốt rồi. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo khàn khàn tiếng la, đánh vỡ tiền viện tu luyện bầu không khí. Đang luyện tập quyền pháp cùng luận bàn võ giả liếc mắt một cái phi nước đại đi vào thiếu niên bóng người, thân hình hơi chậm lại, có điều tiếp theo một cái chớp mắt sân chính là lần thứ hai vang dội đạo đạo quyền phong, khôi phục lại lúc trước trạng thái, phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng. Hô to gọi nhỏ làm gì, còn thể thống gì? Mà cái kia đứng thẳng ở tiền viện chỗ cao Tây Môn Mộ Vũ nhìn cái kia xông tới bóng người thì không khỏi gầm lên tiếng, cái kia che lớp ánh mắt nhưng là có nồng đậm sủng nịch đang cột chào. Cha, ngươi lẽ nào còn không biết ngày hôm nay vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc thông gia sự tình sao? Hiện nay phố lớn ngõ nhỏ nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Thiếu niên thở hồng hộc địa chạy đến thon gầy nam tử mặc áo đen bên cạnh, vung lên cái kia mọc đầy hắc đầu khuôn mặt, thất thanh kêu lên. Tiểu tử đuối, ta làm sao có khả năng không biết, bọn họ mọi cử động ở chúng ta giám thị dưới, dù sao vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc có thể đều có chúng ta cơ sở ngầm. Có điều, thượng quan dần cách vẫn không có lao hồ đồ, biết không có thể làm nổi lợi chết, cho nên mới dự định ôm vệ thị gia tộc cây này nhánh cỏ cứu mạng. Tây Môn Mộ Vũ cười gần lắc lắc đầu, trong mắt lệ khí thoáng hiện, toát miệng nói. Hiện tại hai nhà thông gia, có thể nói là người một nhà, hiện tại thượng quan gia tộc sau lưng có vệ thị gia tộc chỗ dựa. Sau đó chúng ta lại nghĩ tìm thượng quan gia tộc cha, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Thiếu niên thiết miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tây Môn Mộ Vũ nghe vậy, khoe miệng một nước, nụ cười âm u, ánh mắt phóng hướng về hướng đông bắc hướng về, âm thanh trầm thấp nói, điều này cũng chỉ là chúng ta trong kế hoạch một phần mà thôi, bọn họ liên thủ, như vậy ngược lại cũng cho chúng ta sáng tạo đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết. Hả, đúng rồi, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Tây Môn Mộ Vũ chuyển đề tài, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, lạnh giọng hỏi. Cha, cái kia ta lại đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Binh pháp biết đối phương chi kỷ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ta đi trước ha. Chạy trở về đến. Tây Môn Mộ Vũ khuôn mặt nhất thời giận dữ, giơ bàn tay lên liền muốn chụp vào thiếu niên. Thiếu niên cũng là tay mắt lanh lẹ, về phía sau lóe lên, cách một khoảng cách sau, hướng về phía Tây Môn Mộ Vũ làm một mặt quỷ sau, liền lại quay đầu nhắm phía ngoài cửa. Cái này vô liêm sỉ, cả ngày liền biết ra ngoài chơi bừa, một điểm lòng cầu tiến đều không có, tương lai Tây Môn gia tộc lớn như vậy một gia nghiệp giao cho trong tay hắn, làm sao có thể để người yên lòng đây. Tây Môn Mộ Vũ nhìn cái kia lại tông cửa xông ra nhi tử, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, hắn ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ, như đồng nhìn thấy bạch thỏ ưng săn giống như, môi khinh nhắc lên một đạo quỷ dị độ cong, dù gì nói, vì lẽ đó, muốn thừa dịp khoảng thời gian này, tăng nhanh tiêu diệt thượng quan gia tộc cùng vệ thị gia tộc bước tiến, chờ ta Tây Môn gia tộc trở thành Vân Long Thành hô mưa gọi gió người thống trị thì, đến thời điểm Vân Long Thành tất cả mọi người đều sẽ xem ta Tây Môn gia tộc sắc mặt làm việc. Vệ Thiếu Thiên, Vệ Phong, công chúa chính là Thiên Kim Ngọc Diệp thân thể, các ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám tự ý làm bẩn công chúa huyết mạch, còn sinh ra nghiệt tử. Hôm nay nếu như không đem vệ thần nghiệt tử giao ra đây, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Một tên đầu chọc ông lão híp mắt lại nhìn chằm chằm Vệ Khiếu Thiên chờ chật vật chạy trốn mọi người, trong mắt khó nén cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, nên miệng chợt quát lên. Vệ Phong nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, hướng về phía Vệ Khiếu Thiên âm thanh trầm thấp nói, giao ra vệ thần chỉ là hắn một danh nghĩa thôi, mặc dù giao ra đây, chỉ sợ hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vệ Khiếu Thiên cũng là không chút biến sắc địa gật đầu, âm thanh trầm thấp nói, cái này ta tự nhiên biết rõ, có điều bây giờ nhìn lại, bất kể là vệ thần thân phận tiết lộ, vẫn là công chúa ra đi không lời từ biệt, cuối cùng hay là chúng ta cả gia tộc tộc nhân không cảm giác chút nào địa chúng độc, chuyện hôm nay chỉ sợ là sớm có dự mưu, hơn nữa rất hiển nhiên cái này hậu trường hấp thủ nên chính là Tây Môn Khánh, hơn nữa trong gia tộc của chúng ta bộ một ít nhân viên đã bị Tây Môn Khánh thu mua, nếu để cho ta nắm lấy những này kẻ phản bội, ta nhất định phải để bọn họ chém thành muôn mảnh. Vệ Phong âm thanh tràn ngập sát ý, Vệ Khiếu Thiên ánh mắt giữ tận địa nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, sau đó hướng về phía Vệ Phong truyền âm nói, sau đó ngươi nếu như nhận ra được tình huống không đúng, lập tức mang theo vệ thần đi, tuyệt đối không nên quản chúng ta. Cha, ta không đi. Vệ Phong mắt hổ ước ác, ánh mắt kiên định mà dữ tợn, lạnh lùng nói. Vệ thần là chúng ta vệ thị gia tộc duy nhất người truyền thừa, hắn nếu là có chuyện bất chắc, cái kia gia tộc của chúng ta liền không người nối nghiệp, nhớ tới, đợi được ngày sau thời cơ thành thủ, nhất định phải tìm ra gia tộc kẻ phản bội. Như có cơ hội, tìm tới công chúa, liên hợp phía sau nàng sức mạnh, vì là tộc nhân báo thù rửa hận không khó lắm. Giờ khắc này Vệ Phong thân hình run rẩy, một luồng nồng nặc sát ý phóng lên trời. Phong nhi, thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn, công chúa đột nhiên ra đi không lời từ biệt cũng là các hung khó liệu. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là bất luận làm sao bảo vệ vệ thần. Vệ Khiếu Thiên truyền âm xong xuôi sau, chính là mặt trầm như nước mà nhìn cái kia khuôn mặt cười tủm tỉm Tây Môn Khánh, lạnh giọng quát lên, "Tây Môn Khánh, các ngươi cũng thật là đê tiện, dĩ nhiên sử dụng độc, nói ra cũng không sợ người chuyện cười. Vô độc bất trợ phu. Lẽ nào ngươi không biết đi ra hôn sớm muộn cần phải trả đạo lý sao? Ngày hôm nay liền để chúng ta thù mới hận cũ đồng thời thanh toán đi." Tây Môn Khánh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. "Hừ, ngươi nếu như thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi hai gia tộc lớn là có thể ăn chắc chúng ta, vậy thì cứ đến đi, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là cái được không đủ bù đắp cái mất." Vệ Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lẽo cực điểm, cả người căng thẳng, trong mắt có vẻ dữ tợn hiện lên. Tiêu thị gia tộc tộc trưởng Tiêu Thiên Vọng một thân tự ý, tay phải cầm kiếm, hoành chỉ vào Vệ Khiếu Thiên, khóe miệng hơi mím, nói: "Các ngươi cũng đã người bị kích động, trước mắt như đồng chó mất chủ, liền không muốn ở làm sắp chết dãy rủa." Thượng quan gia tộc tộc trưởng Thượng quan Dần cách nơi này khắc cùng Vệ Khiếu Thiên đứng sóng vai, lớn tiếng quát lên: "Mặc dù chúng ta người bị kích động, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Có tin hay không, mặc dù các ngươi có thể ăn chúng ta, nhưng ta dám cam đoan, các ngươi Tây Môn gia tộc cùng Vệ thị gia tộc cũng sẽ có một nửa nhân mã chốt cùng, ta dám cam đoan ngươi Tiêu Thiên Vọng cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề." Tây Môn Khánh bàn tay gầy ruột đuốt nhẹ một hồi sáng loáng lượng đầu trọc, phát sinh khó nghe tiếng vang, trợn ánh mắt cùng Tiêu Thiên Vọng liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng nhưng hơi làm nổi lên một vệt trào phúng độ cong: "Hê hê hê hê, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng chỉ có chúng ta những người này sao?" Vệ Khiếu Thiên chờ người nhận ra được Tây Môn Khánh thần thái biến hóa cùng với đối với người sau cáo giả tâm tính hiểu rõ, hiển nhiên cũng mơ hồ cảm giác được Tây Môn Khánh trong giọng nói ẩn dấu âm mưu, lúc này hơi thay đổi sắc mặt. Vệ Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Dần cách lẫn nhau nhìn nó, có điều sau một khắc, Vệ Khiếu Thiên cùng Thượng Quan Dần cách sắc liền có chút cứng ngắc lên. "Tây Môn Khánh, Tiêu Thiên Vọng, lần này các ngươi Tây Môn gia tộc cùng Tiêu thị gia tộc đã lập xuống đại công, ngày sau Vương Chiêu thì sẽ đối với các ngươi hai gia tộc lớn trọng thưởng, đón lấy tàn cục liền giao cho chúng ta xử trí đi." Chương 3, Dương Cung Bạt Kiếm. Tây Môn Khánh, Tiêu Thiên Vọng, lần này các ngươi Tây Môn gia tộc cùng Tiêu thị gia tộc đã lập xuống đại công, ngày sau Vương Chiêu thì sẽ đối với các ngươi hai gia tộc lớn trọng thưởng, đón lấy tàn cục liền giao cho chúng ta xử trí đi. Giữa lúc không khí chung quanh trở nên hơi quỷ dị thì một đạo dị thường thanh âm lạnh lùng như cồn cồn lôi âm càng là tự mọi người đỉnh đầu vang vọng mà lên. Tiếng nói vừa hạ xuống, chính là thấy rõ lần lượt từng bóng người trực tiếp từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ có điều những thân ảnh kia đều là trên người mặc chiến bào màu bạc, tay cầm ngân sắc chiến thương, hơn nữa mỗi cái khí tức cường đại. Mà cái kia hàng trước nhất bảy người tay cầm trường kiếm màu bạc, quanh thân không gian dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, khí tức cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng bất động, nhưng khiến người ta cảm thấy một luồng không thể lay động cảm giác, như kình thiên sơn nhạc. Vương Chiêu Thất Kiếm Nô. Khi nhìn thấy cái kia hàng trước nhất bảy tên bóng người thì, dù là chấn định Vệ Khiếu Thiên khỏe mắt cũng là không nhịn được địa co giật lại, hắn hiện tại đột nhiên hiểu được, trước đó vài ngày tại sao công chúa lại đột nhiên thu được mật thư mà ra đi không lời từ biệt, nói vậy Tây Môn Khánh đã sớm biết công chúa nếu là ở đây, ổn thỏa khó có thể ra tay, vì lẽ đó nghị trăm phương ngàn kế đem đẩy ra, một mặt không muốn cùng công chúa triệt để trở mặt, ở một phương diện khác cũng là có kiêng kỵ. Công chúa thực lực duyên cớ. Vương Chiêu Thất Kiếm Nô thực lực cao thâm khó dò, truyền thuyết người người đều là chí ít đạt đến huyền mạch cảnh cấp độ, mà người cầm đầu kia Kiếm Chi Vương, thực lực càng là đạt đến đáng sợ triệt địa cảnh giới. Công chúa chính là Thiên Kim Ngọc Diệp thân thể, người bệ phong dĩ nhiên mê hoặc công chúa, còn cùng với sinh ra nghiệp chướng, làm bẩn công chúa Vương Thất huyết mạch, bực này chịu tội thực sự nên bầm thây vạn đoạn cũng khó có thể đền tội. Tây Môn Khánh chỉ bảo vệ phong chờ người, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Lời tuy nói như vậy đạo, nhưng vệ phong chờ người có thể rõ ràng từ người sau khuôn mặt nhìn thấy như có như không bị tiếu. Giao ra vệ thần cái kia nghiệp chướng, nếu không giết không tha, không giữ lại ai. Kiếm Chi Vương ánh mắt lãnh đạm, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Vệ Khiếu Thiên, như đối xử run rế giống như, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, lạnh giọng quát lên: "Tây Môn Khánh, ngươi thật đúng là toán không lộ chút sơ hở, được lắm mượn đao giết người." Vệ Khiếu Thiên mắt hổ trận lên giận dữ nhìn Tây Môn Khánh, không nghĩ tới người sau còn có lưu lại một tay, đưa đến Vương Chiêu Thất Kiếm Nô. "Đừng nhìn ta như vậy, cục diện hôm nay hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão." Tây Môn Khánh hai tay mở ra, khà khà cười lạnh nói: "Ta vốn không muốn sang cùng các ngươi tứ đại gia tộc phân tranh, trước mắt ta chỉ muốn xử quyết Vệ thị gia tộc mọi người, các ngươi Thượng Quan gia tộc nếu như dám can đảm ra tay ngăn cản, như vậy chúng ta cũng sẽ đem bọn ngươi Thượng Quan gia tộc cùng nhau diệt trừ, bên nào nặng bên nào nhẹ, các ngươi Thượng Quan gia tộc tự lo lấy đi." Kiếm Chi Vương song mâu hơi đổi, tầm mắt đảo qua Thượng Quan gia tộc các trưởng lão trên người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Thượng Quan Tiệm Cách trên mặt, mặt không hề cảm xúc địa đạo. Thượng Quan gia tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, biểu hiện lấp loe không yên, nếu như thật sự cùng Vương Chiêu Thất Kiếm Nô trở mặt, như vậy này không thể nghi ngờ sẽ cho Thượng Quan gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Sau khi sơ Vệ thị gia tộc nhưng ở tại bọn hắn nguy nan thời khắc hướng về bọn họ rối ra cứu viện, giờ khắc này nếu như không giúp Vệ thị gia tộc, như vậy bọn họ Thượng Quan gia tộc danh vọng cũng sẽ gặp sự đả kích chí mạng. Mà giờ khắc này Tây Môn Khánh nhưng là ánh mắt lấp lóe không yên mà nhìn Vệ thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc rất nhiều nhân mã, lộ ra một luồng âm u hung tàn, hắn vốn là muốn mượn Vương Chiêu Thất Kiếm Nô thế lực, đem Vệ thị gia tộc cùng Thượng Quan gia tộc chờ người cùng nhau chém tận giết tuyệt, như vậy chính mình là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Trước mắt Kiếm Chi Vương nhưng không nghĩ nhằm vào Thượng Quan gia tộc, lúc này miệng đều là hơi khô sáp, ho khan hai tiếng, hướng về phía kiếm. Chi Vương hơi ôm quyền, nói: "Thượng Quan gia tộc cùng Vệ thị gia tộc nhiều năm cấu kết cùng nhau, bọn họ ổn thỏa cũng là biết được Vệ Phong cùng chuyện của công chúa, hướng về loại này chi tình nhưng ẩn giấu không báo gia tộc, phải làm cùng nhau diệt trừ, lấy chính Vương chiêu uy nghiêm." Kiếm Chi Vương hơi rủ xuống hai con mắt, đảo qua Tây Môn Khánh, khóe môi khinh hất: "Ngươi này tính toán mưu đồ đánh cho cũng quá vang dội đi, muốn mượn chúng ta Vương Chiêu Thất Kiếm Nô tay vì ngươi diệt trừ Vân Long Thành hai gia tộc lớn, như vậy ngươi liền dễ như ăn bánh, có thể ở Vân Long Thành một nhà độc đại." Một bên Tiêu Thiên Vọng nghe vậy, ánh mắt cũng là có chút lấp loé không yên. "Đại nhân, ta này có thể nói đều là sự thực à, nếu hôm nay đại nhân buông tha Thượng Quan gia tộc, không đủ để chấn động khiến người sợ hãi, như vậy ngày sau như loại này ẩn dấu không báo sự e sợ còn có thể lúc đó có phát sinh, nếu như vậy, Vương Chiêu uy nghiêm đem còn đâu. Tây Môn Khánh cắn răng, có chút không cam lòng mà quát. Kiếm Chi Vương nghe vậy đúng là cười lạnh thành tiếng, chúng ta Vương Chiêu Thất Kiếm Nô không phải là người Tây Môn Khánh tùy ý bài bố quân cờ, làm sao lựa chọn, chúng ta thì sẽ phán đoán. Huống hồ mặc dù bọn họ thân chúng kịch độc, chỉ khi nào bức cho bọn họ chó cùng rất dậu, sợ là chúng ta cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc chư vị nhìn thấy Tây Môn Khánh hận không thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt, cũng là không khỏi hai mắt đỏ lên, lão bất tử này con lửa chọc động lên tay đến thật đúng là lòng dạ độc ác. Ta thượng quan gia tộc cùng vệ thị gia tộc đã thông gia, muốn cho ta thượng quan gia tộc làm cậu thả việc, thứ lao phu thứ khó toàn bệnh. Thượng quan gia tộc trung vị với hàng trước nhất thượng quan tiệm cách trực tiếp tiến lên một bước, đứng vệ Khiếu Thiên trước người, trầm giọng quát lên. Âm thanh cuồn cuộn như lôi, chấn động tâm hồn, phản phất không thể lay động. Ha ha, thượng quan tiệm cách, ngươi dám khiêu khích ta Vương Triều quyền uy. Ngươi cần phải hiểu rõ, có thể đừng đến thời điểm đem toàn tộc người dòng dõi tính mạng đều cho bồi đi vào. Kiếm Chi Vương ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ thượng quan tiệm cách, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, uy hiếp nói: "Hừ, ta thượng quan gia tộc cũng coi như là tri ân báo đáp chi tộc, ở ngã tộc nguy nan thời khắc, vệ thị gia tộc dũng cảm đứng ra, vào lúc này ngươi muốn cho ta thượng quan gia tộc lui ra, chẳng lẽ là muốn hãm ta thượng quan gia tộc với bất nghĩa?" Thượng quan tiệm cách vẻ mặt bất biến, quát lên. Có điều lời nói của hắn nhất thời làm cho phía sau hắn không ít tộc nhân một mặt nghĩ mà sợ, gây nên từng trận náo động. "Tộc trưởng, lẽ nào ngươi thật sự không để ý tới toàn tộc già trẻ tính mạng, vẹn vẹn vì cái gọi là danh tiếng, mà muốn liên lụy chúng ta thượng quan gia tộc toàn bộ tộc nhân tính mạng không thể sao?" "Tộc trưởng cân nhắc a, xin mời lấy đại cục làm trọng a." Không ít hơn quan tộc nhân thậm chí bao gồm trưởng lão cũng bắt đầu khuyên bảo thượng quan tiệm cách, hiển nhiên cho rằng thượng quan tiệm cách loại này được ăn cả ngã về không cách làm cực kỳ không thích hợp. "Im miệng, giờ khắc này ai nếu là dám to gan lùi về sau, nếu ta có thể sống sót, trở lại định không buông tha hắn, lấy tộc pháp nghiêm trị không tha." Thượng quan tiệm cách nhưng quay đầu lại, mạnh mẽ chừng một chút những kia chính xì xào bàn tán, lòng mang bất mãn tộc nhân, lúc này sợ đến phía sau tộc nhân không dám nói ngữ. "Ha ha, thượng quan tiệm cách, ngươi đúng là nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót hay sao? Ta có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi, loại độc chất này không phải là bình thường độc, nó là một loại độc dược mãn tính, tên là Mạn Đà La, vô sắc vô vị, nói vậy ngươi nên đối với nó có hiểu biết đi. Kỳ thực từ lúc nửa năm trước các ngươi liền cũng đã trúng độc, chỉ là các ngươi lúc đó vẫn không có phát hiện mà thôi. Hiện tại độc tố e sợ đã sớm ăn mòn đến các ngươi gân cốt gan, coi như là vùng đất này đứng trên tất cả y sư đến, cũng không thể cứu vãn." Tây Môn Khánh khỏe miệng cười gần càng sâu. Nghe được Tây Môn Khánh nói như thế, không ít vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc tộc nhân khuôn mặt đều là toát ra vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên, đối với Mạn Đà La loại kia kịch độc bọn họ nhưng là có nghe thấy. Một khi thân bên trong loại độc này không thể cứu vãn, e sợ 80-90% cũng là muốn đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Vệ Khiếu Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Tây Môn Khánh, song quyền nắm chặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mạch lực đang dần dần địa trôi qua. Hiển nhiên, lần này Tây Môn Khánh vì diệt trừ bọn họ, nhưng là bỏ ra vô lớn. Kiếm Chi Vương tàn nhẫn mà chừng một chút Tây Môn Khánh, nguyên bản hắn còn muốn khuyên thượng quan gia tộc không muốn nhúng tay việc này, không nghĩ tới Tây Môn Khánh trực tiếp đứt đoạn mất đường lui của bọn họ, như lại muốn ngăn cản thượng quan gia tộc ra tay, e sợ đã lúc này đã muộn. Tây Môn Khánh nhìn thấy Kiếm Chi Vương nhìn mình long lóng, lúc này cũng là phẫn nộ không nói nữa, thế nhưng cái kia con mắt nơi sâu xa nhưng là xẹt qua một đạo như có như không giả dối hết sạch. Tiêu Thiên Vọng giờ khắc này liền đứng Tây Môn Khánh bên cạnh, khi hắn nghe xong Tây Môn Khánh sau khi nói xong, cũng là hơi nghi hoặc một chút địa đánh giá Tây Môn Khánh. Hắn lúc trước chỉ là nghe nói Tây Môn Khánh đã phái người đối với vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc thi độc, nhưng không nghĩ tới loại độc chất này dĩ nhiên là Mạn Đà La. Mạn Đà La không phải là người bình thường liền có thể nắm giữ, cái kia có thể coi là có tiền cũng không thể mua được độc dược. Trước mắt Tây Môn Khánh vì diệt trừ vệ thị gia tộc cùng Tiêu thị gia tộc dĩ nhiên đem loại này quý hiếm ngoạn ý đều làm ra đến rồi. "Xuyệt, Tiêu lão đệ, ta vừa nãy là cố ý nói như vậy, kỳ thực này cũng không phải Mạn Đà La, là mặt khác một loại kịch độc, loại kịch độc này độc tính cùng Mạn Đà La cực kỳ tương tự, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa. Ta nói như vậy đạo, đơn giản chính là muốn mượn Vương Chiêu Thất Kiếm Nô tay cùng diệt trừ vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc bọn họ." Tây Môn Khánh không chút biến sắc địa hướng về phía Tiêu Thiên Vọng khinh thở dài một tiếng, lặng lẽ nháy mắt, truyền âm nói. Tiêu Thiên Vọng vẻ mặt thoáng biến ảo địa nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, trước mắt Tây Môn Khánh đột nhiên cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm mùi vị, người sau tâm kế cùng với quả đoán tuyệt không phải người thường có khả năng cùng, may mà chính là hiện ở giữa bọn họ vẫn là bằng hữu quan hệ. Có điều, đối với loại này bằng hữu quan hệ, Tiêu Thiên Vọng trong lòng cũng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên, hôm nay một khi vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc diệt vong, như vậy Tây Môn gia tộc nhưng là một nhà độc đại, trở thành Vân Long Thành danh xứng với thực bá chủ, mà đến lúc đó bọn họ Tiêu thị gia tộc chỉ sợ cũng phải rơi vào lúng túng quất cảnh. Lấy Tây Môn Khánh thủ đoạn tàn nhẫn cùng với khổng lồ gia tâm, e sợ khẩu vị không chỉ là vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc, sau đó xem ra muốn đa đa để phòng người lao tặc này. Tiêu Thiên Vọng ánh mắt bất định địa nhìn chằm chằm Tây Môn Khánh, trong lòng âm thầm đoán, nhưng hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến cuối cùng tùy ý Tây Môn Khánh bại bố mức độ. "Hừ, tuy rằng ngươi Vương Chiêu Thất Kiếm Nô thanh danh hiển hách, nhưng cũng chưa chắc chúng ta chỉ sợ các ngươi, liền để lão phu lĩnh giáo một hồi ngươi Kiếm Chi Vương có phải là hữu danh vô thực." Thượng quan tiệm cách vẻ mặt bất biến, tiếng quát cồn cồn như lôi. Tuy rằng hắn biết Thất Kiếm Nô mặc dù ở toàn bộ Vương Chiêu bên trong thực lực đều được cho hàng đầu cấp độ, có điều, này cũng không có nghĩa là hắn thượng quan tiệm cách liền sẽ nhờ đó mà e ngại. Kiếm Chi Vương nguyên vốn là có điểm mặt âm trầm bàng đang nghe thượng quan tiệm cách lần này ngôn ngữ sau, cũng là triệt để băng hàn hạ xuống, một luồng làm người sợ run nồng nặc sát ý cũng là chậm rãi nộn nhạo lên, trong tay ngân kiếm khúc xạ xuất đạo đạo kiếp người hàn quang. Trong tay ta nhưng là đứng hàng Long Phượng Vương chiêu cái kia 10 thanh thần kiếm bên trong thứ 10 Tuyết Hồng kiếm, ngươi cũng không nên không biết cân nhắc. Đứng hàng thứ 10 Tuyết Hồng kiếm sao? Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a, có điều, cái gọi là thần kiếm e sợ tối đa cũng có điều là đạt đến địa cấp cấp độ mà thôi, liền thiên cấp cũng không thể đạt đến đi, thần kiếm chỉ có điều là một mảnh lưới mà thôi thôi. Thượng quan tiệm cách lắc đầu cười nói, đối phó ngươi đã thừa sức, hôm nay nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy trước tiên bắt người khai đao. Mạch môn mở. Ầm. Nhưng mà, ngay ở kiếm chi vương dứt tiếng trong nháy mắt, từng đạo mạch luân cấp tốc ở trước người biến ảo ra hình, còn như hải dương giống như mạch khí từ kiếm chi vương trong cơ thể dâng trào ra. Năm đạo mạch luân quay chung quanh kiếm chi vương chu thân xoay chậm chậm, từng luồng đáng sợ uy thế không ngừng dập dờn mà ra, không khí chung quanh hết mức muốn nổ tung lên, hình thành một luồng cực kỳ khổng lồ khu vực chân không. Một loại cuồng bạo mà lạnh lẽo âm trầm gợn sóng, ở giữa không trung chậm rãi tản mát ra. Kiếm chi vương, năm đạo mạch luân, triệt địa cảnh cường giả. Chương 4, trở về từ cõi chết kiếm chi vương, năm đạo mạch luân, triệt địa cảnh cường giả. Hình thành năm đạo mạch luân, liền mang ý nghĩa đã bước vào triệt địa cảnh giới. Võ giả lấy luyện hóa thiên địa mạch khí, theo đuổi võ đạo, do đó tăng lên thực lực bản thân. Tu luyện giả thông qua mạch hải hấp thu luyện hóa thiên địa mạch khí, tiến tới ngưng tụ thành luân, tục xưng vũ mạch chi luân, tên cứ gọi tắt mạch luân, mỗi tăng cường một đạo mạch luân, liền mang ý nghĩa tăng trưởng nhất đại cảnh giới, mà mỗi một đạo mạch luân lại có năm đạo mạch mắt, phân biệt đại biểu sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu viên mãn, đại viên mãn năm cái cảnh giới nhỏ, năm đạo mạch mắt mở ra, liền mang ý nghĩa tăng trưởng năm cái cảnh giới nhỏ, cũng liền có thể nắm giữ tăng cường tân một đạo mạch luân, hướng về dưới nhất đại cảnh giới nỗ lực tư cách. Mà trước mắt kiếm chi vương thành công ngưng tụ ra năm đạo mạch luân, mang ý nghĩa hắn đã đột phá đến triệt địa cảnh giới, mà đạo thứ năm mạch luân bên trên lại vẫn mở ra hai đạo mạch mắt, mang ý nghĩa giờ khắc này kiếm chi vương đã nằm ở triệt địa trung kỳ cấp độ. Năm đạo mạch luân, trời ạ, kiếm chi vương quả thật là đạt đến triệt địa cảnh giới, hơn nữa đã đột phá đến triệt địa trung kỳ cấp độ. Phía dưới mọi người khỏe mắt co giật mà nhìn tình cảnh đó, nhất thời đều là không nhịn được địa cảm thấy da đầu tê dại, triệt địa cảnh trung kỳ thực lực cường giả vậy cũng nắm giữ xoay tay liền có thể phá hủy sơn nhạc kinh thiên sức mạnh. Ầm. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, kiếm chi vương trường kiếm trong tay len ken ra khỏi vỏ, tiếp theo mọi người chính là nhìn thấy một đạo chói mắt cực điểm khổng lồ ánh kiếm màu bạc như đồng xuyên qua không gian giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở thượng quan tiệm cách trên đỉnh đầu, trên lẫn đạo đạo trắng bạc hoa tuyết, sau đó nổ bổ xuống. Mạch môn mở, kiếm phá hư không. Thượng quan tiệm cách thấy thế, chau mày, có điều tiếp theo một cái chớp mắt cũng là quát tầm lên tiếng. Ầm ầm ầm. Thượng quan tiệm cách trong nháy mắt trước ngực chính là có bốn đạo mạch luân cấp tốc thành hình, quần quần không ngừng đèn kịt mạch khí từ trong cơ thể dâng trào ra, ở trước người cấp tốc ngưng tụ thành một đạo thâm thúy tối tăm ánh kiếm, thẳng tắp đón lấy đỉnh đầu chói mắt ánh kiếm. Hai đạo sát thái rõ ràng mà lại khổng lồ cực điểm ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ đất trời ở trong nháy mắt đó, dĩ nhiên vẫn chưa phát ra bất kỳ cái gì nổ vang, trái lại hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh, có điều loại kia yên tĩnh vẫn chưa kéo dài bao lâu, tất cả mọi người chính là nhìn thấy cái kia trong đụng chạm tâm, có chói mắt bạch quang cùng với thâm thúy hắc quang bộc phát ra. Ở cái kia thượng quan tiệm cách trên đỉnh đầu, nơi đó ánh kiếm màu đen cùng ánh kiếm màu trắng từng người chiếm cứ trên dưới một phương, chúng nó điên cuồng ăn mòn đối phương, cái kia hai ánh kiếm giao tiếp nơi, ánh lửa bắn ra bốn phía, dĩ nhiên hiện ra một loại ngắn ngủi trạng thái giằng co. Ha ha, có chút năng lực, không hổ là đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn nhân vật, có điều, ở trước mặt ta chính là có vẻ hơi múa dịu quá mắt tợ. Kiếm chi vương sắc mặt cân nhắc mà nhìn phía dưới thượng quan tiệm cách, mà hậu chiêu trưởng coi thường trong tay ngân kiếm, nhẹ nhàng hướng phía dưới bung lên, chỉ thấy được trên thân kiếm đột nhiên phóng ra từng vòng màu trắng vương sáng, ở thân kiếm kia mặt ngoài càng là có màu máu huyền ảo hoa văn đang chậm chậm ngưng tụ. Xèo. Một đạo nhỏ bé huyết quang đột nhiên từ thân kiếm bắn ra, nhanh như tia chớp dung nhập vào cái kia đang cùng ánh kiếm màu đen đối lập bạch quang bên trong. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu trắng trong nháy mắt tăng gọn, đáng sợ sóng trùng kích trong nháy mắt còn như bão táp giống như bao phủ mà ra, không gian chung quanh đều là vào thời khắc này bị cắt rời ra từng đạo thâm thúy vết rạn nứt, cho tàn nát. Thanh âm nhàn nhạt, ở kiếm chi vương trong miệng chậm rãi phun ra. Ầm. Ngay ở kiếm chi vương âm thanh vừa ra dưới trong nháy mắt, đáng sợ bạch quang trong nháy mắt đem thượng quan tiệm cách ánh kiếm màu đen dập tắt mà đi. Hơn nữa cái kia bạch quang ở dập tắt ánh kiếm màu đen sau khi, không hề chần chờ, càng là trực tiếp lần thứ hai hướng về phía dưới sắc mặt trắng bệch thượng quan tiệm cách chấn áp tới. Thượng quan tiệm cách nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi cũng là co rụt lại, chợt hắn một tiếng quát chói tai, lại có bao táp giống như mạch lực từ trong cơ thể bao phủ đi ra, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm màu đen. Ầm. Song phương va chạm, toàn bộ đất trời phát sinh sấm sét giống như nổ vang, thượng quan tiệm cách tuy rằng chống lại rồi công kích, có thể giờ khắc này cả người khí tức bị bại, mà hai chân cũng đã hãm sâu vào đại địa bên trong, đầu gối đều là bị vùi lấp nửa đoạn. Mọi người sắc mặt sợ hãi nhìn tình cảnh này, có điều còn không đợi mọi người lần thứ hai tỉnh lại, kiếm chi vương bàn tay chính là muốn phải tiếp tục vung dưới. Vành. Có điều, ngay ở kiếm chi vương dự định lần thứ hai động thủ trước, vệ khiếu thiên cái kia căng thẳng thân thể cũng là như báo săn giống như nhảy ra ngoài, từ lâu thủ thế chờ đợi bàn tay phải che kín huyền ảo mạch văn, trường lưu động đáng sợ kinh khí, trực tiếp cùng kiếm chi vương găng chống đỡ ở cùng nhau. Ầm. 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 Phía sau vệ thị gia tộc chư vị trưởng lão quanh thân trong nháy mắt có dâng trào mạch khí phóng lên trời, từng đạo mạch luân toát ra khủng bố uy thế trong nháy mắt tiềm hiện ra. Kiếm chi vương đem vệ khiếu thiên đẩy lui, nhưng cũng làm cho hắn không thể đối với thượng quan tiệm cách tạo thành chí mạng trọng thương. Lúc này cũng là ánh mắt băng hàn địa nhìn chằm chằm vệ khiếu thiên chờ người, sau đó chậm rãi vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vung dưới. rốt cục không nhịn được động thủ sao? Đã như vậy, vậy thì không giữ lại ai, giết không tha. Những kia lăng không đứng ở kiếm chi vương người sau lưng mã bùng nổ ra uống uống chiến thành, từng đạo mạch luân cũng là cấp tốc dũng đãng mà ra, toàn bộ đất trời mạch lực đều là bởi vậy rung chuyển lên. Long tượng mạch trận, cho ta khải. Vệ Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng, sau đó xuất lĩnh vệ gia chư vị trưởng lao trong nháy mắt lơ lửng giữa trời, cùng kiếm chi vương chờ người lăng không đối lập, quát to một tiếng, mọi người hầu như hai tay đồng thời kết ấn, từng luồng thiên địa mạch khí phảng phất chịu đến không tên sức mạnh dẫn dắt, không ngừng hình thành từng đạo huyền ảo hoa văn phức tạp, như một đạo to lớn mạng nhện không ngừng hướng về kiếm chi vương mọi người bao phủ mà đi. Không nghĩ tới các ngươi lại còn là mạnh trận sư, xem ra cũng thật là khinh thường không được các ngươi. Kiếm chi vương thấy thế, con ngươi cũng là co rụt lại, lập tức giật mình tỉnh lại, lớn tiếng quát lên, không nên để cho bọn họ mạch văn liên tiếp cùng nhau, một khi hình thành mạch trận, chúng ta sẽ bị trong thời gian ngắn nuốt lại, đến thời điểm bọn họ tộc nhân nhất định sẽ tài xế chạy trốn. Bọn họ thân bên trong mạng đà la kịch độc, chạy trốn có thể làm sao? Đến tột cùng là khó thoát khỏi cái chết. Hà tất lại để chúng ta động thủ truy sát? Kiếm chi vương một bên thân hình cường tráng như tiểu sơn người đàn ông trung niên ánh mắt cân nhắc nhìn lướt qua Vệ Khiếu Thiên chờ người, lên tiếng nói. Kiếm chi vương nghe vậy, con mắt cũng là gợn sóng lại, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt nhưng là bị nồng nặc sát ý bao phủ, nói, mạng đà la tuy rằng ở thường trong mắt người không dược có thể ý đi, nhưng truyền thuyết cũng không phải thật sự không thể chữa trị, một ít thông tin cường giả có thể thông qua nghịch thiên thuật, cũng có thể bảo vệ người sau tính mạng, hơn nữa một khi để bọn họ dư nghiệt đào tẩu, sau đó tìm tới công chúa, đem chúng ta chuyện làm nói cho công chúa, chúng ta e sợ sẽ rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó nhổ cỏ phải nổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, không giữ lại ai, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phải. Trung niên nam tử kia cung kính ôm quyền, nói: "Giết Lang gia, người dẫn dắt vệ phong bọn họ đột phá đi ra ngoài, ghi nhớ kỹ bảo vệ tốt vệ thần." Vệ Khiếu Thiên liếc mắt một cái bên cạnh Khôi Ngô nam tử, quát lên. Vệ Lang gia nhìn bầu trời Vệ Khiếu Thiên cùng với Vệ thị chư vị trưởng lão, cắn răng, quát lên: "Vệ thị gia tộc tộc nhân nghe lệnh, cho ta liều mạng cũng phải bảo vệ thật vệ thần." Thượng quan gia tộc tộc nhân, giờ khắc này chúng ta người bị kịch độc, cùng với độc phát thân vong, không bằng thừa dịp trong cơ thể mạch lực vẫn còn tồn tại cùng bọn họ đổ máu tới cùng. Giờ khắc này thượng quan gia tộc một vị trưởng lão nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng Tây Môn Khánh chờ người, cũng là đỏ mắt lên, cắn răng quát lên. Đúng, liều mạng, coi như chết, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Giết bọn họ. Giết a. Càng ngày càng nhiều thượng quan gia tộc chờ người gia nhập chiến đấu, cùng vệ thị gia tộc chúng người kề vai chiến đấu. Nhất thời, tiếng chém giết, tiếng va chạm vang vọng đất trời. Đáng chết, Tây Môn Khánh, Tiêu Thiên Vọng, các ngươi mau mau ra tay cản bọn họ lại những kia tộc nhân, nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Kiếm Chi Vương cảm nhận được trước mặt không ngừng có mạch văn hình thành, từng cái mạch văn ngang dọc đan xen vào nhau, mắt thấy mạch trận liền muốn hình thành, biết mặc dù dựa vào bọn họ những người này, e sợ cũng khó có thể khống chế lại cục diện. Lúc này tầm mắt vội vàng chuyển qua Tây Môn Khánh, Tiêu Thiên Vọng trở trên người hai người, lớn tiếng quát lên: "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, bọn họ một cũng chạy không thoát." Tây Môn Khánh một nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm mà nhìn chính dẫn dắt mọi người ra bên ngoài phá vòng vây vệ lang gia bọn họ, vung tay lên, phía sau mọi người cũng là hướng về vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc nhân mã phóng đi. Vệ Phong, vệ thị gia tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng trưởng lão ở ngoài, ngươi thiên phú tốt nhất, thực lực cũng cao nhất, trước mắt tộc trưởng cùng trưởng lão đều không thoát thân được, chúng ta hiểm hộ ngươi phá vòng vây đi ra ngoài, đi nhớ kỹ cần phải bảo vệ tốt vệ thần, để hắn nhớ kỹ gia tộc chúng ta huyết hải thâm cửu. Đại ca, các ngươi không đi, ta cũng không đi. Vệ Phong con mắt ướt át, nhìn vệ lang gia, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi lẽ nào muốn chúng ta vệ thị gia tộc tuyệt hậu không được, vệ thần nên chúng độc không sâu, nhất định có biện pháp cứu sống. Nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải tìm ra ẩn nút ở ta vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc gian tế, bằng không chúng ta chết cũng không nhắm mắt, đi mau." Lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt, Vệ Phong còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau à, lại đi liền không kịp. Mặt khác một vị vệ thị tộc nhân cũng tới quên nói. Nhưng là vừa dứt lời, chính là bị Tây Môn Khánh một trưởng tà đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống sắc mặt một trận màu máu cuồn cuộn, một lát sau liền trực tiếp miệng phun máu tươi, khí tuyệt mà chết. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, đem tiểu xuất sinh kia mệnh cho lão phu lưu lại. Tây Môn Khánh khà khà cười gằn, xoay người bay bọn, liền tiếp tục hướng về Vệ Phong nào tới. Cũng ngay, Vệ Lang gia thấy thế, nhất thời bay lên một cái quất chân, như roi thép tư thế, hướng về Tây Môn Khánh mặt đá bảo. Tây Môn Khánh thấy thế, cũng là cười lạnh thành tiếng, châm chọc nói: "Cung Dương hết đả các người, còn làm vô vị dãy rủa, thử, thực sự là điếc không sợ súng." Dứt tiếng, Tây Môn Khánh bàn tay phải bỗng nhiên giọ ra, một phát bắt được Vệ Lang gia mắt cá chân, khiến cho đến người sau thân hình càng là không thể động đậy chút nào. "Ta cùng ngươi liều mạng." Vệ Lang gia cắn răng một cái, trực tiếp không để ý mất đi trọng tâm thân thể, mạnh mẽ lũ xoay người, răng rắc, mắt cá chân bẻ gãy, mà hắn nhưng nhẫn nhịn đau nhức, lăng không đánh ra một trường, trường phong lôi động, bàng bạc mạch khí cũng là vào thời khắc này không hề bảo lưu mà hiện lên đi ra, hóa thành một đạo sấm chớp, đánh út về phía Tây Môn Khánh. Đáng chết, thực sự là không muốn sống kẻ điên. Tây Môn Khánh nhìn thấy Vệ Lang gia hung ác như lang răng dấp, cũng là bị dọa dẫm, lúc này mau mau bung ra Vệ Lang gia mắt cá chân, mũi chân gấp điểm, thân hình hướng về phía sau nhanh chóng lao đi. Vệ Lang gia đắc thế không tha người, cũng là biết được trước mắt là hắn duy nhất có thể cho Vệ Phong sáng tạo chạy trốn cơ hội thời gian, lúc này lần thứ hai mạnh đuổi theo. Vệ Phong, như lúc này ngươi không đi, một khi vệ thần rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả có thể tưởng tượng được, đến thời điểm chúng ta làm sao xứng đáng vệ thị gia tộc liệt tổ liệt tông, càng xin lỗi công chúa, chúng ta nhất định phải có người tồn sống tiếp, đem tin tức nói cho công chúa, như vậy chúng ta chết cũng nhắm mắt. một gã khác vệ thị tộc nhân hướng về phía Vệ Phong hô to, nói. Lời nói hạ xuống, cũng là hướng về do dự không quyết định Vệ Phong chừng một chút, sau đó một đầu, liền cũng là hướng về Tây Môn Khánh Vương hướng vào tới. Vệ Phong, thừa dịp chúng ta đem Vương Chiêu Thất Kiếm nô nhốt lại thời gian ngắn ngủi, đi mau, chúng ta có thể kiên trì không được bao lâu. Vệ Thiếu Thiên con mắt đỏ chót, cả người phảng phất có sát khí tuôn ra, cả người đều là vào thời khắc này phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cha, cha. Vệ Phong con mắt cũng là hồng hào lên. Vệ Thiếu Thiên ánh mắt dùng mình, mà hậu chiêu trưởng đột nhiên vung lên, một đạo bàng bạc mạch lực trực tiếp từ lòng tượng mạch trong trận dũng đãng mà ra, nhanh như tia chớp, xuyên qua trường không, khắc ở Vệ Phong lồng ngực, người sau trực tiếp bị cái kia cố mạnh mẽ phản lực đánh bay ra ngoài. Mà Vệ Phong cũng là mượn cố phản lực kia, đỏ mắt lên hướng về Viễn Vương cấp tốc lao đi. Mau mau ngăn hắn lại cho ta, đừng làm cho hắn chạy mất. Tây Môn Khánh mắt thấy Vệ Phong liền muốn trốn khỏi ra tầm mắt của mọi người, lúc này quát tầm. Tiêu Thiên Vọng nghe vậy, liền muốn lập tức đuổi tới đằng trước. Có điều, ngay ở thân hình hắn mới vừa động trong nháy mắt, Thượng Quan Tiệm Cách nhưng quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn, ở sau thân thể hắn cũng là xuất hiện rất nhiều vệ thị tộc nhân cùng thượng quan tộc nhân. Tất cả đều mau tránh ra cho ta. Tiêu Thiên Vọng một trưởng bố ở thượng quan gia tộc một vị tộc nhân đầu trên, bóp tung tóe. Nhưng mà Tiêu Thiên Vọng hành động này, trái lại gây nên trước người càng nhiều vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc tộc nhân phẫn nộ giáng trả. Tuy rằng vệ thị gia tộc cùng thượng quan gia tộc tộc nhân từ lâu người bị kích độc, thực lực giảm mạnh, có điều, bọn họ giờ khắc này nhưng không có một chút nào phòng ngự ý tứ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng địa công kích Tây Môn Khánh chờ người. Chính là bởi vì loại này gần như không muốn sống điên cuồng giống như thế tiến công, làm cho Tây Môn Khánh chờ trong lòng người đều là có chút phát lật, không dám tùy tiện ra tay toàn lực. Mà Vệ Phong thừa dịp mảnh này không chặn, thành công mang theo vệ thần biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chương 5, có tính hay không mấy mênh mông sơn mạch bên trong, nồng nặc xương trắng từ đỉnh núi trên khuyết tán ra. Cái kia mảnh trên đỉnh ngọn núi cực kỳ trống trải, một tòa cung điện lặng lặng mà đứng, ánh chiều tà xuyên qua xương trắng, bắn lén xuất đạo đạo ánh vàng, đem toàn bộ cung điện đều lùng chụp vào trong, như tiên cảnh giống như, thần thánh mà trang nghiêm. Một vị tiên phong đạo cốt, trong râu trắng như tuyết ông lão, tính tọa ở ghế đá bên trên, cúi đầu nhìn hôn mê nam tử xa lạ, cau mày. Chu vi còn đứng thẳng mấy vị chỉ trỏ trỏ ông lão, một tên trong đó tướng mạo hàm hậu người thời nay ông lão chính song chỉ đặt ở Vệ Phong mạch đập bên trên, lông mày cũng là càng chữ càng sâu. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, khoảng chừng hỏi đến một phút, ngồi ở trên băng đá ông lão đột nhiên mở miệng nói, "Sư đệ, thế nào?" Tên kia tướng mạo hàm hậu ông lão nhẹ nhàng nâng lên tay, sau đó nhưng là không ngừng lắc đầu, trầm giọng nói, "Về sư minh, này người đã trúng độc, lan đến phụ tạng, thêm nữa mệt nhọc quá độ, như lại trễ trị liệu, e sợ biết. Ta lúc trước tìm tòi nên nam tử thì phát hiện nên nam tử gân cốt rất tốt, hơn nữa tuổi tác như vậy liền có thể đạt đến thành tựu như thế này, thiên phú kinh người, chỉ tiếc tao ngộ này biến cố, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng e sợ ngày sau tu vi đem khó hơn nữa có tình tiến, trừ phi có địa cấp trở lên đặc thù đan dược cứu trị hay là còn có một chút hy vọng." Một gã khác ông lão cũng là lắc đầu tiếc hận nói. Mấy vị khác ông lão nghe vậy cũng là không ngừng thở dài, lắc đầu. Mau nhìn, trong lồng ngực của hắn trẻ con nơi lồng ngực dĩ nhiên có long phượng đan dệt hoa văn. Một ông lão con mắt bén nhạy bắt lấy lộ ra ở bên ngoài kim sắc hoa văn, sau đó chậm rãi xốc lên bao vây lấy trẻ con tá lót, chính là nhìn thấy cái kia long phượng đan dệt mạch văn, lúc này ánh mắt ngưng lại, nhắc nhở mọi người nói: "Hắn là Long Phượng Vương Chiêu đời sau." "Long Phượng Vương Chiêu đời sau? Làm sao có khả năng? Nếu như đúng là nếu như vậy, này hôn mê nam tử khẳng định cũng cùng Vương Chiêu có mật thiết liên quan. Ai ăn gan hùm mật báo, lại dám đối với Vương Chiêu đời sau hạ độc thủ, hơn nữa nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là phải đem hai người này đưa vào chỗ chết. Tông chủ sư minh, hôm nay việc này ngươi xem nên xử trí như thế nào a?" Mấy vị lão giả khuôn mặt đều là đặc biệt nghiêm nghị, riêng là cái kia Long Phượng đan dệt đồ văn liền để cho bọn họ cảm thấy cái kia cố bàng bạc uy nghiêm, mặc dù bọn họ cũng không dám dễ dàng trêu chọc Long Phượng Vương Chiêu. Vị kia tròm râu trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt ông lão lông mày vẫn chói chặt, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, "Cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, hôm nay nếu bị chúng ta gặp phải, như vậy cũng coi như lưu duyên, liền giúp đỡ bọn họ một chút sức lực đi." Huống hồ xem trong lồng ngực của hắn trẻ con, nên chỉ có 3, 4 tháng to nhỏ, hơn nữa môi phát tử, cũng là chúng độc gây nên, như thế còn nhỏ thế thì độc, có thể không sống sót, liền muốn xem vận may của hắn. Chúng ta liền tạm thời thu nhận giúp đỡ dưới bọn họ đi. Nhưng là tông chủ, nếu là này trẻ con chết trẻ, ngày sau bị vương thất người biết đến thoại, chúng ta Vạn Kiếm Tông khó từ tội lỗi a, đến thời điểm không chừng sẽ đem chúng ta Vạn Kiếm Tông đưa vào vạn kiếp bất phục nơi." Một vị thai to mặt lớn đầu chọc ông lão con mắt xẹt qua một vẻ tận ưu vẻ, mở miệng nói. Tiên phong đạo cốt ông lão nghe vậy nhưng là khinh khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, "Nếu là thật chết trẻ, cái kia cũng coi như là hắn mệnh số. Có điều, chuyện hôm nay vọng các vị sư đệ chớ phải nói cho người ngoài, miễn cho gây nên không chuyện cần thiết đoan. Liên đại trưởng lão cũng không cần nói cho đi, hắn tâm tính đang nghi, hơn nữa cùng chúng ta bất hòa, ta sợ hắn không chịu được tính tình, sẽ nhờ vào đó cho chúng ta mang đến phiền phức không tất yếu. Xin nghe tông chủ sư huynh sắp xếp." Có điều, ngay ở mấy vị lão giả ngôn ngữ thì, một đạo mạ vàng giống như ánh sáng đột nhiên tự cái kia trẻ con trong cơ thể chợt lóe lên, tiếp theo chính là cấp tốc hồi phục yên tĩnh. Đảo mắt, 11 năm đội vã mà qua. Hàn phong phơ phất, hoa tuyết lay động, ám trầm ánh mặt trời từ thiên không nương theo hoa tuyết huynh rơi xuống dưới, toàn bộ đất trời, tuyết trắng mênh mang, hiện ra hoa mắt ánh bạc. Tiên tính núi rừng bên trong, một tòa khổng lồ cực điểm cung điện đứng yên ở phong tuyết bên trong, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Uống, uống, uống. Trước cung điện mới một mảnh cực sự rộng lớn đất trống bên trên, gần trăm đạo thiếu niên bóng người tay cầm trắng bạc trường kiếm, đứng cùng phong bạo tuyết bên trong, một lần lại một lần địa cầu tập kiếm pháp. Chấn thiên tiếng quát, chỉnh tề như một mạnh mẽ dáng người, có vẻ khá là đồ sộ. Mà ở cái kia gần trăm bóng người phía sau, một tên chỉ 11-12 tuổi thon gầy thiếu niên, giờ khắc này nhưng là ở cầm một cái có chút rách nát cái chổi, quét sạch cái kia gần như không nhìn thấy phần cuối thềm đá bên trên tuyết động. Khắc khủng. Thiếu niên mỗi lần quét tước một khoảng cách, đều sẽ ho khan một phen. Mà nương theo mỗi lần ho khan, thiếu niên thân thể đều là khẽ run, có lúc khóe miệng thậm chí ho ra một vệt đỏ sẫm. Thiếu niên dùng tay chà chà vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm ngón tay máu tươi, thậm chí có chút ứ đen dấu hiệu, lúc này ánh mắt lóe lên, chợt nhắm mắt, từng tia một khó mà nhận ra địa khí lưu theo hơi thở tràn vào trong cơ thể, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, thiếu niên khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt độ cong. Một lát sau, đợi đến thiếu niên triệt để xác định sau khi, Phương Tài, lúc nãy, mở hai con mắt, liếc mắt một cái kia đứng tuyết địa chính đổ mồ hôi như mưa các thiếu niên, cặp kia nắm cái chổi nhược điểm hai tay, khẽ run, cũng là chậm rãi dùng sức, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia bại lộ bé nhỏ gân xanh. Trải qua những năm này tra điều trị, độc trong người tố đã phần lớn bị thanh trừ, mà mạch hải cũng rốt cục chuyển đến lâu không gặp gợn sóng. Mà ngay ở thiếu niên thầm nghĩ thì, ở tại cách đó không xa, một tên phía sau gánh vác một thanh đen kịt như mực trường kiếm, mọc đầy râu quai nón, khuôn mặt tuấn lãng người đàn ông trung niên, lặng lặng nhìn cái kia trên người mặc xanh đen sắc vải thô thiếu niên, một bước lại một bước, bước động gian nan bước tiến, quét tước cái kia nhìn như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối bậc thang. Người này không phải người khác, chính là thiếu niên trước mắt cha Vệ Phong. Giờ khắc này Vệ Phong cặp kia mắt hổ có chút ướt át, không quan tâm chút nào cái kia lạc đầy người khu tuyết dày, môi có chút khẽ run, song quyền nắm chặt, dù gì nói, Vệ Thần, là cha có lỗi với ngươi, để ngươi từ nhỏ đã so với người khác lạc hậu một đoạn dài. Vệ Phong mỗi lần đều sẽ thừa dịp cho Vạn Kiếm Tông đưa kiếm cơ hội, len lén vấn an Vệ Thần. Hai tay hắn nhanh chóng chà chà khuôn mặt vệt nước mắt, gò má có chút lòng chua xót nụ cười hiện lên, hướng về cái kia quét tước thềm đá thiếu niên đi tới. Vệ Thần. Vệ Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia càng lúc càng hiện ra tang thương khuôn mặt, biểu hiện có chút hoảng hốt, mím mím miệng, nhẹ giọng hỏi: Cha, ngươi làm sao đến rồi à? Đem trước kia đúc tốt kiếm đưa tới, thuận tiện một đạo tới thăm ngươi một chút. Vệ Phong cười gật gù, chuyển đề tài, tiếp tục nói, cảm giác hiện tại thân thể thế nào? Mạch Hải đã có không ít động tĩnh, hay là không tốn thời gian dài, ta cũng có thể như bọn họ như vậy luyện tập kiếm pháp. Thiếu niên nói lời nói này thì, nhìn cái kia đang luyện tập kiếm pháp đông đảo bóng người thì, ánh mắt nếu so với Di Vãng sáng sủa rất nhiều. Vệ Phong nghe vậy, cái kia nhìn chăm chú Vệ Thần trong tròng mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ vẻ vui mừng, có chút không thể tin tưởng mà nhìn Vệ Thần, môi khẽ run, nói, ngươi nói chính là thật sự. Ta tới thăm dò dưới. Dứt tiếng, còn không đợi Vệ Thần phản ứng xưa nay, Vệ Phong liền vội bận bịu xuề bàn tay ra nắm chặt người sau thủ đoạn, nhỏ bé cảm ứng được, thật lâu Phương Tài, lúc nãy, thở một hơi thật dài, lẩm bẩm lên tiếng nói, thật sự, là thật sự, trời không phụ người có lòng, nhà ta thần nhi trong cơ thể mạch hải rốt cục bắt đầu khôi phục. Vệ Phong hai con mắt có chút ửng hồng mà nhìn thiếu niên ở trước mắt, âm thanh đều là vào thời khắc này trở nên hơi khàn khàn. Nhìn khóe mắt có chút ướt át Vệ Phong, Vệ Thần thân thể cũng là không nhịn được run nhẹ lên. Hắn so với ai cũng biết trước mắt cái này cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau người đàn ông trung niên vì trị cho hắn trên người bệnh đến tột cùng tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Cha. Vệ Thần âm thanh đồng dạng có chút nghẹn ngào, viền mắt ửng hồng. Vệ Phong thấy thế, vội vã quay mặt đi, cấp tốc chà chà khóe mắt, sau đó bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa Vệ Thần đầu, có chút giàn mua trên khuôn mặt vung lên một vẻ sán lạn nụ cười, nói, nam nhi tốt không dễ rơi lệ. Đại nam tử hắn khóc sướt mướt cũng không sợ bị người chê cười. Lại nói đây là một cái trị phải cao hứng sự. Cha, vừa nãy ngươi cũng thiếu chút nữa không đây. Nói vậy, vừa nãy đó là hoa tuyết bay vào ánh mắt ta bên trong, ta vỏ vào thôi. Có điều, thần nhi, vừa nhưng đã xác định ngươi mạch hải khôi phục, hơn nữa, hậu thiên tựa hồ chính là Vạn Kiếm Tông sư phụ chọn lựa đệ tử tháng ngày, ngươi có thể phải bắt được cơ hội ngàn năm một thừa này, bởi vì đây là ngươi một lần cuối cùng có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông cơ hội. Vệ Phong biểu hiện trịnh trọng nhìn Vệ Thần, hơn nữa trước mắt khoảng cách Vạn Kiếm Tông chọn lựa đệ tử nóng cốt thời gian cũng không dài. Vệ Thần nghe vậy, cũng là nặng nề gật gật đầu, sau đó do dự chốc lát, rốt cục vẫn là không nhịn được địa mở miệng hỏi, "Cha, vậy ngươi lúc trước đã nói còn có tính hay không ấy?" Vệ Phong ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Thần, sau đó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng song quyền chậm rãi nắm chặt, hơi hơi do dự. Hắn tằng đã đáp ứng Vệ Thần, nếu là người sau thân thể độc tố thanh trừ, mạch hải khôi phục, tu luyện tới cảnh giới nhất định, như vậy hắn liền nói cho người sau tất cả. Diệt tộc loại này huyết hải thâm cửu, há có thể không báo? Có điều, trước mắt Vệ Thần còn chỉ là một đứa bé, nếu là nói cho người sau toàn bộ chân tướng, sau đó giả tâm tính nhất định sẽ từ đây ở trong lòng mai phục báo thù hận giống, đây tuyệt đối bất lợi cho người sau ngày sau tu luyện, thậm chí vô cùng có khả năng tính cách và mẹo, hướng đi cực đoan. Này còn không phải nhất làm cho Vệ Phong lo lắng, nhất làm cho Vệ Phong không yên lòng chính là Vệ Thần có lẽ sẽ bởi vì nhất thời kích động, một mình tìm kiếm kẻ thù báo thù. Nhưng là lấy Vệ Thần lập tức thực lực, đối diện thế lực đó khổng lồ Tây Môn gia tộc cùng với Tiêu Thị gia tộc hai gia tộc lớn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, huống chi còn có thực lực kinh khủng hơn Vương Chiêu Thất Kiếm Nô. Thu gom, thuận tiện lấy sau kế tục xem sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách đầu phiếu đề cử canh tân quá chậm chương 6, bị người sỉ nhục nhìn trước mắt do dự không quyết định tra, Vệ Thần bàn tay cũng là hơi có chút nắm long. Hiển nhiên hắn cũng là rõ ràng cha khẳng định có nỗi niềm khó nói, một lát sau hắn nhưng ngẩng đầu hướng về phía Vệ Phong khẽ mỉm cười, sang sảng nói, "Cha, yên tâm đi, ta từ lâu không phải một lỗ mãng hài tử, nhiều như vậy năm ta đều nhìn xuống, tâm tính đã sớm thành thục hứa hơn nhiều. Ngươi nếu là tin tưởng lời nói của ta, tương lai ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng." Vệ Phong ánh mắt kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt tuy hiện ra non nớt, ánh mắt nhưng kiên định lạ thường thiếu niên, vẫn như cũ lắc lắc đầu, nói: "Hiện tại nói cho ngươi cũng là chuyện vô bổ, còn có thể mang cho ngươi đến họa sát thân. Là cha ngươi không bản lĩnh, tuy rằng ta từng nỗ lực đã nếm thử, nhưng là trong cơ thể ta có dư độc, tu vi của ta đã không thể lại có thêm tình tiến, hiện tại ta nhưng là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, không cho phép nửa điểm sai lầm. Có điều, cha đáp ứng ngươi, chờ ngươi có đủ thực lực tự vệ, ta nhất định sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi." Vệ Thần ánh mắt lấp lánh địa cùng Vệ Phong đối diện, nặng nề gật gật đầu, trong lòng nhưng không tên sinh ra một luồng chua xót tâm ý. Những năm gần đây, Vệ Phong vẫn dựa vào cho Vạn Kiếm Tông rèn đúc kiếm khí con đường đến nuôi sống bọn họ ra hai, trong đó rất lớn một phần đều phải tốn phí ở cho mình trị liệu mặt trên. Có thể nói như vậy, những năm gần đây tuy rằng Vệ Thần bên người người thân chỉ có Vệ Phong một, thế nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng còn có mấy đạo xa lạ rồi lại hiện ra đến mức dị thường quen thuộc ảnh tử. Một vị tóc trắng như tuyết, thân hình cao to hòa ái ông lão, cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng với trưởng lão gần như thế tuổi tác, thường thường có thể mơ hồ nhìn thấy đạo kia từ mi thiện mục ông lão cười tủm tỉm đang nhìn mình. Còn có một vị ôn nhu bóng người, đều là đem chính mình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát du con, không biết mệt mỏi lung lay tay như ngó sen, thỉnh thoảng quay về khuôn mặt của chính mình tàn nhẫn mà thân hôn đi. Những này mơ hồ không rõ ký ức, làm cho Vệ Thần mơ hồ suy đoán ra những này bóng người hẳn là ngoại trừ cha ở ngoài, xem như là bên cạnh hắn tối người trí thân. Những năm gần đây, Vệ Thần rất nhiều thứ đều ở trong mơ thức tỉnh, bởi vì hắn ở trong mơ đều là muốn tới gần chút nhìn rõ ràng những thân ảnh kia hình dạng, lại phát hiện những thân ảnh kia nhưng cách mình càng lúc càng xa xôi, bất luận chính mình làm sao truy đuổi, đều đuổi không kịp, hai người tựa hồ cách khoảng cách cực kỳ xa xôi. Vệ Thần trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, những kia làm hắn tâm thần run rẩy rồi lại bóng người mơ hồ, đều là như vậy xa không thể đợi, hắn rõ ràng trước mắt vị này trầm mặc ít lời cha nhất định biết những thân ảnh kia tên, quen thuộc những thân ảnh kia hình dạng, thậm chí những thân ảnh kia tập tính cùng với cùng mình quan hệ. Chỉ tiếc mỗi khi Vệ Thần hỏi thì người sau đều là ngậm miệng không để cập tới, song quyền nhưng là không tự chủ nắm chặt, mà cái kia con mắt màu đen bên trong càng là xẹt qua một vệt có chút điên cuồng đỏ như máu vẻ, cái kia cố biểu lộ mà ra lạnh lẽo sát ý khiến cho Vệ Thần đều là cảm giác nghĩ mà sợ. Mà Vệ Thần cũng là biết được, cha trong lòng khẳng định có không muốn nhớ lại qua lại, mà loại kia qua lại thời khắc kích thích người sau. Nghĩ đến đây, Vệ Thần ánh mắt kiên định mà nhìn Vệ Phong, thấp giọng nói: "Cha, ta biết ngươi khẳng định có không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng, có điều xin ngươi tin tưởng ta, tương lai ta cũng nhất định sẽ đưa ngươi trị hết bệnh, lại như hiện tại ta cũng như thế, mà ngươi cái kia chưa từng hoàn thành sự tình, giao cho ta chính là." Âm thanh tuy thấp, nhưng có làm người khó có thể dao động niềm tin. Vệ Phong nhìn thiếu niên trước mắt cái kia quật cường mà kiên nghị bàng, khuôn mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, hay là tương lai Vệ Thần thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Ngay kế, thần phong lạnh lẽo, đại địa đóng băng, Vạn Kiếm Tông vẫn như ngày xưa giống như biểu lộ ra bắn ra bốn phía sức sống, mà Vệ Thần cũng vẫn ở quét tức thêm đá. Chỉ có điều, lúc này Vệ Thần phảng phất biến thành người khác, cả người đều có vẻ đặc biệt có tinh thần, bởi vì hôm qua Vệ Phong đã đem tình huống của hắn hướng về Vạn Kiếm Tông tông chủ Thanh Hư đạo trưởng nói rõ tình huống, cũng đạo minh ý đồ đến, hy vọng Vệ Thần có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông. Làm tông chủ tin tức này thì ánh mắt cũng là sáng ngời, dựa theo lẽ thường nói, như vậy còn nhỏ trẻ con thân chúng cực độc, hơn nữa đã lan đến gần phụ tạng, có thể sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng mà bây giờ mạch hải dĩ nhiên vào thời khắc này có khôi phục dấu hiệu, coi là thật cũng coi như là kỳ tích. Đối với Vệ Phong ý đồ đến, tông chủ đúng là không chút do dự nào, dù sao hắn đối với Vệ Thần cũng coi như là có hảo cảm, huống hồ Vệ Phong cũng cùng Vạn Kiếm Tông xem như là có quan hệ hợp tác, Vạn Kiếm Tông kiếm khí 80-90% là do Vệ Phong rèn đúc mà thành, nếu là từ chối người sau, chỉ sợ cũng phải khiến cho Vệ Phong có chút khúc mắc. Mà khi Vệ Phong đem tông chủ đã cho phép hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông nói cho Vệ Thần thì, Vệ Thần đêm đó hầu như hưng phấn đến trắng đêm khó ngủ, ngẫm lại ngày mai sẽ là hắn ngày cuối cùng quét tức thêm đá, trong lòng cũng là một trận ngũ vị tạp trần. 6 tuổi trước đây, hắn vẫn cùng phụ thân ở cùng một chỗ, hắn rõ ràng địa nhớ tới từ lúc hắn ghi việc tới nay, phụ thân hắn liền muốn cầu giúp hắn đúc kiếm, mà đối với lúc đó còn nhỏ Vệ Thần tới nói, chuyện này quả thật có thể nói là một loại hầu như không thể đảm nhiệm được khiêu chiến. Dù sao khi đó Vệ Thần trong cơ thể còn có lưu lại độc tố, thân thể so với tầm thường cùng tuổi hài tử xem ra cũng càng nhỏ yếu, nhưng Vệ Phong nhưng là đúng Vệ Thần yêu cầu cực kỳ hà khắc, mỗi ngày đều phải đem mấy chục khối lạc hồng dày khối thép kích bạc. Mà tùy theo Vệ Thần tuổi tác tăng trưởng, Vệ Thần mỗi ngày đem cái kia dày nặng bàn ủi kích bạc hiệu suất càng lúc càng cao, mà Vệ Thần tuy rằng thân hình vẫn như cũng nhìn qua gầy yếu, thân thể sức mạnh nhưng là lớn đến kinh người, đặc biệt hai tay càng là lực lớn vô cùng. Mà khi Vệ Thần 6 tuổi sau khi, Vệ Phong đột nhiên đem Vệ Thần đưa đến Vạn Kiếm Tông, liền ngay cả Vệ Thần cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ có điều Vệ Phong nhưng nói cho Vệ Thần ở Vạn Kiếm Tông phải cố gắng quan sát những đệ tử khác thao luyện, phải cố gắng trải nghiệm ở quét tức thì cánh tay sức mạnh biến hóa. Nghĩ đến đây, Vệ Thần cầm lòng bàn tay cái chổi, nhẹ nhàng quét ra, một mảnh tuyết động chính là bị nhấc lên, chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ bắt tay cánh tay sức mạnh, người sau khỏe miệng cũng là nhấc lên một vệt hơi bước lên độ cong. Đùng, đùng, đùng. Chấn thiên tiếng chuông vang dội đến, thậm chí đem cái kia cổ thụ bên trên tàn nha đều là cho kinh bay đi. Cành cây run rẩy, cành cây bên trên hoa tuyết bị đánh rơi xuống mà xuống, khàn khàn khó nghe nha minh tiếng dần dần đi xa. Ha ha, này không phải chúng ta Vạn Kiếm Tông đã quét dắt tên tiểu tử kia sao? Nhìn dáng dấp ngươi lại đang quét tức thềm đá à? Ta làm sao còn nghe nói hôm nay là ngươi một lần cuối cùng quét tức nơi này, ngày mai liền còn muốn bái vào ta Vạn Kiếm Tông môn hạ, tông môn có thể cũng thật là coi trọng ngươi đây. Mà ngay ở Vệ Thần tinh tế cảm ngộ bắt tay cánh tay sức mạnh thì phía sau đột nhiên có một đạo có chút thanh âm chói tai truyền đến, hắn sắc mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, chỉ thấy được bên dưới thềm đá mới cách đó không xa, đột nhiên, mười mấy bóng người chính chậm rì rì đi tới. Cái kia một người cầm đầu, là một vị khuôn mặt âm nhu thiếu niên, cằm nhọn như lưỡi lao, môi mỏng, mũi hừng, nhuyễn mâu, vừa nhìn liền không phải cái gì người hiền lành. Vệ thần khẽ nhíu mày địa đánh giá đầu lĩnh kia một người, sau đó nhìn quanh phía dưới, chỉ thấy được cái kia phía dưới mười mấy bóng người cũng là chính hiện hình quạt hình dáng đối với hắn vây quanh mà tới. Hắn lúc này trong tay chính nắm tuyết cầu, cười híp mắt nhìn vệ thần, nhướng mày, nói: "Nghe nói ngươi đã ở Vạn Kiếm Tông ở lại, sương sơ năm, 6 năm, mà mỗi một lần đều tham gia đệ tử mới chọn lựa, có thể cuối cùng đều là bởi vì không hợp cách mà bị đánh về nguyên hình, lại lưu lạc vì là quét tước thềm đá rất rưởi, ta vì thế còn nghe nói cha ngươi vì có thể làm cho tông môn tiếp nhận ngươi mặt dày đi cầu tình đây, có thể cuối cùng đều là tay trắng trở về. Đại ca, ngươi cũng biết chúng ta Vạn Kiếm Tông luôn luôn công khai công bằng chọn lựa đệ tử, không phải là cái gì tam giáo cửu lưu tiểu nhân vật đều có thể gia nhập." Bên cạnh một gã khác thiếu niên cười phụ hòa nói. Vệ thần chỉ là ánh mắt để phòng địa nhìn bọn hắn chằm chằm, nắm chặt cái chổi lòng bàn tay cũng là chậm rãi dùng sức, vẫn chưa trực tiếp trả lời. "Đại ca, tiểu tử này là cái túm bao, hiện tại sợ đến liền cũng không dám thở mạnh." Bên cạnh một tên thiếu niên nhìn thấy vệ thần này cảnh giới dáng dấp, cũng là không nhịn được khà khà cười gằn, nói: "Chính là à, tiểu tử này à, quét lâu như vậy địa, e sợ liền lá gan của chính mình đều cùng quét đi rồi đi, ha ha." Những thiếu niên khác nghe vậy, cũng là quay về vệ thần chỉ trò trò, chiếc kia bên trong châm chọc lời nói có vẻ đặc biệt khó nghe. Vệ thần khuôn mặt dần dần trở nên lạnh nhạt hạ xuống, nhìn chằm chằm cái kia chu vi thiếu niên ánh mắt, cũng là từ từ hiện ra trên một vẻ như lưỡi dao lạnh lẽo vẻ. "Tiểu tử, coi như ngươi còn tức thời, biết giờ khắc này mắng không nói lại, ha ha." Dẫn đầu thiếu niên sắc bén con mắt khinh bị quét vệ thần một chút, sau đó càng thêm không kiêng kỵ mà cười nhạo lên. "Liêu ưng, các ngươi những người này chạy nơi này làm gì? Sách mới bắt đầu, thu gom đề cử rất trọng yếu, phiền phức chư vị xem xong đầu bỏ phiếu, thu trốn một chút lấy sau kế tục xem chứ bảy, tiêm thải cô nương Liêu ưng, các ngươi những người này lại chạy nơi này làm gì?" Có điều, ngay ở đám thiếu niên kia đối diện vệ thần trắng trợn chào phúng thì, trên thềm đá mới lại chuyển tới một đạo khẽ tiêu thanh. Mọi người đều là hướng về vệ thần phía sau nhìn tới, chỉ thấy được nơi đó đứng thẳng một cô thiếu nữ, người thiếu nữ kia lưng đeo hắc kiếm, linh lung dáng người ở màu đen trang phục tôn lên dưới có vẻ linh lung có hứng thú, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khá là anh tư hiên ngang, loại kia tràn ngập sức sống thanh xuân tư thái khiến người ta sáng mắt lên. Thiếu nữ mặc áo đen kia nhìn thấy cái kia một đám sắc mặt khó coi thiếu niên, mặt cười nhưng là chìm xuống, thân thể mềm mại nhảy một cái, che ở vệ thần trước người quát lạnh, không muốn gây chuyện, liền mau mau cút cho ta. Đám người kia trong ngày thường ỷ vào người đông thế mạnh, thêm nữa sau lưng ra cảnh không sai, không ít bắt nạt nhỏ yếu, mà trước mắt, những này làm người ta ghét ra hỏa, thậm chí ngay cả một quét tức thềm đá người cũng chưa từng có, điều này làm cho đến thiếu nữ vào thời khắc này đều là có chút nhận không chịu được. Đám thiếu niên kia nhìn cái kia tư thái thon dài, da thịt trắng như tuyết tiểu nữ, ánh mắt nơi sâu xa một vẻ hừng hực ánh sáng chợt lóe lên, dù sao vị này thiếu nữ có thể được cho Vạn Kiếm Tông chân chính nhân vật nổi tiếng. Không chỉ có thực lực siêu quần, càng quan trọng chính là đi theo nàng người, cái kia thật đúng là quá hơn nhiều, liền ngay cả cái kia tân thu đệ tử người thứ nhất mới lộc, đều là kiên định người theo đuổi, hơn nữa người sau bối cảnh khá là mạnh mẽ, nghe nói Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão chính là phía kia ra lão tổ tông. Ha ha, hóa ra là Tiêm Thải cô nương a, thực sự là đã lâu không gặp a. Chỉ là không nghĩ ra, ngươi làm sao sẽ giữ gìn loại này quét rác người, cũng không sợ hắn làm bẩn người tay. Vệ thần lông mày nhọn nhẹ nhàng gật gật, sắc mặt vẫn bình tĩnh, bất luận bọn họ làm sao mang hắn đều sẽ không nói đối lập, phản phất quen thuộc. Đây là ta sự, ngày hôm nay các ngươi làm được quá phận quá đáng. Nếu như không muốn ngày mai nằm ở trên giường, hiện tại liền mau nhanh cho ta có bao xa lăn bao xa. Tiêm Thải đôi mắt đẹp hàm sát, tay ngọc hơi nắm lòng, bé nhỏ gân xanh ở cái kia cổ tay trắng ngần bên trên nhảy lên, hiển nhiên giờ khắc này nàng là dự định ra tay giúp đỡ vệ thần. Đối với những này thường thường chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, nàng có thể không có nửa điểm hảo cảm. Nhìn này lời nói đến mức, nói thế nào chúng ta đều là Vạn Kiếm Tông người, vì lẽ đó, chúng ta tới đây bên trong cũng không tính được là cái gì phạm điều lệ sao? Dạng người như hắn vậy đều có thể đến, chúng ta liền không thể tới sao? Không ai không thành ngươi dắt cho chúng ta vẫn không có hắn cái này vẫn không có bái sư người có tư cách. Cái kia Liêu Ưng nhún nhún vai, duỗi tay chỉ vào vệ thần, có chút buồn cười địa cười nói. Tiêm Thải nhíu lại mày liễu, đánh giá Liêu Ưng mọi người, thư lạnh một tiếng, cũng là chẳng muốn lại phản ứng, chính là đưa tay phải ra kéo vệ thần cánh tay, hướng về trên một tầng thềm đá mà đi. Đùng, đùng. Mà khi vệ thần cùng Tiêm Thải bước chân mới vừa đi trên một tầng thềm đá thì, chính là có hai đạo đùng đùng âm thanh ở phía sau vang lên. Tuyết cầu rơi xuống đất âm thanh ở này linh tĩnh trong không khí có vẻ đặc biệt chói tai. Này, tiểu tử, phía sau ngươi tựa hồ còn có tuyết động à, còn giống như không có quét dọn sạch sẽ à. Liêu Ưng song trưởng quay về bố bố, âm thanh ngả ngớn địa đạo. Vệ thần xoay người, ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Liêu Ưng bàn tay, chỉ thấy được bàn tay kia trên còn có lưu lại tuyết rơi, hiển nhiên, người sau vừa nãy động tay động chân, cố ý cầm trong tay tuyết cầu ném tới trên đất. Liêu Ưng nhìn xoay người vệ thần, trong mắt nhưng là có không che giấu nổi cười trên sự đau khổ của người khác. Tiêm Hải nhìn thấy cái kia phía dưới trên thềm đá hai cái phá tan tuyết cầu, lại nhìn cái kia Liêu Ưng khẽ miệng ngậm lấy quỷ dị độ cong, lúc này mày liễu dựng thẳng lên, trực tiếp từ cái kia cao tầng thềm đá vươn mình nhảy xuống, đi tới đó, đem bất tận, sau đó đi tới Liêu Ưng bên cạnh, trầm giọng nói, "Ta nghĩ, hay là ngươi ngày mai không cần thiết tới tham gia tu luyện. Ngươi tựa hồ vẫn không có cái quyền lợi này đi." Cái kia Liêu Ưng nghe được Tiêm Thải lời này, ánh mắt nhất thời cũng là giận dữ, có điều hắn vừa muốn phản bác, nhưng là thấy rõ người sau cái kia tiểu diễm môi hơi một mần, phía sau hắc kiếm cũng là mơ hồ phát sinh tiếng kim loại rung. Thiếu nữ cái kia nguyên bản kinh diễm mặt cười bên trên, nhưng là vào lúc này, có một luồng lạnh lùng mùi vị chậm rãi tản mắt ra, như mở ra mũi kiếm giống như, loại kia lạnh lùng bên dưới, như hàn băng giống như lạnh lẽo. Liêu Ưng lời vừa tới miệng trung quy vẫn bị mạnh mẽ thôn đi, hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lúc này Tiêm Hải, sắc mặt biến huyễn một hồi, đối với người sau thực lực, hắn hiển nhiên là khá là kiêng kỵ, lần trước nàng đánh bại cái kia đệ tử mới xếp hạng thứ 312 Đỗ Đinh, hắn có thể chính đang hiện trường tận mắt nhìn đây. Ha ha, cũng thực sự là có chút chứ cùng, Liêu Lĩnh, đây có điều, ngươi vì cái này đánh quét rắc nhân vật cùng bọn họ làm căng đáng ra không? Ngay ở Liêu Ưng chuẩn bị rút lui có trật tự thời điểm, một đạo có chút thô lỗ âm thanh cũng là vào thời khắc này hưởng lên. Một tướng mạo khá là khôi ngô thiếu niên, cường tráng như đồng một tòa thiết tháp giống như vậy, hướng về nơi này đi tới, mỗi một bước dâm dưới đều sẽ đem dưới chân hàn băng đạp cái nát tan, lòng bàn chân phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Lý ca. Liêu Ưng thấy thế cũng là vui vẻ, lại nhìn phía vệ thần trong ánh mắt đã là nhiều hơn mấy phần đắc ý Lý ca được. Tùy tùng Liêu Ưng những thiếu niên khác nhìn thấy Lý Sâm ngẩng đầu mà bước mà đến, cũng là gấp đội vàng gật đầu vân an. Tất cả mọi người là rõ ràng điệu biết Lý Sâm ở Tân Thu đệ tử bên trong xếp hạng thứ 16, tuy nói Tiêm Thải đánh bại xếp hạng thứ 312 Đỗ Linh, thế nhưng so với xếp hạng thứ 16 Lý Sâm, e sợ vẫn là có chênh lệch không nhỏ đi. Huống hồ Lý Sâm đối với Tiêm Thải cũng là vẫn có hảo cảm, hiện tại nhìn thấy Tiêm Thải trợ giúp vệ thần, trong lòng tư vị e sợ cũng không dễ chịu. Lý Sâm, ngươi có phải là quản sự tình cũng quá có thêm điểm. Tiêm Thải nhìn cái kia cường tráng thiếu niên, tinh tế vầng trán tốt một hồi, lạnh giọng chất vấn. "Hả, ta quản nhiều chuyện sao?" Lý Sâm lông mày khinh gạt gạt, nhìn về phía Chu Vi thiếu niên, phản cười nói: "Không nhiều, không nhiều." Chu Vi thiếu niên đều là cúi đầu không lưng địa khen tặng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lý Sâm khuôn mặt cũng là dập dờn lên một vẻ vẻ hài lòng, hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ bị người ngoài thổi phồng cảm giác. Lý Sâm liếc mắt nhìn cái kia sắc mặt vẫn không có cái gì sóng lớn vệ thần, ánh mắt ở cái kia Tiêm Thải trong tay cái chổi trên dừng lại một chút, hướng về phía Tiêm Thải cười lạnh, chuyển đề tài, trầm giọng nói: "Tựa hồ ngươi quản sự tình so với ta vượt qua mà không kịp đi, nhân ra Liêu Ưng chính là muốn cùng trong tông những đệ tử khác luận bàn một chút mà thôi, mà ngươi nhưng năm lần bảy lượt cản trở, ngươi này rốt cuộc là ý gì?" "Đúng, ngươi này rốt cuộc là ý gì?" Liêu Ưng nhìn thấy Lý Sâm vì chính mình chỗ dựa, lúc này lá gan cũng là to lớn lên, nói năng hùng hồn địa hỏi ngược lại Tiêm Hải. Tiêm Hải nhìn thấy Liêu Ưng một bộ chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng tiểu nhân ngắt trí tư thái, cũng là không thèm để ý, không nhìn thẳng, kéo vệ thần tay, liền muốn rời khỏi. Này không nhìn tư thái, đúng là khiến cho Liêu Ưng sắc mặt dị thường tái nhợt, nhưng hắn ở Tiêm Hải trước mặt, lại không dám tùy tiện ra tay, toàn mặc dù là đem thâm trầm ánh mắt chuyển đến vệ thần trên người, nghĩ đến sau đó tìm tới cơ hội có thể muốn dùng sức cho vệ thần dưới ngang chân. Chấm đã. Lý Sâm âm lãnh con mắt khóa chặt vệ thần, chợt khinh liếm liếm quẻ môi, lạnh lùng nói: "Liền như thế đi rồi, có thể hay không quá không có lễ phép." Liêu Ưng vừa thấy Lý Sâm tựa hồ cũng không có dự định dễ dàng thả vệ thần rời đi, lúc này cũng là lóe lên giả dối ánh mắt, ở một bên rực dây nói: "Lý ca, người này quá kiêu ngạo, ỷ vào Tiêm Thải cho hắn chỗ dựa, lại dám không nhìn ngươi Lý ca, đến hảo hảo giáo huấn hắn một trận mới được." Vệ thần cũng là ngột ngạt nội tâm sự phẫn nộ, nắm chặt cái chổi bàn tay chậm rãi dùng sức, từ lúc hắn tiến vào Vạn Kiếm Tông đã quét sau, có thể không ít gặp một ít lỗ mũi thường thường điều đến đỉnh đầu đám gia hỏa trào phúng. Dị vãng hắn đều lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, có thể trước mắt Lý Sâm bọn họ như vậy hùng hổ do người, mặc dù tâm tính trầm ổn hắn, giờ khác này cũng là có chút khó có thể chịu được. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy thì ra tay đi. Lý Sâm nghe được Liêu Ưng lời nói sau, cũng là lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vệ thần, khà khà cười lạnh nói: "Ta so với ngươi sớm đến Vạn Kiếm Tông, hơn nữa ta tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, trước khi đi, làm sao cũng phải nói tiếng Lý ca tạm biệt loại hình à, bằng không có vẻ ngươi nhiều không có giáo dưỡng à." "Nha, đúng rồi. Nghe nói cha của ngươi cũng là chỉ là một giúp chúng ta Vạn Kiếm Tông đã tạm ngoạn ý thôi, vì lẽ đó bằng vào ngươi cái kia vô dụng cha, e sợ còn không tư cách cùng Tiêm Thải tiểu thư dắt tay đi." Cái kia Lý Sâm nụ cười ít nhiều có chút ghen tuông, cũng chen lẫn chút sự thù hận, hắn muốn là đối với Tiêm Thải còn có chút nhớ nung, có thể kể từ khi biết cái kia đệ tử mới người thứ nhất mới Lộc cũng đang đeo đuổi Tiêm Thải thì, hắn thì có chút không cam lòng địa từ bỏ, dù sao phía kia Lộc không phải là tầm thường đơn giản nhân vật, huống chi người sau thế lực sau lưng tương đương kinh người. Trước mắt nhìn thấy nàng lại giữ gìn vệ thần, còn chủ động dắt người sau tay, đó là ra sao nhân vật, một đánh quét rác tiểu nhân vật mà thôi, lại một liên tưởng đến lúc trước hắn càng là chưa từng thu được nàng nửa điểm sắc mặt tốt, trong lòng không thăng bằng nhất thời gây nên hắn lòng đố kỵ, lúc này mới dẫn đến trước mắt tình cảnh này phát sinh. Trước mắt nắm lấy cơ hội này, đương nhiên phải mạnh mẽ đem oán hận trong lòng phát tiết đến vệ thần trên người không thể. "Ngươi không nên nói cha ta." Vệ thần song quyền nắm chặt, ánh mắt nơi sâu xa dâng lên một vẻ đáng sợ hung ác vẻ, nhìn chằm chằm Lý Sâm, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chương 8, tối trao tương bức ngươi cũng thật là kẻ nhạt. Bốn cô nương cùng ai dắt tay có liên hệ với ngươi sao?" Tiêm Hải đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Lý Sâm, hiển nhiên, đối với người sau hẹp hòi lòng dạ cùng với đắc thế không tha người thô bạo thái độ cực kỳ bất mãn. "Được, không có quan hệ gì với ta, nhưng ngày hôm nay tên tiểu tử này nếu như không theo ta tiếng kêu Lý ca, vậy hắn liền đừng hòng bình an vô sự rời đi, mặc dù ngươi muốn ra tay ngăn cản cũng không được." Lý Sâm nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hắn không nghĩ tới Tiêm Hải dĩ nhiên vì tên tiểu tử này trở mặt với mình, có điều, trước mắt vượt nhưng đã trở mặt, vậy thì đơn giản phiên cái lộn chồng vó lên trời. Không đem tên tiểu tử này dạy dỗ một trận, nan giải hắn đau lòng mối hận. "Người có nạn." Tiêm Hải rũa ra trắng loáng ngón tay, chỉ vào gần như ngang ngược không biết lý lẽ Lý Sâm, có chút tức đến nổ phổi địa quát lên. Nhìn thấy Tiêm Thải cái kia thở phì phò dáng dấp, Lý Sâm sắc mặt cũng là tái nhợt cực điểm, vốn là cùng Tiêm Thải quan hệ có chút cứng ngắc, trước mắt bởi vì vệ thần, hai người quan hệ càng là xa lánh, thậm chí đối địch, này hoàn toàn là bái tên tiểu tử trước mắt này ban tặng. "Tiểu tử, ta có thể cho ngươi điều thứ hai lựa chọn, không gọi ta Lý ca cũng được, ngày hôm nay liền xem ở Tiêm Thải trên mặt, ta cũng sẽ không dự định làm khó dễ ngươi, nhưng tiền đề là ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, như vậy ta sau đó thì sẽ cũng không tiếp tục tìm đến ngươi phiền phức. Đương nhiên ngươi nếu như luôn luôn ham muốn làm trốn ở nữ nhân sau lưng con rùa đen rút đầu, vậy ta cũng thật sự là bắt ngươi hết cách rồi, dù sao đối với vẫn trốn ở nữ nhân người sau lưng, ta cũng xem thường ra tay." Lý Sâm bàn tay nắm long một hồi, phát sinh khiếp người tiếng rắc rắc hưởng, lưu lúc nhích một chút cứng ngắc cái cổ, tương tự cũng là có tiếng vang lanh lảnh truyền đến, khóe miệng nhấc lên một vệ tàn nhẫn độ cong, ánh mắt lạnh lẽo địa quét vệ thần một chút. "Như thế nào, có dám hay không tiếp thu bà chiêu này ước hẹn a? Nếu là không dám, vậy coi như ô quy đi, sau đó chúng ta liền xưng hô ngươi ô quy tiểu tử." Liêu Ưng đứng ở một bên, nhếch miệng lên một vệ hí ngược, nhìn vệ thần, cười tủm tỉm nói: "Ha ha, ta đoán hắn khẳng định là không dám." "Đúng, phòng trường hiện tại đều sợ mất mật." "Ha ha, nói chính là." Chu vi những thiếu niên kia đều là hống cười ra tiếng, trong lời nói kia không hề che giấu chút nào khinh bị tâm ý cấm miệng, các ngươi cũng quá đáng. Tiêm Hải mày liễu bi thụ, mặt lạnh, nũng nịu quát lên: "Tiêm Hải, đâu có gì lạ đô môn, chúng ta những người này có thể rất thủ tín dùng, hắn tiếp thu khiêu chiến, có thể ở ta trong vòng 3 chiêu may mắn sống sót, vậy sau này ta cũng không tiếp tục đến quấy rầy hắn. Nếu như hắn không dám, kha kha, vậy hắn cuộc sống sau này e sợ sẽ càng gian nan, tin tưởng ta, nếu là hắn lần này không chấp nhận khiêu chiến, ngày sau hắn đem ở này Vạn Kiếm Tông bên trong đem nửa bước khó đi." Lý Sâm sắc mặt hung tàn, nhưng thiết miệng, hơi có chút hứng hở địa đạo: "Ngươi!" Tiêm Hải giận dữ, cầm lấy cái chổi, liền muốn tiến lên, nhưng là bị một bàn tay nắm chặt rồi cổ tay trắng ngần, nàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy vệ thần quay về nàng lắc lắc đầu, cái kia ngây ngô trên khuôn mặt xẹt qua một vẻ kiên quyết vẻ mặt, thậm chí khiến người ta cảm thấy có một luồng đáng sợ hung ác đang điên cuồng phun trào. Trợ ánh mắt của hắn có chút âm trầm tìm đến phía Lý Sâm cùng Liêu Ưng chờ người, mà không hề cảm xúc nói: "Ta đáp lại chính là." Làm đạo kia kiên định vang vọng âm thanh chậm rãi đãng mà mở thì, vùng thế giới này nhưng là hiện ra một mảnh ngắn ngủi quái lạ yên tĩnh. "Trời ạ, hắn lại đáp ứng rồi." Kết quả như thế này hiển nhiên là ra ngoài mọi người dự liệu, khiến cho đến vẻ mặt mọi người đều là hơi mặt người. "Kẻ ngu này, lại đáp ứng rồi. Được, có quyết đoán. Vậy chúng ta liền nhìn ngươi hàm ngư vươn mình biểu hiện, ha ha." Cái kia Liêu Ưng nhìn lướt qua trước mắt cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, chợt hướng về phía người sau giơ ngón tay cái lên, nét miệng nở đủ cười, cũng làm cho mở điểm. Lý Sâm cười híp mắt đem cái kia xuống lại vệ thần chu vi chúng bao nhiêu năm xua tan mà mở, dáng dấp như vậy, hiển nhiên đã là đối với loại này buồn cười tỉ thí có chút không thể chờ đợi được nữa. Những người khác cũng đều là vào lúc này ngóng cười ra tiếng, cũng không ít người cũng là phụ hoa lên, hắn một câu ta một lời, hào không keo kiệt địa khen vệ thần có can đảm khiêu chiến dũng khí, cái kia phối hợp đúng là tương đương hiệu ngầm, làm cho hiện trường bầu không khí trở nên tương đương hòa hợp. "Này, ngươi thật là đần à, bọn họ rõ ràng dùng phép khích tướng kích ngươi, để ngươi chủ động mắc câu, giống như vậy khiêu chiến ngươi hoàn toàn có thể không cần thiết." Tiêm Thải có chút bạc não mà nhìn vệ thần, khẽ cắn răng, nói. Lý Sâm nghe vậy, nhưng là hai tay vây quanh, đánh giá vệ thần, sau đó chính là cười lạnh thành tiếng: "Tiêm Thải, lần này ngươi có thể sai rồi, chúng ta Vạn Kiếm Tông sở dĩ đặt chân nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì những năm này, chúng ta không ngừng nên tiếp khiêu chiến. Mà tông uy, cũng minh văn quy định, cổ vũ cùng môn tử đệ trong lúc đó luận bàn, chỉ có như vậy, mới có thể cộng đồng tiến bộ. Ngươi cũng yên tâm được rồi, ta cũng biết hắn chống đỡ không được mấy lần, vì lẽ đó ta sẽ đối với tên tiểu tử này hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn vẫn không có bái vào tông môn, cũng không thể xem như là bạn đệ tử của Kiếm Tông." Tiêm Hải mày liễu bi thụ, trừng mắt Lý Sâm, phản bác: "Ngược lại đây là chuyện sớm hay muộn, ở hắn bái vào ta Vạn Kiếm Tông trước, ta người sư minh này cũng tốt xấu kiểm nghiệm một hồi người này bao nhiêu cân lượng, vì là tông môn đem chấn, đồng thời cũng phải để những kia không biết trời cao đất rộng ra hòa biết, Vạn Kiếm Tông không phải là cái gì không đủ tư cách nhân vật đều có thể tùy tiện gia nhập." Tiêm Hải tự biết Lý Sâm giờ khắc này đã quyết định bức vệ thần đạo thủ, lúc này cũng là đôi mắt đẹp trừng mắt Lý Sâm, mặt cười xương lạnh trải rộng, thử lạnh nói: "Thử. Nếu như ngươi thật sự dám sấn này hạ độc thủ, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi hạ thủ không lưu tình." Lý Sâm cười gật đầu hẳn là, trong mắt nhưng là có hàn mang sẽ qua, trong lòng nhắc tới, ngày hôm nay gặp phải ta, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. "Chúng ta vẫn là đi xuống phía dưới đi, nơi đó mặt đất quảng, thuận tiện luật bàn. Nơi này thềm đá gập ghềnh chắc trở, ta sợ ta còn không ra tay, vệ sư đệ liền trước tiên xuất ngã xuống, vậy ta cũng thắng mà không vẻ vang gì à." Lý Sâm liếc mắt nhìn bốn phía, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Vệ thần nhíu mày một cái, trong mắt hiện ra lạnh lẽo gợn sóng, đó là làm người cảm thấy đặc biệt khiếp đảm hàn mang, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, chỉ là ai cũng chưa từng nhận ra được thiếu niên khỏe miệng cái kia chậm rãi làm nổi lên lạnh lùng. Tiêm Hải có chút tàn nhẫn mà quát một chút trước mắt vệ thần, đem mặt cười vi thiên hướng bên cạnh, bất mãn nói lầm bầm: "Ừ, thực sự là gỗ đầu, lẽ nào không nhìn ra đối phương muốn tìm cơ hội để ngươi trước mặt mọi người xấu mặt sao?" Liêu Ưng nhìn tình cảnh này, cũng là không nhịn được chép chép miệng, chợt có chút thương hại nhìn xòa đầu xòa não ra hỏa. Mà Lý Sâm cười gần nhìn chăm chú vệ thần một chút, sau đó thì lại dũng cảm địa hướng về phía dưới thềm đá bên dưới rộng lớn trên đất trống đi đến. Mà vệ thần cùng Tiêm Thải theo sát phía sau, chỉ là cái kia thiếu nữ giờ khắc này có vẻ không thế nào tình nguyện, miệng nhỏ trước sau vi quyển, một bộ có chút ú hoán răng rớp. Lý Sâm đi tới đến sau khi, ra hiệu Liêu Ưng đến bên cạnh, sau đó nhỏ giọng địa ở tại bên thai dặn dò cái gì, con mắt dư quang nhưng là thỉnh thoảng liếc nhìn vệ thần phương hướng, lộ ra một luồng tàn nhẫn cùng với âm u cái kia. Liêu Ưng nghe vậy, nhưng là cười gật đầu liên tục, chẳng được bao lâu công phu, chính là vội vã dẫn dắt mấy người rời đi. Tiêm Thải thấy thế, mặt cười càng thêm băng hàn, hiển nhiên, dựa vào nàng đối với người sau hiểu rõ, nên lại đang dùng thủ đoạn gì. "Này, đoàn người đều đến nhìn a, rắc rưởi vệ thần chủ động khiêu chiến đệ tử mới thứ 16 Lý Sâm a. Ngàn năm cũng khó khăn ngộ, Mạch Hải tổn hại rắc rưởi khiêu chiến đệ tử mới xếp hạng thứ 16 Lý Sâm a. Rắc rưởi khiêu chiến Lý Sâm." Liêu Ưng dẫn dắt mấy người, chạy băng băng ở Vạn Kiếm Tông các nơi, trắng trận tuyên dương. Tuyết lớn vẫn nương theo cùng mãnh hàn phòng, tung bay, như lông lông giống như, nối liền đất trời, thậm chí che lấp tầm mắt của mọi người, chỉ có điều lúc này lại là có càng ngày càng nhiều đám người hướng về tu luyện quảng trường tập hợp. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ Vạn Kiếm Tông hết thảy tân thu đệ tử, thậm chí bao gồm một ít đệ tử cũ, đều là lặng lẽ hội tụ đến trước cung điện cái kia rộng lớn tu luyện sân bãi. Chương 9, không thể nhịn được nữa mà ở cái kia trong đám người, chính là có hai bóng người một trước một sau lân cận đứng thẳng. Trong đó một bóng người đứng chắp tay, rất hứng thú mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Đạo nhân ảnh kia, thân mang bạch y, anh tuấn khuôn mặt trên che kín ôn hòa như ngày đông ấm dương giống như nụ cười, khiến cho biết dùng người khó lên lòng phong bị, nhưng mà chung quanh hắn không ít đệ tử đều là dùng một loại tính nể ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một địa đánh giá hắn, không người dám ngôn ngữ, chỉ lo quấy rối hắn. Mà ở đạo nhân ảnh này phía sau, nhưng là đứng thẳng một đạo khác bóng người, tướng mạo đồng dạng tuấn lãng, chỉ có điều giờ khắc này nhưng như là hạ nhân giống như vậy, cung kính mà theo sát ở sau thân thể hắn. Phía trước đạo nhân ảnh kia phảng phất không có một chút nào chú ý tới mọi người thần thái, nhìn cái kia xa xa hiên ngang tiến ảnh, con mắt nơi sâu xa có thần dị hào quang phun trào, không nhanh không chậm điệu nói rằng: "Đỗ Linh, lần trước ngươi cùng Tiêm Thải giao thủ quá, ngươi cảm thấy nàng thực lực làm sao?" Phía sau bóng người kia nhỏ giọng nói: "Nàng rất mạnh, ta cảm thấy nàng đủ để xung kích đệ tử mới 10 vị trí đầu." "Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta xem trọng nữ hải lại sao lại kém. Có điều, ngươi đi theo ta bên cạnh cũng có một quãng thời gian đi, không nghĩ tới lại ở một cô gái trong tay đi có điều 10 cái hiệp, đây cũng quá để ta thất vọng rồi chút." Đỗ Linh nghe vậy sửng sốt một chút, con mắt nơi sâu xa có một vẻ oán lệ lén qua, khóe miệng giật giật, nhưng chúng quy vẫn là không nói ra lời, chỉ là khẽ gật đầu. Dù sao mặc kệ là đối với người sau thực lực, vẫn là người sau thế lực, hắn đều là khá là kiêng kỵ, huống chi Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão, nhưng là hắn Vương gia lão tổ tông a, thật không biết Tiêm Thải tại sao lại như vậy che chở tên tiểu tử trước mắt này, nếu Lý Sâm ra tay rồi, cái này ngược lại cũng đúng đỡ phải ta nhọc lòng. Đối với loại này không biết trời cao đất rộng liền vọng tưởng nhiễm Tiêm Thải người, nhất định phải cho hắn một đau đớn thê thảm giáo huấn mới được. Đón lấy chúng ta liền yên lặng nhìn trận này buồn cười luận bàn đi. Bóng người màu trắng con mắt chuyển hướng cái kia màu đen tiến ảnh bên cạnh thon gầy thiếu niên, trong ánh mắt kia tràn ngập như miêu hy lao thử trêu tức. Thật không biết xấu hổ, chúng ta đi. Tiêm Thải nhìn thấy vậy tu luyện quảng trường tụ tập càng ngày càng nhiều đám người, mà cái kia Liêu Ưng chờ mấy người còn đang liều mạng thét to, Lý Sâm sắc mặt âm trầm mà nhìn vệ thần phương hướng, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia khuôn mặt bên trên hí ngược vẻ, không nhịn được địa nũng nịu mắng. Dứt tiếng, liền muốn nắm lấy vệ thần cánh tay rời đi nơi này. Vệ thần thấy thế, nhưng là từ thiếu nữ trong tay hơi tránh thoát khỏi, hướng về phía thiếu nữ lắc lắc đầu, tuy rằng lúc trước ngươi và ta cũng không quen thuộc, nhưng ngươi nhưng nhiều lần ra tay giúp ta, quyền khi ta nợ ngươi một phần tình đi. Bất quá dưới mắt, mặc dù ta may mắn rời đi, e sợ ngày sau bọn họ sẽ càng thêm không kiêng kỵ mà nhằm vào ta, cùng với như vậy, không bây giờ nhật liền triệt để làm cái kết thúc. Tiêm Thải hơi run run, nhìn thiếu niên trước mắt, cái kia ngây ngô rồi lại có chút cương nghị bảng bên trên xẹt qua một vẻ quật cường, thậm chí làm cho người ta một loại chưa bao giờ có kiệt ngạo tự tin cảm giác. "Này, làm sao, không dám dưới tới sao?" Ngay ở Tiêm Thải hơi thất thần trước mắt, phía trước nhưng là đứng thẳng một bóng người, khóe miệng cái kia trào phúng độ cong nhưng là càng lúc càng lớn, trong mắt hàn ý cũng là càng nồng nặc. Người này không phải Lý Sâm, còn có thể là ai? Chỉ thấy được người sau giờ khắc này trên mặt tràn trề miêu hí lao thử giống như khiêu khích vẻ mặt, sau đó mười ngón giao nhau, trở tay nắm chặt, cốt hài giòn tiếng vang lên, ánh mắt hung tàn mà đem vệ thần cho nhìn chằm chằm. Làm Tiêm Thải kéo vệ thần cánh tay muốn rời khỏi thì, Lý Sâm mới vừa muốn động thủ ngăn cản, không nghĩ tới, cái này đồ con lợn dĩ nhiên từ chối Tiêm Thải hảo ý, tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của hắn, đúng là có chút huyết tính, có điều càng làm cho hắn cảm giác người này không thể nghi ngờ là trong lòng kìm nén một hơi, muốn tìm người phát tiết một trận thôi, chỉ tiếc hắn tìm lộn đối tượng, cùng hắn giao thủ, không khác nào tự rước lấy đủ. Vệ thần cái kia từ trước đến giờ bình tĩnh con mắt màu đen bên trong, cũng là có điểm điểm hàn mang sẽ qua, sau đó chậm rãi bước ra, quay về Lý Sâm đi đến. Tiêm Thải thủy linh như hồ nước giống như đôi mắt đẹp cũng là lóe lên, chợt không nhịn được địa cắn cắn răng bạc, chà chà chân ngọc, đi theo cái này tự cho là ra hỏa sau lưng, miệng nhỏ nhưng bi quyệt, để ngươi lúc này thể hiện, đến thời điểm bị người đánh cho cái mông liệu lưu thời điểm, có thể đừng khóc cầu ta giúp ngươi. Tình cảnh này, đúng là khiến cho không ít người đứng xem sắc mặt quái lạ, Tiêm Thải làm sao sẽ cùng cái kia quét tước bậc thang tiểu tử có giao tình? Trước đó vài ngày có thể chưa từng thấy hai người từng có cái gì giao du a, tuy nói trong lòng nghi hoặc, nhưng đa số người vẫn là vẹn vẹn quét vệ thần một chút, khuôn mặt chính là lộ ra một vẻ xem thường, sau đó chính là đội vã đưa mắt dừng lại ở người phía sau thiếu nữ trên người, hiển nhiên thiếu nữ trước mắt có thể so với vệ thần càng hấp dẫn. Con mắt người khác, tinh xảo trắng loáng mặt cười, linh lung có hứng thú tư thái, đặc biệt sau gáy cái kia kéo lên một bó tóc đen, tùy theo đi lại mà có tiết tấu lay động, tràn ngập phấn chấn cùng sức sống, tình cảnh này cũng làm cho người có chút nhìn chằm chằm không chớp mắt. "Vệ sư đệ, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình." Lý Sâm đón lấy vệ thần cùng Tiêm Thải, tuy trên mặt mang theo đủ cười, nhưng trong mắt ý cười nhưng làm người không cảm giác được chút nào nhiệt độ, như đồng này băng tuyết giống như hàn lãnh, đâm lòng người cốt. Vệ thần như không nghe thấy, song quyền nắm chặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên như trước mắt phong tuyết giống như lạnh lẽo, cả người khí thế đều biến đến mức dị thường đáng sợ, phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa giống như, đó là ngột ngạt ở trong lòng hồi lâu sự phẫn nộ mới sẽ sản sinh cơn khí thế này. Ha, thực sự là một tiểu tử thú vị đây. Đỗ Ninh nhìn thấy tình cảnh này cũng là không nhịn được địa trêu ghẹo nói, mà ở hắn trước người tên thiếu niên kia thấy thế, trong con ngươi cũng là có gợn sóng nhộn nhạo lên, sắc mặt vẫn như cũ không hề lay động, khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ. U, ta thật sợ hai a. Lý Sâm đứng ở trong đám người, hai tay vây quanh, khuôn mặt làm ra một bộ nghĩ mà sợ rằng dấp, nhưng này hai mắt bắn ra âm lạnh ánh mắt, như độc xà thổ tín giống như vậy, thật chặt dính vào vệ thần trên người. Tiêm thải mày liếu cao lại, muốn lần thứ hai quên can vệ thần, nhưng khi nàng nhìn thấy thiếu niên cái kia trên khuôn mặt cái kia mặt kiên nghị mà nuốt xuống vào trong miệng, chỉ có thể hận hận quát một chút trước mắt cái này không nhìn được lòng tốt thiếu niên. Vệ thần từng bước một bước ra, đạp ở tuyết động bên trên, phát sinh vang lên sàn sạt, mà nương theo mỗi một bước ra, hắn khí thế trên người đều sẽ trở nên càng đáng sợ. Ta, vệ thần, tuy rằng không tiêu căng, nhưng nếu là có người cho rằng hắn hiện tại vẫn là một có thể bị người tùy ý nào nặn nhuyết bùn, như vậy hắn sẽ làm người sau biết loại ý nghĩ này có cỡ nào ngu xuẩn. Bù bù. Phân phật hàn phong, chen lẫn bạo tuyết, che ngập bầu trời giống như tung bắn xuống đến. Mà ở nguy nga đại điện phía trước, có một mảnh cực sự rộng lớn đất trống, ở cái kia đất trống tối vị trí trung tâm, nhưng là có mấy trăm người tụ tập, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng địa hội tụ ở cái kia đứng thẳng ở trong đám người tâm hai tên thiếu niên. Chính là đối chọi gay gắt Lý Sâm cùng vệ thần. Lý Sâm bóc người khôi ngô, cơ ngực dị thường nô ra, tráng kiện cánh tay phảng phất có thể lực phá núi hà giống như, tóc đen chẳng biết lúc nào cũng đã xoa xuống, theo gió tuyết bay vũ, một luồng hung tính chậm rãi tự trong cơ thể tản ra, như man thú. Giờ khắc này người sau chính hai tay ôm ngực, mắt lộ ra cười lạnh nhìn chằm chằm đối diện vệ thần, cái kia trong ánh mắt cũng là có không nhịn được địa miệt thị hào quang lóe lên. Vệ thần thân hình thon gầy, trên người mặc tàng quần áo màu xanh, cái kia tay áo bào ở phong tuyết bên trong cổ động, phát sinh vụ vụ tiếng vang, có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng kẻ sau cái kia con mắt màu đen, tương tự nhìn kỹ thân thể kia cường tráng Lý Sâm, con mắt nơi sâu xa cũng là có hàn mang ngưng tụ. Hai người đều là đưa mắt khóa chặt lẫn nhau, xuyên thấu qua phong tuyết, mơ hồ có một ít đốm lửa thoáng hiện. "Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, như ngươi loại phế vật này, vĩnh viễn không thành tài được, chỉ xứng ở tông môn đánh quét rác." Vóc người cường tráng Lý Sâm ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa khóa chặt vệ thần, nên miệng cười lạnh nói: "Lý ca, tiếp kiếm." Một bên Liễu Ưng tay cầm một thanh sắc bén ngân kiếm, đưa tới Lý Sâm trước mặt, cái kia nhìn về phía vệ thần ánh mắt cũng là vào thời khắc này trở nên càng đắc ý lên. Giết gà yên dùng như đao, đối phó hắn, tay không đủ để. "Lý ca, uy vũ thô bạo." Liễu Ưng thấy thế, lúng túng ho khan hai tiếng, phẫn nộ mà nói, mau mau lui sang một bên. Đúng. Lý Sâm đúng là không có một chút nào kéo dài, đương theo quát to một tiếng, bàn chân đã là tầng tầng giẫm một cái, thân hình đã là như đồng mũi tên giống như lao ra, mà ở lao ra trong nháy mắt, cái kia quả đấm to lớn đã là còn như chùy sắt giống như bị vung lên. Nắm đấm mang theo ác liệt kinh phong, xé rách phong tuyết, một quyền quay về vệ thần chán đập tới. Vừa ra tay, chính là chiêu lợi hại, không lưu tình chút nào. Chương 10, một tiếng hót lên làm kinh người bất thình lình một màn, đúng là khiến cho tất cả mọi người là hơi kinh hãi, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Lý Sâm lại như vậy quyết tuyệt hung ác, không chút nào dự định cho vệ thần cơ hội phản ứng. Hiển nhiên, hắn là dự định tốc chiến tốc thắng. Tốc độ thật nhanh, tên tiểu tử này phòng trường không tàn phế cũng đến bị đánh thành trọng thương. Đúng đấy, Lý Sâm chiêu này ít nhất có 300 cân sức mạnh. Coi như là một ít đệ tử cũ e sợ cũng không dám chính diện gắng đón đỡ cú đấm này. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều là không khỏi suy suy lên, hiển nhiên, đối với cuộc tỷ thí này kết cục cuối cùng đã có đáp án, chỉ là không có ngờ tới dĩ nhiên sẽ nhanh như thế. Ở cái kia bảng quan trong đám người có chút thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này, đều là mặt cười trắng bệnh, không nhịn được địa dùng tay che mắt, tiểu kêu thành tiếng. Khốn nạn, người này dĩ nhiên vừa ra tay liền nặng như vậy. Mà khi Lý Sâm thân hình mới vừa động trong nháy mắt, đứng ở trong đám người tiêm thải, trong con ngươi xinh đẹp cũng là xẹt qua một vẻ lo lắng. Vệ thần cái kia con ngươi màu đen bên trong phản chiếu sốt ruột tốc phóng to nằm đấm, nhìn cái kia ngậm lấy cười gần Lý Sâm, con mắt cũng là lạnh lẽo, sau đó cũng là một trường vô ra. Liền ngươi cũng dám cùng cứng đối cứng, không tự lượng sức đổ vật. Lý Sâm nhìn thấy vệ thần dự định với hắn đọ thủ, cũng là không khỏi xì cười một tiếng, thủ hạ quyền tốc nhưng là đột nhiên tăng nhanh. Phong tuyết gào thét, không khí bùng nổ ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Vèo! Một đạo nặng nề âm thanh ở vùng thế giới này vang vọng mà lên. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong tuyết phần phật. Một con quả đấm to lớn cùng một bàn tay trắng non đụng vào nhau, một luồng sóng khí đem cái kia quyền trưởng giao tiếp nơi phong tuyết đều cho chấn động tản mát. Tất cả mọi người tựa hồ chưa kịp phản ứng giống như, đông đảo đệ tử đều là sửng sốt một chút đến, cũng không ít đệ tử dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ không tin trước mắt đã phát sinh một màn. Mà trong đó có chút nhát gan nữ đệ tử cũng là bụng mặt, lén lút xuyên thấu qua trắng loáng khe hở, trông thấy tình cảnh đó, tương tự đầy mắt ngơ ngác. Liền ngay cả tiêm thải cái kia trong suốt đôi mắt đẹp, cũng là vào thời khắc này một chút trợ to, một vẻ khó có thể tin kinh ngạc cấp tốc dâng lên nàng cái kia trong trắng lộ hồng gò má. Sao có thể có chuyện đó? Lý Sâm giờ khắc này càng là giật mình cực kỳ, lúc trước cái kia cỗ sóng khí chấn động đến mức cánh tay của hắn đều là hơi run, khiến cho hắn toàn bộ cường tráng thân thể đều là ngưng lại. Trái lại quan chi, trước mắt cái kia nhìn như nhu nhược vô lực bàn tay, chẳng biết lúc nào, lập tức từ phía trước dò xét đi ra, dễ dàng đem chính mình ác liệt quyền phong cho chống đỡ cả lại. Quá hồi lâu, hắn tựa hồ là nghe thấy chung quanh truyền đến một chút tiếng kinh hô, "Phương Tài, lúc nãy, triệt để tỉnh táo lại. Khốn nạn, toàn lực của ta một đòn, ngươi làm sao có khả năng tiếp được?" Lý Sâm ánh mắt lấp lóe, một luồng tàn nhẫn chính là lần thứ hai dâng lên, chợt đột nhiên cắn răng một cái, cái kia cánh tay tráng kiện bên trên gân xanh phảng phất cầu long giống như nhún, một luồng sức mạnh kinh người chính là lần thứ hai dâng lên nắm đấm bên trên. Mà vệ thần thân hình vẫn không nhúc nhích, tàng áo bào màu xanh cổ động, phát sinh phần phật tiếng vang, ánh mắt quét về phía càng thêm bất chấp Lý Sâm, con mắt màu đen bên trong cũng là có hung ác ánh sáng né qua. Thiếu xem thường người, cút ngay cho ta. Xưa nay ít lời thiếu ngữ vệ thần vào thời khắc này cũng là rốt cục không nhịn được địa văn tục, tựa hồ đang phát tiết. Vành. Còn không đợi Lý Sâm phản ứng lại, một luồng mạnh mẽ cực điểm sức mạnh trong nháy mắt theo năm đấm dung hướng về cánh tay của chính mình, đem Lý Sâm đều chấn động phải lảo đảo rút lui mấy bước. Hai đạo đủ ấn, đem mặt đất kia cái kia dày đặc tuyết động đều cho xé toạc ra, cho đến lùi về sau mấy trượng xa, Lý Sâm phương tải, lúc nãy, bàn chân giẫm một cái, mạnh mẽ ổn hạ thân hình. Hoa tuyết chậm rãi lững lờ hạ xuống, rơi vào Lý Sâm trên người, giờ khắc này người sau chính đầy mặt kinh hãi mà nhìn phía trước cái kia gầy gò thiếu niên. Đáng chết, phế vật này lực nói sao sẽ như vậy lại? Sao có thể có chuyện đó? Vô số đạo chấn động ánh mắt, cũng là vào lúc này không hẹn mà cùng tìm đến phía cái kia đứng phong tuyết bên trong thon gầy mà thẳng tắp thiếu niên thân thể, một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác dũng đãng ở trong lòng bọn họ. Phong tuyết thổi quá đất trống, nhưng là khiến cho thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Xẹt xẹt. Mọi người ở đây thất thần trước mắt, vệ thần thân thể lại chuyển động, thẳng đến hướng về cái kia vẫn khiếp sợ Lý Sâm, cái kia thân thể nương theo bạo phong tuyết, khiến cho người chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đạo tàn ảnh. Lý Sâm bởi vì vẫn chú ý vệ thần phương hướng, trước tiên phục hồi tinh thần lại, cho nên khi vệ thần thân thể mới vừa động trong nháy mắt, hắn con ngươi đột nhiên co rút nhanh, mắt mang lấp lóe, bàn chân đối với địa giẫm một cái, thân thể đột nhiên về phía sau cũng bắn ra. Vệ thần đối với Lý Sâm hành động này, đúng là cũng không có vẻ quá mức ngoài ý muốn, ánh mắt dùng mình, tốc độ không giảm mà lại tăng, thân hình nhảy một cái, càng lạ như chim ưng giống như trực tiếp nhảy lên, lao thẳng tới Lý Sâm mà đi. Chết tiệt, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đối diện vệ thần rồi bâu lấy mật giống như thế tiến công, khiến cho đến Lý Sâm con ngươi cũng là co rụt lại, rốt cục triệt để bạo nộ lên. Nếu như một khi bị vệ thần đánh bại, chẳng phải là chứng minh hắn thậm chí còn không bằng tên rác rưởi này? Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, ngày sau hắn sẽ phải chịu bao nhiêu người chê cười, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình sẽ bại ở một cái quét tước thềm đá rác rưởi trong tay. Cái này cũng là hắn tuyệt đối không thể khoan dung, bởi vậy bất luận sử dụng loại nào thủ đoạn, hắn đều phải thắng. Liền, hắn hàn quang lạnh lẽo địa quét vệ thần một chút, ánh mắt kia lộ ra một luồng tàn nhẫn, liếm môi một cái kia cấp tốc lùi về sau thân hình dần dần dừng lại, mà cái kia trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh sáng như tuyết sắc bén truy thủ. Ô ô, trắng bạc truy thủ cắt phá trời cao, xé ra tuyết mạng, ô ô vang vọng, như là đến từ cửu lũ quỷ âm. Truy thủ tỏa ra khiến người ta run sợ kim loại ánh sáng lạnh, cực tốc bay tới, khiến cho người chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ tia sáng, cực kỳ làm người kinh hãi, nhắm thẳng vào vệ thần nhất hầu. Mau tránh ra. Tiêm Hải không khỏi kinh ngạc thốt lên, coi như là nàng đối diện này đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích, đều là khó có thể thuận lợi né tránh. Tuy rằng vừa bắt đầu vệ thần biểu hiện nằm ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng lần này so với lúc trước tới nói không thể nghi ngờ nguy hiểm mấy lần. Cái này Lý Sâm, đúng là lòng dạ độc ác, một điểm đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Đỗ Ninh thấy thế, cũng là không khỏi phết miệng, có chút khinh thường nói: "Mọi người giờ khắc này đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia phát sinh chói hai tiếng kim loại rung ngân sắc truy thủ, phát sinh một mảnh thổn thức ồ lên thanh. Mà mọi người ở đây đều là nhận định vệ thần không chết cũng đến bị trọng thương thời điểm, vệ thần tay mắt lênh lẹ, thân hình một bên, ngân sắc truy thủ sát cổ mà qua, cái kia mang theo mà lên kình phong càng là đem vệ thần nhất hầu xé rách ra một đạo vết máu. Ha ha, bị lừa rồi, Liêu Ưng, mau mau để kiếm cho ta." Liêu Ưng cũng là bị lúc trước Lý Sâm cái kia tàn nhẫn thế tiến công che đậy, nghe tới Lý Sâm cái kia tiếng quát thì, này mới phục hồi tinh thần lại, đội vàng đem kiếm hướng về Lý Sâm phương hướng ném đi. Lý Sâm nhìn cái kia thân ở giữa không trung, không thể nào mượn lực vệ thần, cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc xông về phía trước đi, bàn tay tìm đòi, đem lướt tới trường kiếm nắm vào trong lòng bàn tay, trên đường, đem một khối che dày đặc tuyết động mấy chục cân phiến đá đá lên. Cái kia phiến đá ầm ầm một tiếng bay lên không, như thiên thạch, thế như buôn lôi giống như đập về phía giữa không trung vệ thần. Tình cảnh này tự nhiên cũng là bị mọi người thấy ở trong mắt, không ít người đều đối với Lý Sâm rảo quyệt khịt mũi coi thường. Thực sự là đê tiện a. Chính là, dĩ nhiên dùng những này thấp hèn thủ đoạn. Dĩ nhiên lật lọng, mới vừa rồi còn nói không sử dụng kiếm, hiện tại nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu vi tiếng bàn luận tự nhiên cũng là tan mất Lý Sâm trong lỗ tai, người sau sắc lúc thì xanh hồng luân phiên, có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng là trong nháy mắt bị lạnh lẽo thay thế, ra tay cũng là càng tàn nhẫn. Chương 11, ra tay giúp đỡ vệ thần nhìn Lý Sâm cái kia đầy giấy nụ cười quỷ dị bàng, ánh mắt cũng là có sát ý tràn ngập. Vành. Lúc này bàn tay phải cắt ngang mà ra, như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc, xé rách tuyết mạng, trường gió thổi qua, có sắc bén phá vang lên tiếng gió, vành một tiếng đem phiến đá thiết chém thành hai nửa, sau đó tay trái tìm đòi, chảo bên trong trong đó một khối gậy vỡ phiến đá, tàn nhẫn mà quăng về phía phía dưới chạy băng băng mà đến Lý Sâm, mà cùng lúc đó, thân hình xoay tròn, một đạo ác liệt chân ảnh mang theo bàng bạc kinh phong, nhanh như tia chớp quét trúng mặt khác một khối gậy. Vỡ phiến đá. Hai khối phiến đá, một trước một sau bay lên, hướng về cái kia chạy nhanh đến Lý Sâm bắn mạnh mà tới. Lý Sâm ánh mắt âm trầm nhìn cái kia bắn mạnh mà đến hai khối gậy vỡ phiến đá, nguyên bản hắn muốn lợi dụng khối này phiến đá cho người sau lấy trầm trọng một đòn, không nghĩ tới, nhưng chữa lợn lành thành lợn què, phản mà trở thành người sau trong tay phản kích thủ đoạn lôi đỉnh. Hắn giờ phút này, trong mắt xẹt qua ung tùm tức giận, không nghĩ tới, hôm nay thu thập lên loại này thường ngày căn bản không để vào mắt giá hỏa lại khó giải quyết như vậy. Hừ, cho mèo. Lý Sâm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tùy ý, thẳng tắp mà ra, một trước một sau đem cái kia xạ hướng mình phiến đá một trước một sau hết mức địa đánh nát. Nhưng là khi hắn vừa đem cái kia hai khối phiến đá chống đỡ đỡ được thì, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, khuôn mặt đột nhiên có lạnh lẽo kình phong vang vọng mà lên. Xuyên thấu qua cái kia đầy trời phi tuyết cùng đá vụn bản, một con vị với trên đỉnh đầu của mình mới xanh đen sắc chân ảnh trực tiếp toàn bãi đi, như roi thép, phảng phất xé rách không khí giống như, phát sinh tiếng rít. Vành, phi một tiếng, đạo kia ác liệt chân ảnh trực tiếp đá vào cằm của hắn trên, khiến cho hắn cái kia cường tráng thân thể đều là ở trên mặt tuyết lộn một vòng da lăn lộn mấy vòng, miệng mũi phun máu, ân máu đỏ tươi trong nháy mắt liền đem cái kia trắng như tuyết sân bãi nhuộm đẫm dị thường chói mắt. Xì xì, lăn ở trên mặt tuyết Lý Sâm lại là cảm giác được yết hầu một luồng ý, phun ra một búng máu tử, sau đó lại phun ra hai viên đoạn nha, cả khuôn mặt đều là bởi vì cái kia cô đau nhức mà vặn vẹo đi. Giờ khắc này Lý Sâm tay phải run rẩy nắm chuôi kiếm, mũi kiếm thật sâu cắm vào sàn nhà, thân kiếm gấp gáp địa chân chiến, phát sinh ong ong thanh. Mặt của mọi người bàng giờ khắc này cũng đều là che kín vẻ kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Vệ thần hiển nhiên không có dự định từ bỏ đánh kẻ xa cơ chuyện tốt, bàn tay đối với địa vỗ một cái, thân thể đột nhiên xoay tròn mà lên, đạo đạo xé rách phong tuyết ác liệt chân ảnh, như từng cây roi sắt giống như quét ngang hướng phía dưới mới Lý Sâm. Đáng sợ kinh khí ở nổ vang, khiến cho đến màng thai mơ hồ đâm nhói. Lý Sâm ánh mắt dữ tợn mà nhìn đánh về phía hắn vệ thần, mà chân sau trưởng tầng tầng đặt xuống, thân hình nhảy lên, cánh tay vung đẩy, dưới trưởng kiếm vẽ ra đạo đạo xảo quyệt độ cong, đâm hướng về vệ thần quanh thân chỗ yếu. Ánh kiếm gào thét, đáng sợ kiếm phong vang vọng mà lên. Vệ thần thấy thế, cũng là ánh mắt phát lạnh, thân hình không có một chút nào thoái nhượng ý tứ, đạo đạo chân ảnh thô bạo gào thét mà ra. Vệ thần, ngươi mau mau tránh ra a! Tiêm Hải thấy thế, nhất thời kêu gọi lên. Tiểu tử này thực sự là không muốn sống. Lần này thật là đùa lớn rồi. Vành, vành, vành. Đạo đạo chân ảnh như roi giống như bước ra, cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống ở trắng loáng tuyết địa bên trên, đặc biệt chói mắt, chu vi quan sát giả cũng là bùng nổ ra từng trận kêu sợ hai tiếng. Ngươi còn xong chưa? Lý Sâm giờ khắc này cũng là lòng sinh kết đảm, hoàn toàn bị vệ thần loại này lấy mạng đổi mạng tư thái làm kinh sợ, lúc này không nhịn được trợn quát lên. Có điều, liền thừa dịp Lý Sâm phân thần trong nháy mắt, một đạo chân ảnh trực tiếp toàn bảy xuống đến, tàn nhẫn mà quét ở mặt của hắn bên trên, khiến cho hắn toàn bộ thân thể chết bay ra ngoài. Đùng. Giữa không trung Lý Sâm xì xì một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, sau đó lảo đảo rơi xuống đất. Xì xì. Sau khi rơi xuống đất Lý Sâm, bước tiến vừa ổn định, sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, chợt hắn ngửa đầu một ngụm máu tươi lần thứ hai phun mạnh mà ra, cái kia máu tươi chen lẫn thì nát, mà hậu thân tử khẽ run lên, chính là ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Xèo. Gấp gáp tiếng xe gió vang vọng mà lên, vệ thần càng là vào lúc này lần thứ hai khởi xướng thế tiến công, đùi phải như căng thẳng dây cung, không khí nổ tung âm thanh nổ vang vang vọng. Lý Sâm này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn cái kia thế như buôn lôi chân ảnh, nhưng là căn bản không kịp chống đối, chỉ có thể nhìn cái kia chân ảnh ở trong mắt bên trong cấp tốc phóng to. Bạch. Mà ngay ở vệ thần chân ảnh cách Lý Sâm địa phương càng lúc càng gần thì, dị biến đột ngột sinh, một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh màu trắng từ cái kia đám người vây xem bên trong trốn ra. Người kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân mang bạch y, khiến người ta chỉ là cảm giác được phong tuyết bên trong có một đoàn hào quang màu trắng bật ra. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng như là ma xuất hiện ở Lý Sâm phía trước, sau đó hai tay thành trảo hình, hung tàn địa chụp vào đạo kia đạo chân ảnh. Trảo phong gào thét mà qua, phản phất có thể xé rách tất cả. Vệ thần cũng là nhận ra được này tình huống khác thường, hai con mắt hơi nheo lại, nhưng là vẫn không có một chút nào lùi bước dấu hiệu, đạo đạo chân ảnh tiếp tục thô bạo quét ra, cùng những kia sắc bén trảo phong tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Đùng, đùng, đùng. Trảo phong cùng chân ảnh chạm vào nhau, phát sinh như muộn cổ giống như tiếng vang, mà nương theo mỗi một lần hung ác va chạm, thì sẽ ở cái kia trong đụng chạm tâm có từng vòng khí hồ dập dờn mà ra, đem cái kia bốn phía phong tuyết thậm chí không khí đều là hết mức bỏ ra, hình thành một khối chân không khu vực. Cũng ngay, bóng người màu trắng rốt cục bạo nộ lối ra, mở miệng, chợt biến trảo vì là quyền, một quyền chính là tầng tầng oanh ở trong đó một đạo chân ảnh chân trong lòng. Đùng. Một vòng mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn nộn nhạo lên, vệ thần thân hình run lên, càng là bị một quyền chấn động đến mức cũng vẽ ra đi mười mấy mét xa. Mà cái kia bóng người màu trắng cũng là đạp đạp bị cái kia cố lực phản chấn đẩy lui ba bước, mà đợi đến thân hình hắn vừa ổn ở dưới, cái kia bản chân chính là cấp tốc đối với địa đạp xuống, dưới chân cái kia tuyết động đều là bị đánh tan mở ra, lộ ra một khối đã nát tan phiến đá, thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, quay về vệ thần phương hướng lướt tầm ầm ra. Trên đường, Trảo Phong như vô số đạo quỷ ảnh giống như co rũi bất định, tàn nhẫn mà quay về vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bạo đâm mà đi. Vệ thần thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, cũng là một bước ra, có điều còn không đợi hắn bước ra bước thứ hai thì, phía sau nhưng là có một đạo màu đen tiến ảnh bạo trùng mà ra. Bóng người xinh xắn kia tốc độ cực nhanh, thoáng qua chính là che ở vệ thần trước người, hơi cút mà đứng, cái kia trong suốt thấu triệt con mắt quét phương lộc một chút, sau đó nương theo trong suốt kiếm ngân vang tiếng, trường kiếm như một đạo hắc quang, tuốt ra khỏi vỏ. Ong ong. Trường kiếm màu đen, phát sinh nhẹ nhàng ong ong thanh, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước bạo lực mà đến phương lộc. Tiêm Hải. Làm cái kia bóng người màu trắng trông thấy cái kia từ vệ thần phía sau xông tới thiếu nữ thì, khóe miệng hơi có chút co giật, nói: "Mọi người cũng đều là biểu hiện biến đổi, hiển nhiên đối với biến cố bất thình lình có chút mơ mịt. Lẽ nào ngươi thật sự nên vì mặt hàng này cùng ta phản bội hay sao?" Phương Lộc, không nghĩ tới ngươi đứng hàng đệ tử mới số 1, nhưng cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt ta, thử. Chương 12, bất ngờ kết cục Phương Lộc, không nghĩ tới ngươi đứng hàng đệ tử mới số 1, nhưng cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt à, thử. Thiếu nữ lông mi thật dài chất động, có lạnh lẽo lưu động, thử lạnh nói. Cái kia lời lạnh như băng bên trong châm chọc ý vị mười phần, gây nên mọi người xung quanh một trận tổn thức. Tông môn tuy có quy định, đệ tử trong lúc đó có thể tỉ thí với nhau, nhưng cũng không thể nguy hiểm cho hắn tính mạng người, nếu không là ta đúng lúc ra tay ngăn cản, nói vậy Lý Sâm liền muốn gặp phải hắn độc thủ, lẽ nào ngươi muốn nhìn đến đồng môn đệ tử tự giết lẫn nhau hay sao? Phương Lộc toàn thân áo trắng, tựa hồ cùng trong thiên địa tuyết trắng mênh mang hợp thành một thể, khuôn mặt run rẩy, trầm giọng nói. Tiêm Hải nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng, mày liêu nhíu lên, tiếp tục nói, vừa nãy ngươi nhìn thấy Lý Sâm đối với vệ thần sử dụng ám khí, ngươi có từng đi ra ngăn cản? Vệ thần máu me khắp người, ngàn cân treo sợi tóc thì, ngươi lại ở nơi nào? Hiện tại đứng ra nói những này đường hoàng, không cảm thấy rất buồn cười không? Loại kia bị mình thích cô gái ở trước mặt mọi người làm mất mặt cảm giác thực tại không dễ chịu, bởi vậy cho dù Phương Lộc loại tâm cơ này thâm trầm người, khi nghe đến lần này ngôn ngữ thì, cái kia xưa nay bình tĩnh bằng cũng là hơi vừa kéo, cảm giác thấy hơi nóng bỏng. Tốt lắm, coi như ngươi có lý, vậy này thứ tỉ thí cũng có thể đến đây là kết thúc đi. Ngươi tổng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Sâm bị tên rác rưởi này cho đánh chết đi. Coi như tông môn không truy cứu phế vật này trách nhiệm, cái kia Lý gia có thể sẽ không dễ dàng địa buông tha hắn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng được. Phương Lộc màu trắng tay áo bào bung lên, sắc mặt lạnh lùng địa đạo. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ bỏ qua cho vệ thần, trái lại càng thêm gây nên hắn đối với vệ thần căm ghét, ngày sau trừng trị hắn có rất nhiều cơ hội. Quả kẹt. Phương Lộc song trưởng chậm rãi nắm chặt, cái kia trên cánh tay chẳng loáng, có gân xanh đang nảy nhót, khẽ thở ra một hơi, cố nén tức giận trong lòng. Giờ khắc này vệ thần hai chân dính đầy vết máu, mà còn thỉnh thoảng có máu tươi từ ống quần rơi xuống, nhưng ánh mắt nhưng là dị thường sắc bén, phảng phất tận chứa lợi kiếm giống như. Làm Phương Lộc ánh mắt chuyển qua vệ thần trên người, phát hiện người sau đồng dạng đưa mắt khóa chặt chính mình, con mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn, chậm rãi nói, lần sau ngươi cũng không có số may như vậy, đối với ngươi loại này chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng nhân vật, tin tưởng ta, sẽ không mãnh liệt đến mức nào vì là. Vệ thần ánh mắt đồng dạng băng hàn hạ xuống, khẽ lắc đầu, nói, lại nghĩ dùng phép khích tướng vậy coi như vô dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì kỷ kiến giải cho rằng ta chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng dựa vào nữ nhân bảo vệ, vậy ta cũng không thể nói gì được. Có điều, ta tin tưởng ngày sau một ngày nào đó, sẽ có cơ hội để ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái kia cũng thật là khiến người ta chờ mong. Phương Lộc lạnh lẽo đạo, hai mắt bắn ra hai đạo sát khí, hiển nhiên đối với vệ thần đã động chân chính sát ý chưa từng có người nào đệ tử mới dám như thế địa châm đối với mình, tên khốn kiếp này nếu như thế không biết phân biệt, ngày ấy sau cũng không có hạ thủ lưu tình cần phải. Nếu như có vị nào vẫn là không ưa ta, cứ việc ra tay chính là, có điều, ta phải nhắc nhở các vị chính là nếu là thực lực không đủ, như vậy kết cục chỉ sợ sẽ không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Vệ thần đưa tay trực cách đó không xa Lý Sâm, ánh mắt lánh đạm quét một vòng mọi người, khiến cho đến tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, không dám nói ngữ. Mà đối với Phương Lộc lời nói lựa chọn trực tiếp nhất không nhìn, khiến cho đến người sau sắc càng âm hàn, dáng dấp như vậy đúng là có vẻ khá là buồn cười. Nhìn đến vệ thần cái kia bình tĩnh mà lãnh đạm ánh mắt hướng về bên này nhìn tới, Lý Sâm cũng là sợ đến trong lòng một hồi hộp, tuy rằng hắn không biết tên trước mắt này nắm giữ thực lực không tệ, vì sao còn muốn giấu giốt, thế nhưng trực giác nói cho hắn, trước mắt thiếu niên này sắp trở thành hắn sau đó khó dây dưa nhất kình địch. Nhưng nghĩ đến, chính mình hôm nay bị vệ thần tàn nhẫn mà nhục nhã một phen, Lý Sâm cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc cực kỳ. Nếu ta thu thập không được ngươi, vậy ta liền tìm người tới thu thập ngươi. Vệ thần nhìn đến người sau cái kia phiên nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, đúng là nhưng chưa quá mức lưu ý, dù sao như loại này hẹp hòi lòng dạ người, ở võ học trên đường, rất khó đạt được thành tựu quá lớn. Chợt cái kia khỏe miệng cũng là có một vệ độ cong hiện lên, sau đó chính là nhẹ nhàng về quay đầu, đem lúc trước Lý Sâm đánh lén mình trắng bạc chủy thủ bỏ vào trong túi, tiếp theo liền không quan tâm chút nào ánh mắt của mọi người, đạp lên tuyết, hướng về thềm đá phương hướng chậm rãi đi đến. Tiêm Hải thấy thế, cũng là tay ngọc vung nhẹ, nương theo len ken một tiếng, trường kiếm màu đen tinh chuẩn vào vỏ, bước tiểu nát bộ, nhanh chóng đi theo. Trong thiên địa, phản phất đều là vào lúc này yên tĩnh lại, tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, từng đóa như đồng sợi bông giống như, rơi trên mặt đất, trải rộng ra, như đồng cho mảnh này rộng rãi đại địa trải lên một tầng dày đặc chăn đông. Mà ở tại xa xa, một trước một sau hai bóng người, dần dần mà biến mất ở tuyết mạc bên trong, chỉ có một đạo kéo dài tươi đẹp vết máu ở cái kia tuyết địa bên trong có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhìn cái gì vậy, đều cho ta có bao xa lăn bao xa. Lý Sâm sinh ra ở một cái có quyền thế trong gia tộc, từ nhỏ đã chưa từng chịu đến quá loại khuất nhục này, hơn nữa còn là bị vệ thần nhân vật như vậy cho xỉ nhục, khiến cho hắn mỗi khi nhớ tới, trái tim đều là mạnh mẽ co giận, lại nhìn đến mọi người cái kia một mặt vẻ giận mình, không khỏi lòng sinh tức giận, lúc này nha thử mục đức, phẫn nộ quát. Cái kia mọi người vây xem đối với Lý Sâm thế lực tựa hồ cũng có chút kiên kỵ cùng với giờ khắc này, Lý Sâm biểu hiện ra bạo nộ ngược lại cũng lý giải. Dù sao, vốn định nhục nhã một hồi nhân gia, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, bị người ta trước mặt mọi người xỉ nhục, tư vị khẳng định rất khó chịu. Bởi vậy, mọi người nhỏ giọng thổn thức một phen, lúc này mới tốn năm tụm ba từ tản đi, trên đường vẫn có thể mơ hồ nghe thấy mọi người nhỏ giọng bàn luận sôi nổi thanh. Mà hiển nhiên mấy ngày gần đây, vệ thần đánh bại đệ tử mới xếp hạng thứ 16 Lý Sâm sắp trở thành thiếu niên các thiếu nữ sau khi ăn xong thưởng thức trà để tải câu chuyện. Đỗ Ninh cẩn thận mà đi tới Phương Lộc bên cạnh, nhìn người sau cái kia càng mặt âm trầm sắc, trong lòng không tên địa cảm giác được một phen thoải mái, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến dễ dàng biểu lộ ra, mà là lựa chọn im lặng không lên tiếng. Hừ, sớm muộn ta sẽ cho hắn biết, đắc tội ta sẽ có kết cục gì. Phương Lộc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần hai người rời đi phương hướng, Sâm Bạch hàm răng ma sát, có thấu xương âm thanh truyền vào ra. Dứt tiếng, hắn xoay người lại đến Lý Sâm trước người, mà không hề cảm xúc mà nhìn người sau, nói: "Ta nghĩ, lần này ngươi thua không chỉ là khí thế, còn có thực lực của ngươi, nếu là ngươi không có mượn rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ ngươi sẽ bị bại càng thảm hại hơn. Hôm nay kết quả như thế này, nói vậy trong lòng ngươi cũng không dễ chịu chứ? Vì lẽ đó thế đó, nên làm như thế nào ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng." Lý Sâm con mắt liếc mắt một cái phía trước Phương Lộc, lại không dám lớn tiếng răn dạy, dù sao vậy cũng là danh xứng với thực đệ tử mới đệ nhất ta, hơn nữa thế lực sau lưng so với lên gia tộc của chính mình càng khổng lồ. Liên cố nén trên mặt đau nhức, khoe miệng hơi co giật, lần này đúng là cảm tạ Phương Minh. Hắn cho ta mang đến sỉ nhục, ngày sau ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần thưởng trả lại hắn, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Ừm. Phương Lộc cũng không có lưu ý Lý Sâm biểu hiện biến hóa, tùy ý gật gật đầu, ừ một tiếng, cũng không nghĩ nâng một hồi ngã vào tuyết địa bị trọng thương Lý Sâm, liền đạp lên tuyết động, xa xa địa hướng về Viễn Phương đi đến. Lý ca, ngươi không sao chứ? Ngay ở đại đa số người đều tản đi thời điểm, một đạo khàn khàn mà cẩn thận hỏi dò âm thanh vang dội đến. Giờ khắc này Liều Ưng chạy đến Lý Sâm trước người, lập tức bán ngồi xuống xuống, hỗ trợ trà Lý Sâm trên người tuyết động cùng vết máu. Này vốn là lòng tốt cử chỉ, trái lại gây nên Lý Sâm lửa giận trong lòng. Nếu không là hắn lúc trước tìm vệ thần cha, chính mình như thế nào sẽ tìm vệ thần tên rác rưởi này tỉ thí, như thế nào sẽ xuất hiện bây giờ cục diện? Tất cả những thứ này đều là ngươi Liều Ưng sai. Chương 13, thiết kế hãm hại, tất cả những thứ này đều là ngươi Liều Ưng sai. Không thể tha thứ. Đều là ngươi sai, tất cả những thứ này đều là ngươi sai. Lý Sâm Nha thử mục đức, con mắt nếu như có thể phun ra lửa, như ma quỷ rít gào, tay phải một cái chói lại Liều Ưng cánh tay, năm ngón tay đều là lấy ra năm đạo vết máu, khiến cho đến người sau phát sinh một tiếng như là chó sói kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thống suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Phúc. Lý Sâm hướng về phía Liều Ưng bảng phun ra một búng máu tử, sau đó tay trái vung lên, bay về Liều Ưng bảng mạnh mẽ phiến đi. Đùng. Âm thanh ở khu vực này có vẻ đặc biệt chói tai, một tiếng hét thảm cũng là vang vọng ở mảnh đất trông này bên trên. Liều Ưng cũng không dám quá mức phản kháng, chỉ là ánh mắt có chút oán hận địa nhìn chăm chú Lý Sâm một chút, sau đó liền che có chút sưng đỏ khuôn mặt, vội vã rời đi. Không lâu, Lý Sâm chu vi liền không một người, chỉ lo gặp thai bay và gió. Toàn bộ luyện chiến trường chính là một mảnh trắng xóa, như đồng huỳnh huy bao phủ, một luồng sốt ruột cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Mà Lý Sâm cũng là có chút hạ va địa đứng lên, không nhịn được địa dùng mình một cái, nhìn cái kia thềm đá phương hướng, thanh âm lạnh như băng chậm rãi bồng bình ra. Vệ thần, ngươi chờ ta, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta chỉ có một, vậy thì là chết rất là thảm rất thảm. Một trang cực kỳ có khí thế đại cổng lớn, lưu ly ngói xanh bên dưới, treo lơ lửng từng cái thô băng truy hóng ánh long lanh, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Mà ở đại môn kia ngay phía trên, hoành mang theo một khối mạ vàng bảng hiệu, ở tại phía trên viết Lý Phủ hai cái đại tự, thuần khiết thể chữ lệ, thiết họa ngân câu, ứng cấp bá đạo, mơ hồ toát ra một luồng khủng bố uy nghiêm. Mà ở tại cửa lớn hai bên, đứng thẳng hai cái lông mày rậm mắt hổ, người mặc áo giáp màu xanh, eo quải trường đao khôi ngô hộ vệ, trên người toát ra một luồng mùi máu tanh. Mà ngay ở hai hộ vệ mục quét, chính là chú ý tới một tên cả người vết máu thiếu niên hướng về bên này thở phì phò đi tới. Một người hộ vệ trong đó hai mắt híp lại, tay không tự chủ đặt tại bên hông trôi đao bên trên, sau đó quay về tên thiếu niên kia quát lạnh: "Nơi nào đến những người không có liên quan, ngươi có biết nơi này là nơi nào, cũng dám xông loạn một trận, chán sống phải không?" Lý Sâm bị vệ thần nhục nhã một phen, tâm tình vốn là không được, bây giờ phát hiện liền chính mình môn vệ lại đều không biết mình, còn lớn tiếng quát lớn, không khỏi lửa giận trong lòng càng sâu, liền chợt quát lên: "Mù mắt chó của các ngươi, ta là Lý gia Tam thiếu gia Lý Sâm, còn không mau mau đi bẩm báo." Tam thiếu gia? Cái kia hai tên hộ vệ đều là sức sở, chợt trên dưới chăm chú quan sát Lý Sâm đến, bọn họ thân là Lý gia hộ vệ, đối với Lý gia Tam thiếu gia tự nhiên cũng là nhận ra, chỉ là rất khó đem trước mắt vị này cả người vết máu loang lổ, xương mặt xương mũi thiếu niên liên tưởng đến nhà mình Tam thiếu gia trên người. Còn lo lắng cái gì? Mau nhanh dịu ta đi vào, bằng không, sau đó có hai người các ngươi cẩu nô tài dễ chịu. Lý Sâm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối lệnh bài màu bạc, quay về hai tên hộ vệ lớn tiếng quát lớn. Hai tên hộ vệ nhìn thấy cái kia lệnh bài màu bạc, Phương Tài, lúc nãy, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, vội vã kinh tâm run sợ mà đem Lý Sâm nâng đi vào. Một bên trong đại sảnh, đang ngồi bên trên, một thân khoác áo bào màu đỏ, vóc người dị thường khôi ngô nam tử chính đang bưng một chén chè thơm, tinh tế thưởng thức. Hai mắt lấp lánh, thường xuyên né qua hung tàn bạo lệ vẻ. Ở sau thân thể hắn, đứng thẳng một tên toàn thân đều là khỏa tiến vào áo bào đen tử nam tử, đầu đội đen kỵ thoa mũ, hắn thần tình lạnh lùng, tựa hồ bất cứ lúc nào trên mặt vẻ mặt đều sẽ không thay đổi giống như, mũ duyên đem hai mắt che đậy ở phía dưới, để người không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng mà cho dù hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một luồng không tên sợ hãi, thậm chí sát khí. Mà ở tại phía trước, nhưng là đứng thẳng hai người khác. Trong đó một nam tử thân mặc màu đen võ sĩ trang phục, thân hình kiên cường, hẹp dài hai con mắt bên dưới, tình cờ bắn ra một đạo khiến người ta không rét mà run ánh mắt. Mà một người khác nhưng là thân mang áo bào màu trắng thiếu niên, kiếm mi mắt hổ, trong tay lắc một thanh quạt giấy, khi thì nhẹ nhàng gõ cái tay còn lại lòng bàn tay, ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt mỉm cười, nhìn qua rất là sự hòa hợp. Hả? Cái kia chính phẩm trẻ thơm nam tử bầm trán vừa nhíu, đưa mắt quét về phía phòng khách ngoài cửa. Mà những người khác cũng theo tên nam tử kia ánh mắt rời đi, mà đem tầm mắt hướng về bên ngoài đầu đi. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Tên nam tử kia nhìn thấy hai tên hộ vệ điều khiển một tên cả người vết máu loang lổ thiếu niên vội vội vàng vàng tới rồi, không khỏi nổi giận nói, hắn là người phương nào? Bẩm báo gia chủ, hắn là Tam thiếu gia. Một người hộ vệ trong đó hai tay ôm quyền, lập tức cung kính nói: "Lý Sâm." Nghe tới hộ vệ trả lời thì, tên kia bưng chén trà người đàn ông trung niên dại ra một hồi, mà hậu thân hình lóe lên, như một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở hộ vệ trước người. "Cha, ngươi phải cho Hải Nhi báo thù a." Lý Sâm giờ khắc này hoàn toàn thay đổi, miệng tị đều là không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, gào thét nói: "Là ai làm? Đến cùng là người nào tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám động thủ đánh ngươi? Là cái kia chết tiệt vệ thần." "Vệ thần là ai?" Thiếu niên mặc áo bào trắng kia thu nạp vào giấy, hai mắt hơi mở, kinh nghi nói: "Hắn cha nghe nói gọi vệ phòng, thường ngày phụ trách Vạn Kiếm Tông đúc kiếm, mà vệ thần cũng chỉ là một đánh quét rác tiểu nhân vật, nhưng không nghĩ tới tên khốn kiếp này dĩ nhiên không muốn sống địa đánh với ta, hại ta trước mặt mọi người xấu mặt. Cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, ta muốn cho tên tiểu tử kia sống không bằng chết." Lý Sâm ánh mắt âm chết, tràn ngập phẫn hận. "Vệ phong." Người đàn ông trung niên hai con mắt hơi nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong, người này ta ngược lại thật ra chưa từng có ở khu vực này nghe nói qua, nghĩ đến cũng có thể không phải một quá mức nhân vật lợi hại. "Cha, đã như vậy, vậy chúng ta có thể liền không kiêng dè gì, chúng ta là thời điểm để một ít người biết chúng ta Lý gia không phải là cái gì tiểu nhân vật cũng có thể nhảy nhót đến đỉnh đầu tới." Tên kia thân mặc màu đen trang phục nam tử vươn tay phải ra, mặt quá yết hầu, trong mắt sát ý u tùm. Hiển nhiên hắn đối với những kia mắt không mở, đảm dám mạo phạm người của Lý gia đều là hận không thể chém tận giết tuyệt. Có điều không muốn hạ sát thủ, dù sao vệ phong nếu phụ trách Vạn Kiếm Tông đúc kiếm, người sau cũng coi như là cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ hợp tác, nếu thật sự đem người sau cho chém giết, Vạn Kiếm Tông bên kia cũng không tốt bằng dao. "Như vậy đi, liền không nên làm khó cái kia vệ phong. Nếu như ta suy đoán không sai, cái kia gọi là vệ thần tiểu tử, nên vẫn không có chính thức bái sư, gia nhập Vạn Kiếm Tông, nghĩ đến ngày mai sẽ là năm nay một lần cuối cùng bái sư đường mở ra, hắn nên đi, ngươi liền đi chuẩn bị một hồi bái sư đường mấy vị kia sư phụ đi, để bọn họ hảo hảo chiêu đãi một hồi cái này biết không sợ súng tiểu tử." Người đàn ông trung niên cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Hiển nhiên, người đàn ông trung niên đối với Vạn Kiếm Tông cũng là tương đương kiêng kỵ, không dám quá đáng đắc tội Vạn Kiếm Tông. "Như vậy chẳng phải là quá tiện nghi tiểu tử kia?" Lý Sâm khuôn mặt máu tươi phân tán, giữ tận khủng bố địa đạo. "Yên tâm đi, một khi hắn rơi xuống cùng chúng ta Lý gia giao hảo mấy vị sư phụ trong tay, hắn chắc chắn sống không bằng chết." Người đàn ông trung niên cười hì hì, nụ cười âm u mà quỷ dị. Chương 14, đặt thành ước định róc rách khê thủy chảy xuôi, ngãy sông phủ kín sạch sẽ khéo đưa đầy đá cuội, sắp thái tiên lệ, ở cái kia thiện khê trung thổ thạch đồ xuất địa phương, có tuyết động bao trùm, hiện ra mông lung mà rực rỡ ánh sáng lộng lẫy. Ở lòng sông hai bờ sông, từng cây đại thụ trạc cây bị băng tuyết bao trùm, hiện ra mông lung bằng sáng, ngọc thụ quỳnh cảnh giống như. Vệ thần theo một gốc cây cự một mà ngồi, lặng lặng mà nhìn róc rách dòng suối, rơi vào trầm tư giống như. Trên trời hoa tuyết dần dần giảm nhỏ, nhưng là càng thêm rét lạnh, hàn phong thổi nhưng càng thêm mãnh liệt. Xa xa, một phấn màu đen tiến ảnh, dọc theo khúc chiết tiểu đạo, đạp lên tuyết động, chậm rãi đi tới thiếu niên kia một bên, mà sau sẽ cầm trong tay một cái màu đen bông bảo, khoác ở người sau trên người. Người sau nhận ra được tình hình này, quay đầu lại chính là nhìn thấy cái kia tràn ngập ý cười trắng loáng mặt cười, tay không tự chủ được nắm thật chặt trên người bông bảo, cũng là cười gật đầu đáp lại. Đối với ở trước mắt cái này cũng không tính làm sao quen thuộc thiếu nữ, vệ thần cũng coi như là rất có hảo cảm. "Ngươi trên đùi thương có quan trọng không, bằng không ta giúp ngươi băng bó lại chứ?" Tiêm Hải đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên cái kia lưu lại vết máu hai chân, có chút lo âu nhẹ giọng nói. Vệ thần nghe vậy, đúng là cười lắc lắc đầu, nói: "Cảm ơn rồi, Lý Sâm chỉ có thể thương tổn được ta da lông mà thôi, hơn nữa ta da dày thịt béo, điểm ấy tiểu thương không coi là cái gì." Tiêm Hải cắn môi, nhưng là vệ thần thấy thế, cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này kéo lên ống quần, để người sau nhìn một chút, "Phương Tài, lúc nãy," cười nói, "ngươi xem đi, đều chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi. Dù sao Lý Sâm kiếm pháp không coi là nhiều tinh xảo, hơn nữa ta không phải là đần độn mà cùng lưỡi kiếm kia cứng đối cứng mặt trên. Nhưng ngươi như vậy cũng quá không muốn sống đi." Tiêm Hải đối với ngày hôm nay vệ thần biểu hiện rất là khiếp sợ, Lý Sâm thực lực nàng biết rất rõ, có rất ít đệ tử dám chủ động treo chọc hắn. Giết gà dọa khỉ không hiểu sao? Nếu là giả bộ loại nhát gan, cuộc sống sau này khẳng định càng nguy quá. Còn không đợi Tiêm Hải nói xong, vệ thần nhưng là đánh gãy người sau, mở miệng nói. Tiêm Hải vớt một hồi trên trán tóc đen, cũng là khẽ gật đầu, linh động mắt to nhanh chóng chớp chớp, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt cái kia có chút cương nghị bằng. Hỏi, thực lực ngươi cũng không yếu, lúc trước tại sao không trực tiếp bái sư gia nhập Vạn Kiếm Tông, mà muốn vẫn nuốt giận vào bụng quét tước thềm đá đây? Hiển nhiên, giờ khắc này nàng đối với ở trước mắt cái này mới vừa tiếp xúc thiếu niên có một ít lòng hiếu kỳ mãnh liệt, dù sao không phải ai cũng có thể chịu đựng thời gian dài như vậy mọi người chê cười. Nghe cha ta nói, ta trẻ con thì liền thân chúng kịch độc, dẫn đến ta mạch hải không cách nào ngưng tụ mạch khí, cho nên mới không có tư cách gia nhập Vạn Kiếm Tông, có điều tra nhưng vẫn vì ta tìm kiếm trị liệu phương pháp, không tiếc tiêu tốn số tiền lớn mua linh đan diệu dược, tầm bổ ta gân cốt, chỉ tiếp hiệu quả như thế này nhưng nhỏ bé không đáng kể, có thể tra nhưng kiên nhẫn. Vệ thần nhìn cái kia dày đặc tuyết động, tâm thần có chút hoảng hốt, liền khỏe mắt đều là hiện ra hường hào, vệ phong đối với mình từng tí quan ái từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt của chính mình. Nguyên bản ta cho rằng ta trong cuộc đời này liền như vậy, có thể tra nhưng từ chưa đối với ta buông tha, đốc xúc ta tu luyện, hắn từng nói chỉ cần có một chút xíu, dù cho một phần ngàn tỷ hy vọng, đều không dễ dàng nói khí. Có điều may mà chính là, loại này trả giá rốt cục có báo lại, ngày hôm qua trong cơ thể ta mạch hải truyền đến một chút động tĩnh, vậy hẳn là một ít khôi phục dấu hiệu, vì lẽ đó ta giờ khắc này mới có gia nhập Vạn Kiếm Tông tư bản. Vệ thần nói xong lời cuối cùng thì ánh mắt cũng là có chút phức tạp, hắn so với ai khác đều rõ ràng cha đối với mình làm nỗ lực, so với ai khác đều rõ ràng khi hắn quét tước thềm đá thì chịu đựng đến người ngoài chê cười, có điều cũng chính bởi vì những này, tâm tính của hắn so với cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ càng thêm thành thục, quả đoán, cũng càng thêm hiểu được cẩn nhẫn. Được rồi rồi, tuy nói chính ngươi cũng không hiểu chuyện ra sao, thế nhưng ngươi bây giờ, e sợ ở những này tân thu trong các đệ tử, không có mấy người dám coi khinh ngươi, dù sao ngươi nhưng là liền Lý Sâm như vậy nhân vật lợi hại đều cho đánh bại đây. Tiêm Hải nhìn thấy vệ thần biểu hiện có chút hạng, cũng là không khỏi thở nhẹ ra một cái mùi thơm, vô vô vệ thần bay, khẽ cười nói, lanh lảnh như linh giống như âm thanh như tiếng trời, càng đến hay. Vệ thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, hai tay nhưng là chậm rãi nắm chặt, lần thứ hai đưa mắt nhìn phía trước đó mới róc rách dòng suối. Hắn giờ phút này cũng rốt cục có gia nhập Vạn Kiếm Tông tư bản. Chút mạch cảnh giới, võ giả mạch trong biển không cách nào hội tụ thiên địa mạch khí, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể chiến đấu mà thôi, mà đến thông mạch cảnh giai đoạn thì lại có thể lợi dụng chứa đựng ở chính mình mạch hải bên trong mạch khí chiến đấu, đây chính là hai người bản chất nhất khác nhau. Nhớ lúc đầu, chính mình cũng là bởi vì trong cơ thể bị động, dẫn đến mạch hải không cách nào ngưng tụ mạch khí, không đạt tới gia nhập Vạn Kiếm Tông thấp nhất ngưỡng cửa, cho nên mới dẫn đến vệ thần vẫn không thể hưởng thụ đến như cái khác những đệ tử kia gia nhập tông môn như thế lãnh ngộ, mà ngay ở ngày hôm qua, rất lâu nằm ở bình tĩnh mạch hải, dĩ nhiên truyền đến một tia lâu không gặp động tĩnh. Này khiến cho vệ thần trong lòng mơ hồ mong đợi, hay là chính mình mạch hải cũng không có đến không cách nào cứu vãn mức độ đi. Huống hồ chỉ cần cùng chỗ với trúc mạch cảnh giới, ta vệ thần cũng không e ngại bất luận người nào. Nhưng này Lý Sâm không phải là lòng dạ rộng rãi người, chỉ sợ hắn sẽ ở trong bóng tối hãm hại ngươi, huống chi hiện tại liền cái kia làm người ta ghét ra hỏa Phương Lộc đều là dính lũ bảo, thực sự là phiền phức. Có điều, ngươi yên tâm được rồi, chỉ cần ngươi ở tại tỷ tỷ ta bên cạnh, bảo đảm ngươi tưởng an vô sự. Nếu như bọn họ dám can đảm đến tìm ngươi phiền phức, vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi. Có nên nói hay không lời nói này thì, Tiêm Hải duỗi ra trắng loáng tay ngọc, vỗ vệ thần bay, thoáng nhọn tiếu cầm hơi bung lên, cái kia phiên anh tư hiên ngang thần thái, đúng là hơi có chút đại tỷ bảo vệ đệ đệ phong độ. Hành động này, đúng là làm cho vệ thần có chút không tên cảm động, trước mắt vị này thiếu nữ dĩ nhiên vì hắn mà trêu chọc những kia cường nhân. Nay cũng không cần thiết, ngày mai ta là có thể chính thức gia nhập Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông một tên đệ tử, nói vậy bọn họ cũng không dám trắng trợn làm bừa. Hơn nữa Vạn Kiếm Tông gốc gác thâm hậu, đệ tử đông đảo, ngoại trừ những kia xếp hạng cao đệ tử ở ngoài, khẳng định còn có rất nhiều tàng long ngọa hổ hạng người, ta nguyên bản liền so với những người khác lạc hậu một đoạn dài, ta tự nhiên sẽ ở bái vào tông môn sau, dành thời gian tu luyện. Vệ thần mỉm cười nói, "Hừ, thực sự là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang." Tiêm Hải có chút giận dữ địa nhìn lướt qua vệ thần, thở phì phò nói rằng, "Có điều tuy nói ngươi gia nhập tông môn sau, tông môn sẽ chỉ định một sư phụ chỉ được ngươi, nhưng là ngươi phải biết Vạn Kiếm Tông đệ tử mấy ngàn, mà sư phụ chỉ có mấy chục cái, như vậy bình quân hạ xuống, mỗi cái sư phụ dưới tay đều là có gần trăm cái đệ tử, hơn nữa vận may không tốt, gặp phải loại kia nhất bên trọng nhất bên khinh sư phụ, ngươi nửa năm đều có khả năng không gặp mặt, chớ nói chi là bọn họ đối với ngươi chỉ điểm, vì lẽ đó ngày mai có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi đi, có thể tận lực vì ngươi tranh thủ một khá một chút sư phụ." Tiêm Hải tay ngọc kéo hương quay hàm, tinh tế ngón tay ngọc thưởng thức một tia tóc đen, ngẩng đầu lên, con ngươi sáng sủa mà nhìn thiếu niên ở trước mắt, cong lên miệng nhỏ, có chút mong đợi địa đạo. Vệ thần nghe vậy, ánh mắt cũng là trở nên hơi tinh sáng lên đến, hiển nhiên, hắn cũng muốn tìm một đối với mình phụ trách sư phụ, như vậy tới nay, gặp phải nghi hoặc, có thể đúng lúc thỉnh giáo sư phụ, tu luyện lên đúng là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vệ thần có chút lúng túng sao sao đầu, phẫn nộ nói, vậy thì phiền phức Tiêm sư tỷ. Tiêm Hải thấy thế, tay ngọc đúng là không nhịn được địa khẽ che đôi môi, cười khẽ, sau đó cái kia linh động hai con mắt, né qua một vệt rào hòa vẻ, nói, đương nhiên, trên trời cũng sẽ không tùy tiện đi đưa bánh. Làm vệ thần nhìn thấy Tiêm Thải cái kia rảo hoạt như hồ mặt cười thì, nhất thời cũng là lòng sinh không ổn cảm giác, sắc mặt có chút không tự nhiên mà nhìn Tiêm Thải. Tiêm Thải nhìn thấy vệ thần như vậy dạng, cái kia đôi mắt to xinh đẹp nhất thời cười híp mắt loan thành nguyệt nha hình, dần hiện ra một tia hồ ly giống như rảo hoạt vẻ mặt, coi như ngươi trước tiên nợ bổn cô nương một ân tình được rồi, chờ ta nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ để ngươi trả lại. Ta đi về trước, chúng ta ngày mai gặp. Tiêm Thải đứng thẳng người lên, thân thể mềm mại bị bó sát người áo bào màu đen bao vây, vẫn khó có thể che giấu cái kia cảm động đường cong. Còn không đợi vệ thần phản ứng lại, người sau chính là vung vung tay ngọc, lắc lắc eo thon nhỏ mềm mại mà đi. Hả, đúng rồi gỗ. Đi ở nửa đường trên Tiêm Thải bước liên tục một trận, nghiêng đầu nhìn vệ thần, thủ một cái hồng hào cái lưỡi thơm tho, nói, ngày mai chúng ta vẫn là ở cái này địa điểm tập hợp đi. Sau đó cười tủm tỉm nhìn vệ thần cái kia đen xì mặt, nên ngang rời đi. Ta lúc nào trở thành gỗ, cái này quỷ nha đầu. Vệ thần nhìn Tiêm Thải rời đi cảm động thiên ảnh, cũng là nở nụ cười, cái kia nắm chặt song quyền cũng là chậm rãi lỏng lẻo ra hạ xuống, khẽ thở ra một hơi, ngày mai rốt cục có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông sao? Chương 15, Lý gia phân tranh ở Lý gia rộng rãi trong sân, hai con ô nha rơi vào một gốc cây tráng kiện cổ thụ đầu cành cây, lẫn nhau nô đùa, khi thì phát sinh khó nghe nha tiếng hót, ở nhánh cây kia phía dưới buông xuống băng truy, lập lòe sáng sủa sắc bén ánh sáng lấp lẫy. Ào ào ào. Một tên nam tử thân mặc màu đen luyện võ trang phục, kiên cường thân hình ở trên mặt tuyết lưu lại đạo đạo tàn ảnh, quyền phong gào thét, mơ hồ có thể thấy được màu trắng mơ hồ ở đầu quyền nơi hiện ra. Mà cái kia cuồng mãnh kình phong mang theo lên che ngập bầu trời hoa tuyết, bao phủ tảng lớn sân. Bèo. Đột nhiên, thân ảnh màu đen kia bước chân một bước, hẹp dài hai con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn quang, thân hình càng là nhảy lên, còn như là ma xuất hiện ở cái kia hai con ô nha phía trước, bàn tay nhẹ nhàng mà rơi xuống. Nhìn như chầm chậm một trường, nhưng là đem phía trước không khí hết mức bóp nát ra, phát sinh chói tai tiếng nổ. Vành. như ẩn như hiện màu trắng mạch khí ở trường trước cấp tốc ngưng tụ, hóa thành trường lớn, bắn mạnh mà ra. Còn không đợi hai con ô nha phản ứng lại, chính là trực tiếp bị cái kia cố dung mạnh lực lượng chấn động đến mức bắn ngược giữa không trung, cuối cùng ầm ầm hai tiếng, càng trực tiếp là ở giữa không trung nổ tung ra, hát vũ, máu tươi cùng với tàn phế cốt hài lững lờ hạ xuống, tình cảnh đó có vẻ đặc biệt máu tanh thô bạo. Tên kia bóng người màu đen mũi chân như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như nhẹ chút cành cây, sau đó bay xuống ở cách đó không xa tuyết độc trên, chỉ là ở cái kia tuyết địa lưu lại nhợt nhạt đủ ngân. Bóng người màu đen nhìn thấy tình cảnh này, hai tay chậm rãi nắm chặt, từng luồng màu trắng tinh khiết mạch khí theo mạch lạc lưu thông toàn thân, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, khóe miệng cũng là có một vệt vung lên độ cong chậm rãi làm nổi lên. Đùng, đùng. Sẽ ở đó bóng người màu đen vừa hạ xuống thì phía sau cũng là có tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Cha. Tên đưa thân mặc màu đen thông mạch trang phục nam tử nghe thấy được âm thanh, chính là không khỏi đem đầu xoay chuyển quá khứ, nhìn cách đó không xa nam tử áo bào đỏ, cái kia lúc trước trong mắt lạnh lẽo, nhưng là bị tôn sùng vẻ, hết mức thay vào đó. Ha ha, không sai. Phong Nhi hiện tại ngươi đã đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao, sức mạnh cũng đã đột phá đến 2000 cân lực lượng, thu cống như thường, cách thông mạch cảnh đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Một thân khoác chiến bào màu đỏ, vóc người cường tráng người đàn ông trung niên chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Lý Phong phía sau, hài lòng gật đầu tán dương. Vẫn là ca ca lợi hại. Mà ở sau thân thể hắn Lý Sâm cũng là một mặt ước ao mà nhìn phía trước bóng đen kia. Mà ở Lý Sâm một bên một gã khác thân mang áo bào màu trắng thiếu niên, tương tự khuôn mặt mỉm cười điệu nhìn kỹ đạo kia bóng người màu đen, chỉ là cặp kia hổ trong mắt, tựa hồ có mịt mờ đấu kỵ ánh sáng phun trào. Thử, ngươi đây còn có mặt mũi nói. Ngươi nhị ca bây giờ cũng đạt đến thông mạch cảnh tiểu viên mãn cảnh giới, hắn tuổi tác có thể không lớn hơn ngươi trên bao nhiêu. Nếu như ngươi sớm ngày từ trúc mạch cảnh giới đột phá đến thông mạch cảnh giới, như thế nào sẽ bị đánh quét rác như vậy nhân vật đánh bại, hơn nữa còn bại thảm như vậy, quả thực mất hết chúng ta Lý ra mặt. Người đàn ông trung niên nhìn khuôn mặt còn có chút máu ứ động vẻ Lý Sâm, bất mãn lạnh giọng hừ nói. Hiển nhiên, đối với Lý Sâm, thường ngày không cố gắng tu luyện, trái lại bị không đủ tư cách nhân vật đánh bại, có chút canh cánh trong lòng. Dù sao, này không chỉ có quan hệ đến cá nhân vấn đề mặt mũi, cũng quan hệ đến cả gia tộc danh vọng. Lý Sâm nghe vậy, ngược lại cũng đúng là có chút bất mãn lẩm bẩm lên, ai có thể ngờ tới vệ thần vẫn ở ẩn nhẫn, nhưng cũng không dám lớn tiếng nói ra, dù sao trước mắt phụ thân nhưng là danh xứng với thực luân mạch cảnh cường giả, càng quan trọng chính là tính khí vô thường, lòng dạ độc ác, cho dù đối xử thân nhân của chính mình cũng là loại kia cam lòng dưới nặng tay nhân vật hung ác. Lý Sâm nhìn đến phụ thân cái kia ánh mắt hung ác hướng về phía bên mình phương hướng chừng đến, mau mau cúi đầu, tránh né đạo kia làm người ta sợ hãi ánh mắt. Áo bào trắng thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng cũng là chậm rãi vung lên một vệt cười trên sự đau khổ của người khác độ cong. Báo. Mà ngay ở Lý Sâm ánh mắt lấp lóe, hai đạo trên người mặc trang phục màu xanh nam tử đội vã mà đi vào. Vệ thần bọn họ có động tĩnh. Thân mặc màu đen trang phục nam tử lông mày nhọn trọn một hồi, liếm môi một cái, hỏi. Thường, cùng một cô thiếu nữ sóng vai hướng về Vạn Kiếm Tông phương hướng đi vào. Quả nhiên như cha dự liệu, ngày hôm nay là Vạn Kiếm Tông ngày cuối cùng bái sư tháng ngày, cũng là hắn duy nhất có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông cơ hội, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đi tới bái sư đường tham dự bái sư, chỉ là không nghĩ tới Tiêm Thải lại cùng tên kia đồng thời. Lý Sâm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, để lộ ra một luồng hung tàn. Như vậy đúng là vừa vặn, bái sư đường bên trong những kia đam nhâm sư phụ có không ít mọi người cùng ta Lý gia có giao tình, ta ngày hôm qua đã sớm đem bọn họ chuẩn bị được rồi, lần này đúng là có tên tiểu tử kia đến mùi đau khổ. Màu đen trang phục nam tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác lên, loại cảm giác đó liền như đồng vệ thần là trong tay hắn con mồi. Hừm, nên là để cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, biết chúng ta Lý gia không phải hắn loại kia tiểu nhân vật có thể nhiễm, bất luận tiểu tử kia bái vào vị nào sư phụ môn hạ, đều muốn giao phó các sư phụ cho ta vào chỗ chết trình. Thân mang hồng bào người đàn ông trung niên nhếch miệng lộ ra một cái sâm răng trắng, cười lạnh thành tiếng, ánh mắt kia nơi sâu xa xẹt qua một vẻ tâm hàn tâm ý cha, tại sao không hiện tại trực tiếp để ta đem cái kia tiểu rác rưởi nắm về, ta muốn tàn nhẫn mà giàn vật hắn, để hắn sống không bằng chết. Lý Sâm nghiến răng nghiến lợi địa đạo, dáng dấp như vậy hận không thể đem vệ thần cho xé cái nát tan. Tam đệ, ta xem ngươi vẫn là đường tiếp tục đi mất mặt xấu hổ tốt, tình làm tiếp một lần nâng lên thạch đầu tạm chân của mình sự tình, vậy chúng ta Lý gia bộ mặt cũng sẽ bị ngươi triệt để bại trận. Đứng ở một bên áo bào trắng thiếu niên trong tay lắc quả giấy, không chút lưu tình địa đã kích nói. Cái kia trong lời nói trào phúng mùi vị khiến cho Lý Sâm sắc mặt lúc thì xanh hồng luân phiên. Lý Sâm liếc mắt một cái kia tay riêu quạt giấy áo bào trắng thiếu niên, khoe miệng vui phiết, nhưng trung quy không có nói ra, chỉ là sắc mặt dị thường khó coi. Mà cái kia thân mặc màu đen trang phục nam tử nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lên, hiển nhiên, đối với áo bào trắng thiếu niên trò vật cũng là khá không thích, liền hào phóng một cái nắm ở Lý Sâm cánh tay, sảng lắm nói, Sâm nhi ngươi liền yên tâm được rồi, ngày sau tiểu tử kia nhất định sẽ rơi vào trong tay ngươi, ta bảo đảm. Có điều, ngươi cũng không phải cái gì người ngoài có thể tùy tiện cơ tay múa chân. Thân mặc màu đen trang phục nam tử tầm mắt dừng lại ở áo bào trắng trên người thiếu niên, con mắt nơi sâu xa tựa hồ có dòng nước lạnh phun trào. Lý Sâm liếc mắt nhìn đem chính mình ôm đồm trong ngực bên trong đại ca, cái kia lúc trước tâm tình hỏng bét nhất thời được rồi hơn một nửa, cũng là nhanh chóng gật gù. Áo bào trắng thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là mặt mỉm cười, vẻ mặt không có một chút nào sóng lớn giống như, cười nói, nghe đại ca ý tứ đúng là coi ta là thành người ngoài. Mà cái kia trên người mặc áo bào màu đỏ người đàn ông trung niên đem trước mắt đã phát sinh một màn đều là hết mức địa nhìn ở trong mắt nơi sâu xa tựa hồ cũng là ba động một chút, chợt khôi phục lại yên lặng, nói, được rồi, huynh đệ các ngươi nhất định phải quan hệ khiến cho như thế cương hay sao? Lý gia lớn như vậy gia nghiệp sớm muộn muốn thua ở các ngươi mấy người này trong tay. Nhưng là,
cha.
Áo bào trắng thiếu niên hơi nhướng mày. Im miệng. Áo bào trắng thiếu niên nghe vậy, cũng là sắc mặt run lên, mau mau ngậm miệng. Ta ngược lại muốn xem cái này ăn gan hùm mật báo tiểu tử, đến tuột cùng có năng lực gì, lại có thể bắt nạt đến ta Lý ra mặt trên đến rồi. Phong Nhi, nhớ kỹ, xin nhờ Vạn Kiếm Tông mấy vị kia sư phụ hảo hảo chiêu đãi một hồi tên tiểu tử này. Vừa dứt lời, Lý Phong liền ôm quyền, quay về cái kia người đàn ông tuổi trung niên cung kính nói, yên tâm đi, cha, ta sẽ để tiểu tử này biết đắc tội ta Lý ra đến tuột cùng là cỡ nào ngu xuẩn một chuyện. Hồng bao người đàn ông trung niên cũng là gật gật đầu. Sau đó Lý Phong vung tay lên, chính là dẫn dắt Lý Sâm cùng với cái kia hai tên trang phục màu xanh tùy tùng đi ra cửa. Lựa đèn, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng Sâm Nhi, Phong Nhi hai người hòa thuận điểm, tuy rằng ngươi cùng hai người bọn họ cũng không phải anh em ruột, nhưng dù sao cũng là đồng nhất cái phụ thân, ta hy nhìn các ngươi đoàn kết đối ngoại, mà không phải lên nội chiến. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi những kia xiếc, ngươi vẫn là thu lại điểm tốt. Ngươi muốn lên làm Lý gia thanh thứ nhất ghế gập, vẫn là xem trước một chút chính mình có không có tư cách đi, thử. Nam tử áo bào đỏ nhìn thấy Lý Sâm chờ người tông cửa xung ra, ánh mắt liếc mắt một cái một bên áo bào trắng thiếu niên, thử lạnh một tiếng, nói. Hài nhi không dám. Áo bào trắng thiếu niên nghe đến lời này, trong tay quạt giấy lập tức chít lên, sau đó phủ phủ quỳ giảm xuống trên mặt tuyết, trầm giọng nói: Ngươi tự lo lấy đi. Nam tử áo bào đỏ tay áo bào vung lên, thân hình nhưng là dần dần mà tiêu tan ở tại chỗ. Áo bào trắng thiếu niên quỳ giảm xuống tuyết địa, khẽ cắn nhọn bặt môi, trong tay nhưng là chẳng biết lúc nào nắm một cái tuyết động, sau đó chậm rãi dùng sức, mơ hồ có thể thấy được cái kia bé nhỏ gân xanh như run giống như lúc đích. Quá hồi lâu, áo bào trắng nam tử buông tay ra bên trong tuyết động, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, dù gì nói. Thật hy vọng cái kia hai tên này tốt nhất vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở Lý gia a. Chương 16, kết bạn bái sư ngày kế rạng sáng, tuyết ngừng, ánh bình minh sáng lạ, phản phất mảnh vàng vụn giống như rơi ra, tắm rửa bất bận, đại địa vẫn tuyết trắng mênh mang, một mảnh bạch ngông, nhu hòa ánh mặt trời chiếu rọi bên trên, bốc ra mê người mê quang. Một đạo màu đen tiến ảnh dựa vào ở một gốc cây cổ thụ bên, mặt cười trắng loáng mà tinh xảo, hai con mắt trong suốt mà thủy linh, dáng người linh lung mà thon dài, phóng tầm mắt nhìn có một loại thanh tú như sen hé nở trên mặt nước trạng thái tĩnh vẻ đẹp. Có điều chờ tiếp cận liền sẽ phát hiện bóng người xinh xắn kia giờ khắc này chính cong lên miệng nhỏ khẽ cắn răng không ngừng nghĩ linh tinh vệ thần ngươi tên khốn kiếp lại vẫn không đến ngươi nếu như không đến chờ ta tóm lại ngươi nhất định phải lột da của ngươi ra giật ngươi gân không thể khốn nạn nếu là đổi làm những thiếu niên khác giờ khắc này sợ là sớm đã thi vui vẻ địa đi tới trước mặt của ta định nọt lên đập lên ta định nọt chờ lần sau gặp phải hắn không phải phải cố gắng giáo huấn một hồi cái này tự cho là ra hỏa không thể cho hắn biết buồn cô nương lợi hại này ta không phải là đến một điểm cần phải như vậy nguyền rủa ta sao. Mà ngay ở Tiêm Thải đang không ngừng nghĩ linh tinh, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiêm Thải thở phì phò quay đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên, chỉ có điều giờ khắc này thiếu niên đồng dạng thay đổi một thân màu đen trang phục, thân hình kiên cường, có chút ngây ngô trên khuôn mặt có một ít cương nghị đường nét dọc theo người ra ngoài, nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên qua cảnh cây khẽ hở, phản xạ ở thiếu niên cái kia tuấn lãng bàng bên trên, hình thành một đạo như ẩn như hiện quang hồ, cực kỳ đẹp đẽ, thêm nữa giờ khắc này thiếu niên khuôn mặt mang theo sán lạn nụ cười, khiến cho đến một bên Tiêm Thải đều là biểu hiện hơi run run. Làm sao? Xem ở lại sướng sợ a. Vệ thần nhìn thấy có chút thất thần Tiêm Thải, cũng là không khỏi đến gần thiếu nữ, giơ lên tay phải, khinh gõ nhẹ một cái thiếu nữ bóng loáng êm dịu cái chán. A. Tiêm Thải rít gào một tiếng, tay phải xoa chán, này mới phản ứng được, chỉ có điều giờ khắc này mặt cười nhưng là một đỏ, có điều, sau một khắc chính là bị nàng lập tức xảo diệu địa che giấu quá khứ, hai tay xoa eo thon nhỏ, trong suốt như hồ con mắt trừng mắt vệ thần, khẽ cắn răng bạc, nũng nịu quát lên, ngươi tiểu tử này, còn không chính thức gia nhập tông môn, cái giá càng lớn như vậy, lại dám để bổn cô nương chờ ngươi, thử. Xin nhờ, đại tiểu thư của ta này tốt xấu cũng là ta chính thức gia nhập Vạn Kiếm Tông, chính thức bái sư long trọng tháng ngày, ta tự nhiên cũng phải đổi thân thể diện quần áo a, như lúc trước như vậy ô đầu mặt dơ bẩn, cầm cái chổi đi bái sư, cái nào sư phụ dám muốn ta? Vệ thần nghe vậy, đúng là trắng người sau một chút, có chút bất đắc dĩ nói, vì bái sư, hắn nhưng là lao lực thiên tân bạc khổ, mới tìm tới đây sao một bộ quần áo. Tiêm Hải mũi một gừ, đúng là chẳng muốn sẽ cùng người này xính miệng lưỡi, sau đó trên dưới đánh giá một hồi vệ thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng là lặng lẽ gật đầu, nói, không nghĩ tới người này thay hình đổi dạng sau, nhìn qua ngược lại cũng dài đến khá tốt. Cũng được, miễn cho đến thời điểm để cho người khác nhìn thấy ngươi lúc trước dáng dấp kia, lén lút nói ta người quá khó coi, mặt mũi của ta cũng băn khoăn. Đi thôi. Tiêm Hải hướng về phía vệ thần nói ra khẩu cái lưỡi thơm to, liền tay ngọc vung lên, hướng về Vạn Kiếm Tông bái sư đường phương hướng đi đến. Vệ thần biểu hiện sững sờ, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm phía trước tiến ảnh, có chút tức đến nổ phổi địa hô, "Này, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, lúc nào ta thành ngươi người? Ngươi có biết Vạn Kiếm Tông có bao nhiêu thanh niên anh tuấn muốn quỳ gối ở dưới gấu quần của ta, ngươi cũng đừng sinh ở phúc bên trong không biết phúc." Phía trước truyền đến một đạo rào hoặc treo tất thanh, tiếp theo chính là khẽ hát, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vệ thần trực tiếp không nói gì nhìn trời, cô nàng này quả thực chính là ngang ngược không biết lý lẽ, cái gì, váy xuề, sinh ở phúc bên trong không biết phúc. Này đều là chút thứ đồ gì. Có điều, trước mắt vệ thần cũng không có quá mức tính toán, lúc này cũng là lắc đầu, mặt tối sầm lại cản đi theo sát tới. Vệ thần, Tiêm Hải hai người ở điểm tụ tập hội hợp sau khi, liền lập tức chạy tới bái sư đường. Dọc theo đường đi, hai người cười cười nói nói, làm cho mới quen hai người càng thêm quen thuộc. Tình cảnh này tự nhiên cũng là dẫn tới không ít người liếc mắt. đặc biệt thiếu niên ở trước mắt, bọn họ bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên. Thường ngày thiếu niên vẫn quét tước thêm đá, hơn nữa trầm mặc ít lời, ở này Vạn Kiếm Tông cũng không có bằng hữu nào, đương nhiên sẽ không dẫn tới những người khác chú ý, nhưng là hôm qua người sau nhưng dễ như ăn cháo chiến thắng Lý Sâm, thậm chí cũng dám cùng xếp hạng thứ nhất Phương Lộc trở mặt, cũng là làm cho chúng người biết được trước mắt đang cùng thiếu nữ Đàm Tiếu thiếu niên cũng không phải như đồng nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà là thuộc về dấu tài hạng người. Đặc biệt trước mắt vị thiếu niên này, điên cùng lên, lại dám cùng người khác lấy mạng đổi mạng, chỉ là như vậy khí thế liền có thể làm kinh sợ không ít hạng giá áo túi cơm, bởi vậy cũng rất ít người vờ ngớ ngẩn lại đi chủ động trêu chọc tên sát tinh này. Đương nhiên, cũng không ít người ánh mắt mang theo lòng đấu kỵ nhìn vệ thần, dù sao có thể cùng Tiêm Thải cô nương sóng vai mà đi, hơn nữa còn như vậy thân mật, khiến người ta khó tránh khỏi có chút đấu kỵ. Vệ thần cũng là nhận ra được những kia ánh mắt không có ý tốt, lúc này bất đắc dĩ nhún nhún vai, tự nói, thực sự là hồng nhan họa thủy a. Tiêm Thải nghe vậy, đúng là không nhịn được trắng vệ thần một chút, có điều mặt cười nhưng là xẹt qua một vệt cười yếu ớt. Có điều, vệ thần hai người cũng không có bởi vì biến hóa này mà bước tiến biến chậm, trái lại một bên nói tiếp lời, một bên tiếp tục hướng về Vạn Kiếm Tông bái sư đường mà đi, lớn như vậy ước mười mấy phút đồng hồ, hai người rốt cục nhìn thấy bái sư đường cái kia khổng lồ mà trang nghiêm cung điện. Bái sư là phàm là muốn gia nhập Vạn Kiếm Tông, trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử những thiếu niên kia các thiếu nữ tất kinh con đường, mà bái sư đường liền trở thành trong đó cử hành nghi thức bái sư địa phương, bởi vậy nơi này so với những nơi khác có vẻ càng trang nghiêm nghiêm túc. Vệ thần nhìn cái kia cao to hùng vĩ cửa điện, trên cửa điện mới ba cái rồng bay phượng múa thạc kim đại tự phản chiếu vào người sau hai con mắt, thật là lợi hại. Vẹn vẹn bái sư đường ba chữ lớn cũng là người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ mà đến, mà cái kia hai bên thủ vệ thực lực càng là sâu không lường được a. Vệ thần tâm sinh kính sợ địa liếc mắt một cái kia ba chữ lớn, cùng với bái sư đường hai bên thủ vệ, tâm sinh kính sợ địa đạo. Được rồi rồi, chúng ta cũng mau mau vào đi thôi. Dù sao này bái sư đường hàng năm mới mở ra một lần, nếu là lần này làm lỡ, chỉ sợ ngươi chỉ có chờ đến sang năm mới có thể bái sư. Tiêm Hải đôi mắt đẹp sáng sủa, liếc mắt một cái một bên biểu hiện ngơ ngác vệ thần, khẽ cười nói. Vệ thần nghe vậy, cũng là gấp đội vàng gật đầu. Sau đó hai người chính là không có một chút nào kéo dài, hướng về phía thủ vệ ở bái sư đường hai bên thủ vệ chắp tay lên tiếng chào hỏi, thấy rõ thủ vệ mặt không hề cảm xúc địa gật gù. Phương Tài, lúc này, hướng về bái sư nội đường bộ đi đến. Vừa đến bái sư nội đường bộ, toàn bộ cung điện đã sớm bóng người lắc lư, có điều, nhưng là không có bao nhiêu ầm ĩ náo động tiếng vang triển. Hầu như ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ ở phía trước đạo kia chính quỷ trên mặt đất bóng người trên, mà vệ thần cùng Tiêm Thải hai người tiến vào tự nhiên cũng không dẫn tới bao nhiêu người quan tâm. Chương 17, hiểu rõ quá trình quả nhiên vẫn là tới chậm chút, người xem bên kia những kia tuổi tác khá nhỏ thiếu niên thiếu nữ đều là trước tới tham gia bái sư điển lễ, nhìn dáng dấp phải chờ tới người, chí ít còn cần 1-2 giờ đây. Tiêm Thải mày liếu khẽ hất, tầm mắt dừng lại ở cái kia đứng xếp hàng ngũ thiếu niên thiếu nữ trên người, nhẹ giọng nói. Vệ thần cũng là theo Tiêm Thải tầm mắt nhìn tới, nơi đó quả nhiên đã có gần trăm vị thiếu niên thiếu nữ ở xếp hàng kính hậu. Có điều, vệ thần đúng là cũng không đội vã, trước mắt, hôm nay sớm muộn muốn bái sư, muộn bái một điểm ngược lại cũng không đáng kể, thuận tiện học tập một hồi nghi thức. Vệ thần ánh mắt quét qua đám người, trực tiếp đưa mắt dừng lại ở bái sư đường trước nhất chết vị trí, nơi đó ngồi xếp bằng hơn 10 vị Vạn Kiếm Tông sư phụ, hơn nữa mỗi người khí tức trên người đều chất phát dị thường, như đại hải. Sư phụ. Mà ngay ở vệ thần đánh giá bái sư đường phía trước chư vị sư phụ thì, Tiêm Thải cũng là bước mềm mại bước chân hướng về phía trước đi đến. Vệ thần theo phương hướng nhìn tới, chỉ thấy được nơi đó ngồi xếp bằng một bóng người xinh đẹp, bóng người xinh xắn kia có một con còn như là thác nước tóc đen, buông xuống, hai con mắt trong suốt rồi lại mang theo vài phần ác liệt, mặt cười tình mị trắng như tuyết, một thân áo bào đen bao phủ xuống, nhưng không che giấu nổi cái kia khiêu gợi thân thể mềm mại, trước ngực càng là có làm người quyết đại độ còn kéo dài mà ra. Có điều, làm bóng người xinh xắn kia nghe tiếng nhìn tới thì, cặp kia mâu ác liệt khí nhất thời bị một luồng mềm mại thay thế được, cười tủm tỉm nhìn đi tới nàng thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng một chút, cũng không sợ dẫn tới chúng người chê cười. Tiêm Hải nghe vậy, cũng làm đội vàng hướng về phía người sau nghịch ngợm thổ một cái lưỡi thơm tho. Ngày hôm nay ngươi tại sao lại tới nơi này à? Lẽ nào sư phụ giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành? Khiêu gợi nữ tử cười híp mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, hai con mắt trở nên càng mềm mại lên. Tiêm Hải có chút đắc ý gật gù, toàn mặc dù là đem tầm mắt rời về phía vệ thần, duỗi ra tinh tế mà trắng loáng ngón tay chỉ về người sau, sau đó túi người tới gần gợi cảm nữ tử bên thai nói nhỏ lên. Mà tình cảnh này, tự nhiên cũng là dẫn tới vệ thần chú ý. Có điều, người sau khuôn mặt đúng là không lớn bao nhiêu sóng lớn, hiển nhiên hắn nên cũng là biết được Tiêm Thải hẳn là ở sư phụ nàng trước mặt giúp đỡ hắn nói tốt. Gợi cảm nữ tử mày liếu hơi chọn một hồi, sau đó tầm mắt cũng là dừng lại ở vệ thần trên người, đôi mắt đẹp nơi sâu xa tựa hồ có vẻ kinh dị nổi lên, tên tiểu tử này đúng là thú vị vô cùng, lại có thể đem Lý Sâm đánh bại, thậm chí ngay cả Phương Lộc đều dám đắc tội. Chính là đây, sư phụ, bây giờ vệ thần cũng coi như là lợi hại đây. Ngươi xem, sau đó nếu là đến tiên hắn, ngươi có thể hay không thu hắn làm đồ a? Tiêm Thải cười tủm tỉm nhìn trước mắt khiêu gợi sư phụ, tay ngọc khinh nện gợi cảm nữ tử vai đẹp, nhẹ giọng nói. Gợi cảm nữ tử nhìn Tiêm Thải cái kia tràn ngập ước ao hai con mắt, tay phải cũng không nhịn được khinh kéo kéo người sau lỗ tai, cười khẽ lên, ngươi cái này quỷ linh tinh quái, có phải là có chút xuân tâm dập dờn, coi trọng tiểu tử kia. Tiêm Thải nghe vậy, động tác trong tay cũng là không nhịn được địa dừng lại, ánh mắt có chút bối rối, không dám cùng gợi cảm nữ tử nhìn thẳng, vội vàng mở miệng cãi lại nói, sư phụ, ngươi nói nhăng gì đó rồi? Ta chỉ là tiến cử lên mà thôi, những ý nghĩ khác một điểm đều không có rồi. Thật sự một điểm những ý nghĩ khác đều không có. gợi cảm nữ tử cái kia lóe lên không tên thần thái, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt mặt cười đều là có chút thường hồng Tiêm Thải, hiển nhiên là có chút không tin. Đối với Tiêm Thải tính tình người khác không biết, nhưng nàng người sư phụ này nhưng là rõ ràng địa rất, người sau đối với khác phái có tương đối lớn chống cự, trước mắt dĩ nhiên chủ động mở miệng trợ giúp vệ thần, có thể thấy được cô gái nhỏ này đối với ở trước mắt cái này vệ thần có tương đối khá hảo cảm. Nhìn đến gợi cảm nữ tử cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt, Tiêm Thải mặt cười cũng là trở nên hơi nóng bỏng lên, khẽ dậm chân chân ngọc, sư phụ, ngươi liền chớ rêu cận đồ nhi. Được rồi, tuy rằng sư phụ ta rất ít thu nam đệ tử, bất quá dưới mắt nếu là ngươi đệ tử, tự nhiên có chỗ thích hợp, hơn nữa nhìn cái kia vệ thần, mi thanh mục tú, ngược lại cũng khiến người ta nhìn yêu thích, hơn nữa ta cùng cha hắn cũng có gặp mặt một lần, đến thời điểm nếu là không có sư phụ hắn tranh cướp, hơn nữa hắn cũng đồng ý gia nhập môn hạ ta, vậy ta cũng là làm cái thuận nước dòng thuyền đi. Ta liền biết sư phụ hiểu rõ nhất Thải Nhi. Tiêm Thải nghe vậy, nhất thời vui vẻ, duỗi ra tay như ngó sen ôm gợi cảm nữ tử vai đẹp, làm nũng giống như địa đạo. Gợi cảm nữ tử thấy thế, cũng là không khỏi khẽ cười nói, ngươi cái này quỷ nha đầu, đây chính là bái sư đường, chú ý một chút hình tượng. Tiêm Thải nghe vậy, lại là hướng về phía gợi cảm nữ tử thổ một cái lưỡi thơm tho, liền bước tiểu nát bộ đội đội vàng vàng đi tới vệ thần bên cạnh. Sau đó vô vô vệ thần bay, nhẹ giọng cười duyên nói, buồn cô nương giúp ngươi quyết định, sư phụ ta hầu như không thu nam đệ tử, lần này thu ngươi có thể hoàn toàn là xem ở buồn cô nương trên mặt đây. Vệ thần nghe vậy, cũng là đem tầm mắt chuyển qua gợi cảm nữ tử phương hướng, chỉ thấy được người sau đồng dạng chính đánh giá chính mình, chỉ có điều, để vệ thần cảm giác loại này đánh giá ánh mắt tựa hồ có hơi không tên mùi vị, thật giống như ở xem kỹ một sắp xuất giá con rể. Vệ thần hướng về phía người sau lung túng nở nụ cười, mau mau thu tầm mắt lại. Như vậy hương diễm một màn, tự nhiên là dẫn tới bái sư đường không ít người chú ý, một ít thiếu niên mang theo một ít địch ý ánh mắt đảo qua vệ thần, sau đó liền lại là lần thứ hai đưa mắt ngưng tụ ở Tiêm Thải trên người, trong ánh mắt địch ý cũng là trong nháy mắt bị hừng hực vẻ thay thế, hiển nhiên, Tiêm Thải vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Vệ thần tựa hồ cũng là phát ra, khóe mắt cũng là hơi co giật lại, cô nàng này cũng thật là hồng nhan họa thủy a. Hả? Đúng rồi, bái sư đường bên trong tại sao thế nào cũng phải một người bái sư a, như vậy hiệu suất cũng quá thấp đi. Vệ thần đem thu hồi tầm mắt chuyển qua phía trước vẫn có không ít bóng người thiếu niên thiếu nữ trên người, bĩu môi, nói. Tiêm Thải nghe vậy, đúng là không nhịn được địa về phía sau giả đầu đi một ánh mắt khinh bỉ, tên trước mắt này thậm chí ngay cả bái sư đường ít nhất quy trình cũng không biết hiểu. Bái sư đường là Vạn Kiếm Tông thần thánh nhất địa phương, tự nhiên không thể không hề trật tự địa tiến hành, mà là muốn cử hành long trọng nghi thức bái sư, đồng thời tiến hành đăng tên trong danh sách. Mỗi một vị đệ tử đối ứng vị nào sư phụ, đều muốn do chuyên gia tiến hành ghi chép, này có thể không qua loa được. Mà tiến hành ghi chép nhân viên chỉ có tông chủ chỉ định vị trưởng lão kia phương tài, lúc nãy, có thể, chỉ có tự tay trải qua vị trưởng lão này đăng tên trong danh sách, mới có thể cử hành nghi thức bái sư sau khi hoàn thành mới xem như là chân chính có quan hệ thầy trò. Theo Tiêm Thải chỉ phương hướng, vệ thần ánh mắt cũng là dừng lại ở phía trước vị trí trung tâm, nơi đó quả nhiên tĩnh tọa một đạo tướng mạo hàm hậu ông lão, chỉ có điều giờ khắc này người sau chính tay cầm bút lông, chính rồng bay phượng múa địa vùng ấy, thỉnh thoảng đánh giá trước mắt chính đang bái sư thiếu niên thiếu nữ. Hơn nữa bái sư quá trình, không chỉ có đệ tử có thể tuyển sư phụ cũng có thể tuyển đệ tử, là hỗ tuyển quá trình, chỉ có điều, loại này hỗ tuyển kết quả nhưng là song phương đều muốn tự nguyện phương tài, lúc nãy, có hiệu lực. Nếu cũng trong lúc đó có hai cái trở lên nhân xâm cùng bái sư, cái kia hỗ tuyển quá trình khả năng liền hỗn loạn, thậm chí sẽ dẫn đến ghi chép sai lầm, mà một khi dẫn đến kết quả như thế này, như vậy ngày sau quan hệ thầy trò liền làm cho không minh bạch, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đệ tử nếu là tiến bộ thần tốc, hoặc là vì là tông môn làm vẻ vang, sư phụ cũng sẽ cảm thấy mặt mũi sáng sủa, thậm chí được tông môn trình độ nhất định ngợi khen, mà phản chi nếu là đệ tử phạm sai lầm, sư phụ cũng sẽ phải chịu trừng phạt, không phải có câu nói thuyết giáo không nghiêm, sư chi mà sao? Đến thời điểm ngươi chớ có chọc ra cái gì sai lầm đến, bằng không, lấy sư phụ ta thiết diện vô tư bản tính chắc chắn nghiêm trị ngươi. Tiêm Thải đôi mắt đẹp nhìn lướt qua gợi cảm nữ tử, che miệng cười khẽ. Vệ thần nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ địa gật đầu cười, hiển nhiên, đối với phương thức này cũng có thể hiểu được, đệ tử vì thu được tốt nhất tu luyện chỉ đạo, tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình xem trọng sư phụ, mà sư phụ mặc kệ vì bộ mặt vẫn là vì sau đó được nhất định tông môn gia thưởng, tự nhiên cũng sẽ chọn tài năng xuất chúng đồ đệ nhập môn. Từ ở một phương diện khác tới nói, sư phụ cùng đồ đệ lợi ích hầu như là bó quân lấy nhau. Chương 18, biến bánh bao vệ thần tầm mắt lần thứ hai chuyển qua trước đó mới trung ương nhất phương hướng, vầng trán nhưng là hơi ngưng tụ lại, vị kia tướng mạo hàm hậu ông lão cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, thật giống như từng có gặp mặt một lần tự. Có điều, vệ thần nhưng là thực sự không nhớ ra được, lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đội vàng thu hồi tâm thần, tiếp tục cùng một bên Tiêm Thải thấp giọng giao lưu, phái thời gian, mà tình cảnh này tự nhiên cũng là lần thứ hai dẫn tới không ít người thổn thức không ngớt. Mà tùy theo thời gian rời đổi, đã qua khoảng chừng một canh giờ, ở vệ thần phía trước vẫn là có không ít bóng người. Bái sư thất bại. Cái kế tiếp, giữa lúc vệ thần cảm thấy có chút kẻ nhạt thời khắc, trước đó mới lại chuyển tới một đạo âm thanh vang dội. Vệ thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được phía trước, ở vào tướng mạo hàm hậu ông lão bên cạnh một vị tướng mạo trung niên nam tử khôi ngô chính nhìn phía trước đạo kia thiếu niên bóng người bên trên. Không, cầu trưởng lão lại cho ta một cơ hội đi, khẳng định còn có thể có sư phụ thu nhận giúp đỡ ta. Đó là một vị dáng dấp phổ thông thiếu niên, giờ khắc này chính cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên địa năn nỉ nói. Cái kia tới gần tướng mạo hàm hậu ông lão bên cạnh một tên khôi ngô người đàn ông trung niên nhưng là không để ý, chỉ là vung tay lên, quát lên, chờ sang năm đi, người đến, đem giá đi ra ngoài. Cái kia thiếu niên bình thường hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, thân thể không ngừng run rẩy, chẳng biết lúc nào nước mắt đã lướt qua gò má, nhỏ xuống ở địa, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được giờ khắc này thiếu niên nội tâm không cam lòng. Có điều, dù vậy, thiếu niên bình thường vẫn không có được bao nhiêu người đồng tình, bởi vì bọn họ đều là biết được, ở cái này lấy võ vi tôn, khôn sống nóng chết thế giới, hiện thực đều là như vậy tàn khốc. Ngươi nếu là không có đầy đủ thiên phú, không có đủ thực lực, tất nhiên không chiếm được người khác ưu ái, đang ngồi hết thệ sư phụ tự nhiên cũng sẽ không nhận lấy như vậy một thiên phú không cao, thực lực không mạnh thiếu niên. Tùy theo Khôi Ngô người đàn ông trung niên dứt tiếng, bái sư đường bên ngoài chính là đến rồi hai người, đem cái kia thiếu niên bình thường cho giá đi ra ngoài. Bái sư chính là như vậy, ngươi nếu là không có đầy đủ thiên phú, cũng không có đủ thực lực, bối cảnh cũng không mạnh, e sợ nơi này sư phụ không có người nào đồng ý tiếp nhận ngươi, dù sao, sư phụ đang chọn đồ đệ, sư phụ cũng đến cân nhắc tự thân lợi ích. Tiêm Hải mặt cười bất biến, nhẹ giọng nói. Vệ Thần nghe vậy, cũng là hờ hững gật gật đầu. Sau đó, tương tự lại có mấy vị không được coi trọng thiếu niên bởi vì không có sư phụ lựa chọn mà bái sư thất bại, nhưng tương tự cũng có một ít thiên phú rất tốt thiếu niên thiếu nữ bị đông đảo sư phụ đều xem trọng, trong lúc nhất thời những người kia càng thành bánh bao, không ít sư phụ lẫn nhau cạnh tranh, tranh chấp mặt đỏ tới mang tai, thậm chí có chút phản bội dấu hiệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Vệ Thần chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn tình cảnh đó, trước mắt có Tiêm Thải lời hay, hắn cũng không phải cho tới lo lắng không có sư phụ tuyển hắn, mà trực tiếp dẫn đến hắn vô duyên bái sư. Vệ Thần nhìn cái kia xếp hạng hắn phía trước thiếu niên thuận lợi bái sư xong xuôi sau, cũng là khẽ thở ra một hơi, chậm rãi bước ra, đi tới phía trước, mà hậu thân khu hơi khom, cùng lên tay, cung kính mà nói, đệ tử, Vệ Thần. Tùy theo Vệ Thần âm thanh hạ xuống, chính là thấy rõ vị kia với phía trước các sư phụ đều là đưa mắt ngưng tụ ở Vệ Thần trên người. Liền ngay cả ở chính giữa cái kia tướng mạo hàm hậu ông lão cũng là ngẩng đầu lên, hơi trận to cái kia thoáng vận đục con mắt nhìn chằm chằm Vệ Thần. Vệ Thần, lẽ nào chính là vẫn quét tước thềm đá tên kia? Ngày hôm trước vẫn cùng Lý Sâm giao thủ đây, không nghĩ tới thường ngày cái này không lộ ra ngoài ra hỏa, dĩ nhiên đánh bại Lý Sâm. Nghe nói tên tiểu tử này liền Phương Lộc đều đẩy lùi đây. Đại sảnh bên trong nhất thời truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, hiển nhiên, mấy ngày trước Vệ Thần cùng Lý Sâm giao chiến tin tức cũng là truyền tới trong thai của mọi người. Được rồi, thiếu niên này ta nhìn yêu thích, ta dự định thu hắn làm đồ, kính xin chư vị cho ta phân mặt, liền không muốn cùng ta cái ha. Một thanh âm đột nhiên vang vọng ở đại sảnh bên trong, tầm mắt mọi người cũng đều là theo nhìn tới. Chỉ thấy được nơi đó ngồi một vị thân mang quần áo màu xám nam tử, hắn hình dạng cũng khá là phổ thông, chỉ có điều môi quá mỏng, còn như lưỡi dao giống như, hiện cũng tam giác trạng con mắt thường xuyên xẹt qua đạo vệ tinh mang. Một nhìn qua liền biết người này nên không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Vệ Thần cũng là khẽ cau mày, có điều, hắn đúng là cũng không có nói rằng, chỉ là hướng về phía vị kia áo xám nam tử cười cợt. Áo xám nam tử thấy thế, tầm mắt cũng là cùng Vệ Thần ánh mắt đan xen vào nhau, tự cũng là khẽ cười cười, nhìn như hiền lành. Có điều, Vệ Thần nhưng cảm giác được người sau cái kia nhìn như ý cười hiền lành bên dưới, nhưng khiến người ta cảm thấy không thế nào thoải mái, bởi vì loại kia hiền lành khiến người ta cảm thấy có chút giả bộ đi ra. Ồ, cái kia không phải Lưu Băng sao? Nghe nói hắn đã thu Lý Sâm làm đồ đệ. Trước đó vài ngày Vệ Thần nhưng là tự tay đánh bại Lý Sâm, không nghĩ đến lúc này hắn dĩ nhiên dự định thu Vệ Thần làm đồ đệ. Có điều, người sau luôn luôn cùng Lý gia giao hảo, dáng dấp như vậy lại thu Vệ Thần làm đồ đệ, há không phải cùng Lý gia quan hệ làm căng? Ta xem không hẳn, trước mắt dự định thu Vệ Thần làm đồ đệ, chỉ sợ là có mưu đồ khác đi. Tên tiểu tử này một khi rơi vào người sau trong tay, là phúc là họa cũng thật là chưa biết đây. Hừ, không sai. Đối diện loại này gần như vẻ khốn quẫn cục diện, mọi người cũng là dồn dập suy đoán lên tiếng. Thật không tiện, ta cũng xem trọng tên tiểu tử này. Mà mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thì phía trước lại là chuyển đến một thanh âm. Đó là một vị thân thể cường tráng người đàn ông trung niên, lông mày thô lỗ, mắt hổ vi trừng, một luồng sát khí từ trong cơ thể chậm rãi tăng ra, một chút nhìn lại cũng không phải cái gì người hiền lành, dĩ nhiên sẽ là Hùng Quảng. Nghe nói Lý Sâm ca ca Lý Phong lúc trước liền bái ông ta làm thầy, trước mắt không nghĩ tới hắn cũng sẽ ra tới thọ một chân bảo, ngày hôm nay ngược lại thật sự là náo nhiệt. Kha kha, đã như vậy, vậy ta cũng tới tập hợp một hồi náo nhiệt chứ, tên tiểu tử này ta cũng coi trọng, ta nếu như không ra, chỉ sợ các ngươi đều muốn quên ta. Tùy theo càng ngày càng nhiều sư phụ lựa chọn Vệ Thần làm đồ đệ, tình cảnh trong lúc nhất thời cũng là có vẻ đặc biệt náo nhiệt, những thiếu niên khác thiếu nữ cũng là bị hình ảnh trước mắt khiến cho có chút trợn mắt ngoạm mồm. Tiêm Thải đôi mắt đẹp cũng là một chút trợn lớn lên, nguyên bản nàng còn lo lắng Vệ Thần sẽ không có sư phụ thấy hợp mắt, không nghĩ tới kết cục càng sẽ là như vậy, dĩ nhiên có nhiều như vậy sư phụ xem trọng người này. Xem ra ngươi cũng thật là một bánh bao, các sư phụ đều muốn cướp ngươi đây. Tiêm Thải vi nghiêng đầu, cái kia từ từ trợn to đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vẻ vẻ kinh dị, đánh giá Vệ Thần, tựa hồ phải đem người sau nhìn thấu. Khắc cục. Vệ Thần thấy thế, đúng là lúng túng sao sao đầu, trước mắt loại cục diện này cũng thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều, Vệ Thần có thể cũng không ngu ngốc, hắn vừa đến không có thâm hậu bối cảnh làm chỗ dựa, hai đến mình Bạch Hải cũng vẹn vẹn vừa khôi phục mà thôi, mặc dù lúc trước may mắn chiến thắng Lý Sâm, đó chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, hắn nhưng cũng không cho rằng dựa vào ở đây, các sư phụ liền có thể nhìn ra hắn có cỡ nào thiên phú kinh người, do đó được nhiều như vậy các sư phụ ưu ái, huống chi hắn lúc trước chỉ là bị trở thành một quét tước thềm đá tiểu nhân mà thôi. Thú hồ Vệ Thần mơ hồ từ đám người chung quanh bên trong nghe đến mấy cái này muốn không thể chờ đợi được nữa thu hắn làm đồ, các sư phụ bao nhiêu đều cùng Lý gia có liên quan, hơn nữa bọn họ như là tựa hồ đặt thành một loại nào đó nhận thức chung, tựa hồ cũng ở tranh nhau thu hắn làm đồ. Trong này tất nhiên có không thể cho ai biết vấn đề. Chương 19, quỷ dị tranh đoạt có điều, ngươi có thể đừng quá đắc ý bên báo, sự ra khác thường tất có yêu, những này mời ngươi lão gia hỏa môn có thể đều không phải hiền lành gì, hơn nữa bọn họ 80-90% đều cùng Lý gia đi được gần như, rất có thể Lý gia đã nhìn chằm chằm ngươi. Tiêm Thải giờ khắc này đẹp đẽ hai con mắt cũng là xẹt qua một vệt vẻ lo âu, tận lực tới gần vệ thần, hạ thấp giọng nhắc nhở. Vệ thần nghe vậy, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị một chút. Trước mắt, những sư phụ này môn tuy rằng ngựa khí vẫn tính hiền lành, nhưng hắn cũng hiểu được trước mắt những sư phụ này thu hắn làm đồ mục đích e sợ chính như Tiêm Thải nói, đều không có an hảo tâm gì, huống hồ những người này đều cùng Lý gia có lui tới, lúc trước hắn nhưng là trước mặt mọi người đem Lý Sâm đánh bại, e sợ sau đó giả lòng dạ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Bộ lạc, ta nói các ngươi những đại lão này đàn ông, tất yếu vì một đồ đệ đại thương hòa khí sao? Ta xem không bằng như vậy đi, ta coi như về người hòa giải, tên đồ đệ này liền để cho ta đi. Giữa lúc vệ thần cảm thấy nhấc tay luôn cũng thì, một đạo lanh lảnh cười duyên thanh đột nhiên đánh vỡ trong đại sảnh bầu không khí. Vệ thần nghiêng đầu đi, chính là nhìn thấy Tiêm Thải sư phụ, chính cười tủm tỉm đang nhìn mình. Lúc trước dự định thu vệ thần làm đồ đệ áo xám nam tử thấy thế, môi mỏng hơi cuộn lên, nói, ta nói, La Ngọc Thanh, ngươi vào lúc này thò một chân vào e sợ không thích hợp đi. Huống hồ ngươi xưa nay chỉ chiêu thu nữ đệ tử, làm sao hôm nay đúng là thái độ khác thường, dĩ nhiên thu hồi tên tiểu tử này làm đồ đệ, đây chính là phá ngươi quy củ a. La Ngọc Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái kia nói chuyện lưu băng, nhưng là nhánh hoa run rẩy địa cười lên, nhìn ngươi nói, ta những năm gần đây chỉ lấy nữ đệ tử, cũng là cảm thấy có chút kẻ nhạt, nên thay đổi khẩu vị, hôm nay thấy tên tiểu tử này không sai, cho nên mới muốn thu hắn làm đồ. Ha ha, La sư phụ đúng là cái cơ thật hay, chỉ có điều ta ngược lại thật ra càng thêm cảm thấy ngươi những năm này một mình trong phòng, có thể có chút trống vắng, muốn tìm cái nam giải buồn chứ. Lưu Băng cũng tam giác trạng con mắt nhìn chằm chằm La Ngọc Thanh, khà khà cười lạnh nói, nếu là La sư phụ cảm thấy muộn đến hoảng, ta nghĩ ta so với tên tiểu tử kia càng thích hợp ngươi, ha ha. Cái kia Hùng Nghiễm vừa nghe, cũng là khỏe miệng một nít, lộ ra ung tùm hầm răng, không e rẻ địa sang sảng cười nói. Ha ha. Tùy theo Hùng Nghiễm dứt tiếng, nhất thời dẫn tới đại sảnh một trận cười vang. Tiêm Thải nghe vậy, tiểu tính khí nhất thời liền muốn bạo phát, đợi đến người sau vừa muốn mở miệng thì, một bên vệ thần gấp vội vàng nắm được người sau cánh tay ngọc, hướng về phía người sau khẽ lắc đầu. Thử, thực sự là quá phận quá đáng. Tiêm Thải mặt cười có chút lạnh lẽo, từ lạnh nói. Vệ thần cũng là sắc mặt lãnh đạm nhìn mọi người, con người đen xẹt qua một đạo không dễ phát hiện hết sạch, xem ra những này phàm là cùng Lý gia có liên lụy các sư phụ, nói chuyện đều như vậy độc ác, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa. Khanh khách, tuy nói ngươi Hùng Nghiễm khổ người lớn, nhưng những năm này vẫn độc thân, e sợ thân thể vài phương diện khác khả năng không được ư. La Ngọc Thanh mặt cười vẫn ý cười dịu dàng, tựa hồ cũng không có bởi vì Hùng Nghiễm chờ người châm chọc lời nói mà trở nên phẫn nộ, chỉ là cái kia đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ hàn mang, châm biếm lên tiếng nói, ngươi nếu như không tin, hai ta đúng là có thể thử xem, ta bảo đảm để ngươi khoái hoạt như tiên. Hùng Nghiễm nhìn thấy La Ngọc Thanh dĩ nhiên nói như vậy hắn, thô lỗ khuôn mặt cũng là dần dần thu lại lên nụ cười, nhìn La Ngọc Thanh ánh mắt cũng là từ từ lạnh lẽo hạ xuống, toét miệng, nói, cút. La Ngọc Thanh mày liếu bi thụ, mặt cười lạnh như băng, hiển nhiên nổi cơn tức giận. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Hùng Nghiễm, thư lạnh nói, liền ngươi này hùng dạng cũng xứng, thử. Dứt tiếng, chỉ thấy được nàng quanh thân rộng rãi hồng bào không gió cổ động, tóc đen tung bay, một luồng khổng lồ mạch lực uy thế bao phủ mà mở. Ngươi này tính khí vẫn là như thế táo bạo. Hùng Nghiễm thấy thế không những không giận mà còn cười, thân thể cũng là căng thẳng mà lên, bàn tay vỗ một cái, trực tiếp đem chắc giác tay vị đập vỡ tan, toét miệng nói, thật sự coi ta sợ ngươi cái này đàn bà không được, muốn đánh ta phục bồi. Có điều, vệ thần ngày hôm nay cũng sẽ không bái ngươi làm thầy. Được rồi. Một đạo hùng hồn cực kỳ âm thanh vang vọng mà lên, chỉ thấy được hàm hậu ông lão cái kia hiền lành khuôn mặt cũng là sinh ra một vẻ tức giận, cái kia nhìn phía Hùng Nghiễm chờ người ánh mắt cũng là có thêm một phần tức giận, khiến cho đến tất cả mọi người câm như hến, không dám thở mạnh. Các ngươi những này vi nhân sư biểu người dĩ nhiên ở trước mặt mọi người như vậy không giữ mồm giữ miệng, thực sự là tổn hại ta tông môn danh tiếng, nếu không là bởi nghi thức bái sư không có kết thúc, e sợ lão phu sớm đã đem các ngươi trục xuất tông môn, nơi nào đến phiên các ngươi ở đây ôm ngôn với ngữ. Bái sư đường tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đều là mau ngậm miệng, không còn dám ngôn ngữ, liền ngay cả La Ngọc Thành cũng là đem sắp lời vừa tới miệng nuốt xuống, chỉ có thể tàn nhẫn mà quả Hùng Nghĩa một chút, liền quay đầu đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết giờ khắc này ai nếu là lại không biết phân biệt, e sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ở vào hàm hậu ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là khẽ lắc đầu, hiển nhiên, đối với loại này tranh đồ đệ mà miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm sự tình từ lâu tư không nhìn quen, chỉ có điều, lần này đúng là xác thực quá phận quá đáng chút, quả thực đối với Vạn Kiếm Tông danh tiếng đều có không nhỏ ảnh hưởng. Vệ thần, nơi này có thể có ngươi vừa ý sư phụ. Như có, ngươi hiện tại liền có thể nói ra, ta sẽ thay ngươi làm chủ, cử hành nghi thức bái sư. Người đàn ông trung niên tầm mắt dừng lại ở vệ thần trên người, âm thanh cuồn cuộn như lôi, đánh vỡ đại sảnh yên tĩnh bầu không khí. Hiển nhiên, đối diện nhiều như vậy sư phụ, vệ thần chỉ có thể từ bên trong tuyển chọn một, mà cuối cùng hắn sẽ chọn ai, đem quyết định ai sẽ là sư phụ của hắn. Vệ thần nghe vậy, cũng rất thức thời cấp tốc gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện những kia tuyển sư phụ của hắn môn ánh mắt đều là ngưng tụ ở trên người mình, ngoại trừ La Ngọc Thanh cái kia để hắn cảm thấy thư thích ánh mắt ở ngoài, sư phụ hắn ánh mắt nhìn hắn đều là để hắn cảm giác mang theo một luồng uy hiếp, đối xử con mồi giống như mùi vị. Chỉ cần ngươi tùy tâm lựa chọn là tốt rồi, nơi này không ai dám đối với ngươi như vậy. Tên kia hàm hậu ông lão tựa hồ nhận ra được vệ thần chần chờ, cười híp mắt nói rằng, vệ thần gật gù, mà sau sẽ ánh mắt dừng lại ở La Ngọc Thanh trên người, nói, ta vẫn là tuyển La sư phụ đi. Toán tiểu tử ngươi thức thời. La Ngọc Thanh nghe được vệ thần nói như vậy đạo, mặt cười trên cũng là có ý cười hiện lên, cái kia nhìn phía Lưu Băng chờ người đôi mắt đẹp mơ hồ có chút đắc ý sát thái. Mà Lưu Băng, Hùng Nghiễm chờ sư phụ thấy thế, nhất thời sắc mặt đều là trở nên hơi tái nhợt lên, cái kia nhìn vệ thần trong tầm mắt từ lâu không có lúc trước loại kia hiền lành, trái lại trực tiếp toát ra trần trụi hung ác. Thực sự là không biết cân nhắc. Lưu Băng ánh mắt băng hàn địa nhìn lướt qua vệ thần, hắn chủ động về phía sau giả duỗi ra cành ô liu, người sau lại dám không nhìn, chẳng lẽ tên tiểu tử này cho rằng hắn so với La Ngọc Thanh kém không được? Xem ra sau này muốn chỉnh hắn, cũng không phải có thể thích làm gì thì làm. Hùng Nghiễm cũng là sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần, nhìn lướt qua vóc người ngạo nghễ La Ngọc Thanh, nhếch miệng thấp giọng nói, thật muốn rất nhớ đem nàng đặt ở dưới thân a. Có điều, làm Hùng Nghiễm trong mắt có nồng nặc ý muốn sở hữu lấp loé thì, La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp cũng là quét tới, trong con ngươi cũng là xẹt qua lạnh lẽo vẻ. Chương 20, bái vào sư môn. Tuy rằng Lưu Băng, Hùng Nghiễm chờ người đối với vệ thần cuối cùng lựa chọn cảm thấy rất tức giận, có điều, bọn họ giờ khắc này cũng không dám có quá đáng cử động, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần. Dù sao liền nơi này bối phận cao nhất trưởng lão đều mở miệng nói chuyện, nếu là bọn họ vẫn là không biết cân nhắc, lần thứ hai cùng La Ngọc Thanh tranh đoạt, cuối cùng tiến thoái lưỡng nan khẳng định là bọn họ. Hiển nhiên, lần này bởi La Ngọc Thanh nhúng tay, làm cho Lý gia dành cho bọn họ chỗ tốt to lớn cũng là thất bại. Hàm hầu ông lão nhìn thấy Lưu Băng, Hùng Nghiễm chờ người phản ứng, lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt tầm mắt liền lần thứ hai ngưng tụ ở vệ thần trên người, hướng về phía người sau mỉm cười nói, không nghĩ tới, như vậy còn nhỏ thời kỳ liền thân chúng kịch độc, lại vẫn có thể tiếp tục sinh sống, cũng thật là một mạng lớn tiểu tử a. Cha ngươi vệ phong gần nhất vẫn tốt chứ? Vệ thần vừa nghe, nhất thời khuôn mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt vị trưởng lão này không chỉ có biết hắn khi còn bé chuyện bị trúng độc, thậm chí ngay cả hắn cha tình huống đều có hiểu biết. Vệ thần vội vã chắp tay ôm quyền nói, tạ trưởng lão quan tâm, cha ta hắn cũng còn tốt. Hàm hậu ông lão nghe vậy cũng là gật gù, chợt ánh mắt chuyển đến lúc trước những kia dự định cấp thu vệ thần làm đồ đệ Hùng Nghiễm chờ trên thân thể người đã qua, một luồng vô hình uy thế còn như núi lớn bao phủ ra. Vậy thì tốt, nếu ngươi lựa chọn La Ngọc Thanh làm là sư phụ, vậy sau này liền rất theo nàng tu luyện đi, trong tu luyện gặp phải nghi hoặc cứ hỏi nàng chính là. Đương nhiên, nếu như gặp phải liền nàng đều giải quyết không xong phiền phức, vậy thì tìm đến ta được rồi, ta tin tưởng cho dù tông môn tông chủ cũng sẽ cho lão phu một ít mặt mũi. Những kia lúc trước vẫn cùng La Ngọc Thanh tranh chấp mặt đỏ tới mang thai các sư phụ nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt đều là trở nên lóe lên đến, trước mắt, liền vị trưởng lão này đều đi ra vì là vệ thần chỗ dựa, bọn họ cũng không dám tái sinh lỗ mãng. Vệ thần nhìn trước mắt từ mi thiện mục ông lão, trong lòng nhất thời cũng là bay lên một luồng không tên hảo cảm, hiển nhiên, hắn cũng là rõ ràng người sau nói lời nói này dụng tâm lương khổ. Phải. Vệ thần cung kính đáp. Đến đây đi, tiểu tử. La Ngọc Thanh nhìn thấy cái kia Lưu Băng, Hùng Nghiễm chờ người khó coi sắc, tâm tình nhưng là cảm thấy cực kỳ khoan khoái, hướng về phía vệ thần nhẹ nhàng mấy tay, cười tủm tỉm nói. Vệ thần hai tay ôm quyền, vi con người xuống khu, đi tới La Ngọc Thanh trước mặt. Không sai, tinh khí thần ngược lại không tệ, hơn nữa cũng hiểu được lễ nghi. La Ngọc Thanh gợi cả môi đỏ khinh hất, đôi mắt đẹp hướng về phía một bên Tiêm Thải nháy mắt, người sau tâm linh thần hội, vầng trán nhẹ chút. Một bên Tiêm Thải chẳng biết lúc nào tay ngọc bưng một bát liều lĩnh lượn lờ hơi nước trà đưa tới vệ thần trước người, khẽ cười nói, đến, tính sư phụ một bát nước trà, này lễ nghi cũng coi như đến, sau đó ngươi nhưng là phải gọi sư tỷ của ta. Vệ thần ngẩng đầu, nhìn cái kia Tiêm Thải trong suốt rồi lại lóe lên một vệt rào hoạt như hồ ánh sáng lộng lấy hai con mắt, cùng với nụ cười kia dịu dàng mà cười, luôn cảm giác có loại bị nàng lừa gạt còn giúp người sau kiếm tiền cảm giác. Có điều, giờ khắc này vệ thần cũng không có lựa chọn khác, trước mắt hắn cảm giác ngoại trừ La Ngọc Thanh cho hắn cảm giác khá một chút ở ngoài, cái khác những kia tranh cướp hắn làm đệ tử các sư phụ e sợ đều là tùy ông chi ý bất tại cửu, bởi vậy cũng chỉ có thể ở Tiêm Thải cái kia quỷ tiếu bên trong bất đắc dĩ tiếp nhận nước trà. Làm sao, làm đồ đệ của ta cảm giác quá nữ. Mà ngay ở vệ thần cảm giác trong lòng có cảm giác bị lừa gạt thì bên hai nhưng là vang lên một đạo trong suốt âm thanh. Vệ thần con mắt khẽ nâng, nhìn cái kia chính cười tủm tỉm đang nhìn mình La Ngọc Thanh, nhưng là khi hắn thấy người sau khỏe miệng nhấc lên một vệ độ cong thì trong lòng cũng là nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Không dám, không dám. Vệ thần mạnh mẽ chừng một chút nhìn mình ăn quả đắng Tiêm Thải, sau đó lại là liếc mắt một cái chính đang nhìn mình La Ngọc Thanh, cũng là làm cười ra tiếng, liền vội vàng nói không dám. Cái kia thái độ đúng là cực kỳ cung kính, làm cho La Ngọc Thanh cũng là không nhịn được địa khẽ gật đầu. La Ngọc Thanh tuy rằng nắm giữ gợi cảm thon dài thân thể mềm mại, tinh mỹ quyến rũ ngũ quan, ở Vạn Kiếm Tông được cho một đại mỹ nhân, có thể hiểu rõ La Ngọc Thanh người đều rõ ràng địa biết được người sau tính tình, thì nộ vô thường, đối với đồ đệ đều là rất nghiêm khắc, hơn nữa đối với khác phái cũng là có chút mâu thuẫn, cái này cũng là nàng những năm này tại sao không thu nam đệ tử nguyên nhân. Bởi vậy tạm biệt đến vệ thần chỉ là cùng cái tên ngốc đứng ở nơi đó thì, nhất thời mày liễu dựng thẳng lên, lạnh giọng quát lớn nói, vậy còn xử ở nơi đó làm gì, còn không mau mau kính trà bái sư. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời khỏe mắt đều là có chút co giật, ánh mắt có chút đồng tình nhìn vệ thần, trước mắt cái này lãnh mỹ nhân rốt cục lại muốn mở ra nổi cùng hình thức, cái này vệ thần rơi xuống trong tay nàng thật không biết là phúc vẫn là họa. Sáng sớm hôm sau, làm Đông Phương đạo thứ nhất ánh nắng ban mai xé rách đêm tối, Vạn Kiếm Tông giống nhau ngày xưa giống như tràn ngập sức sống. Uống, uống, uống. Chỉnh tề như một tư thế, kiếm phong gào thét trong lúc đó, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vệ thần dựa theo La Ngọc Thanh dặn dò, giờ khắc này cũng là một thân bó sát người thành ý đi, tay cầm một thanh trắng bạc trường kiếm, gia nhập vào tu luyện trong trận doanh. Đùng, đùng, đùng. Khoảng chừng tu luyện 2 giờ, trong tông vang lên như lôi giống như nổ vàng tiếng chuông, này báo trước thể dục buổi sáng đã kết thúc. Hô, Vệ thần có chút lười biếng vươn người một cái, hít sâu một cái buổi sáng không khí mới mẻ, sau đó liền lại phun ra ngoài, màu trắng sương mù ở trước mắt như ẩn như hiện. Mỗi ngày dậy sớm như thế luyện kiếm, thực sự là đông chết người. Một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên một bên ngáp một cái, vừa tra bắt tay, âm thanh đều có chút run rẩy, nói lẩm bẩm: "Cái tên nhà ngươi, như nếu để cho sư phụ nghe thấy, không phải lại muốn đánh ngươi không thể." Ở hắn một bên chính là một vị thân hình thon gầy thiếu niên, bàn chân trên mặt đất dẫm mấy lần, sau đó cũng là không nhịn được địa dùng mình một cái, cười nói: "Xuyệt." Tướng mạo thanh tú thiếu niên mau mau ngón tay che miệng, hướng về phía nói chuyện lúc trước thiếu niên khinh thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt cảnh giác chung quanh nhìn quét một vòng, phát hiện không có cái gì dị dạng sau khi, Phương Tài, lúc nãy, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Liền ngươi lắm miệng, cẩn thận bị sư phụ nghe thấy, nghĩ đến lấy hắn cái kia nóng nảy tính tình, ta nhất định sẽ chịu không nổi. Vì lẽ đó, ta nói ngươi à, liền đừng ở chỗ này đoán trời trách đất, con đường tu luyện, sao có thể là bằng phẳng đại đạo a?" Thon gầy thiếu niên vô vỗ thanh tú bả vai của thiếu niên, cũng là tham thảm thở dài. Xèo. Giữa lúc hai tên thiếu niên đàm luận thời khắc, thiên không lại đột nhiên chuyển đến xé gió hô khiếu chi thanh. Tất cả mọi người là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được giữa không trung một vị chân đạp phi kiếm, tướng mạo cực kỳ hào hiệp phiêu giật thiếu niên từ đằng xa đạp không lướt tới. Và là đệ tử nòng cốt Chu Dương Thiên. Nghe nói hắn ở cái kia kim bảng bên trên xếp hạng thứ ba đây, bây giờ càng là từ lâu đạt đến luân mạch cảnh cấp độ. Không sai, xem ra tông môn cho hắn cắt cử nhiệm vụ lại thuận lợi hoàn thành, tiếp đó, không biết tông môn sẽ làm sao khen thưởng hắn. Chu Vi ổ lên thành, cũng là gây nên vệ thần chú ý, có điều, giờ khác này người sau khuôn mặt nhưng là có chút mờ mịt. Tuy nói hắn ở Vạn Kiếm Tông đã có một quãng thời gian, nhưng là lúc trước hắn chỉ là ngày qua ngày địa quét tức thêm đá, đúng là đối với những này tông môn sự tình không có làm sao cảm thấy hứng thú, mà bây giờ hắn cũng coi như là vạn đệ tử của Kiếm Tông, đối với những này cũng có một chút hiếu kỳ. Chương 21, lại nộ cựu địch ở Vạn Kiếm Tông có 3 loại xếp hạng, phân biệt là đồng bảng, ngân bảng cùng với kim bảng, đệ tử mới trong lúc đó luận bảng tỉ thí, thông thường lấy đồng bảng tiến hành xếp hạng, đệ tử cũ nhưng là đối với ngân bảng đặc biệt đệ bụng, còn kim bảng, nhưng là Vạn Kiếm Tông đệ tử nòng cốt xếp hạng bảng danh sách. Mà lúc trước cùng vệ thần giao thủ Lý Sâm, ở đệ tử mới đồng bảng trên đứng hàng thứ 16, mà Phương Lộc đứng hàng đệ nhất. Có điều đồng bảng dù sao cũng là đẳng cấp thấp nhất địa bảng đan, hơn nữa mặc dù xếp hạng cao, cũng sẽ không có đặc thù đãi ngộ, vì lẽ đó cũng có bộ phận đệ tử mới vẫn chưa tham dự trong đó, Tiêm Thải chính là một người trong đó, có điều vẫn sẽ có không ít người đổ xô tới địa đi khiêu chiến, vẻn vẹn chỉ là vì cái gọi là nội tâm hư binh, cái kia Lý Sâm, Phương Lộc chính là cái kia một loại người. Vì lẽ đó, đối với loại này hàm kim lượng không đủ địa bảng đan rất nhiều đệ tử đều là khịt mũi coi thường. Nhưng đối với ngân bảng, kim bảng tới nói, cái kia ý nghĩa nhưng là không bình thường, bởi vì những này bảng danh sách là hàng năm đều phải tiến hành một lần toàn diện xếp hạng, hơn nữa tông môn yêu cầu mỗi cái phù hợp yêu cầu đệ tử đều phải tham gia, đối với xếp hạng cao đệ tử đem phải nhận được phần thưởng nhất định, liền ngay cả sư phụ đều sẽ được tới trình độ nhất định ca ngợi, vì lẽ đó, bất kể là vinh dự, vẫn là loại kia sức mê hoặc phong phú khen thưởng, đều sẽ làm cho các đệ tử đỏ mắt. Lên đi tỉ thí, hy vọng có thể ở danh sách kia trên xếp hạng cao chút. Dựa theo La Ngọc Thanh dặn dò, cho vệ thần một ngày điều chỉnh, ngày mai liền có thể đi tới La Ngọc Thanh nơi ở, được người sau chỉ điểm. Vệ thần tin tưởng, ở cái kia sau khi, thực lực của hắn sẽ tăng nhanh như gió. Một ngày nào đó, cái kia kim bảng bên trên cũng tất nhiên có hắn một vị trí. Nghĩ đến đây, vệ thần hít sâu một hơi, nhìn bầu trời xanh thẳm, song quyền vi nắm, ánh mắt kiên định lạ thường. "Này, tiểu tử, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đem Lý Sâm đánh bại, thật là không bị phong a." Giữa lúc vệ thần tâm thần rung động thời khắc, chỉ thấy được sau lưng đó đột nhiên có một thanh âm vang dội đến. Vệ thần cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía sau, nơi đó đang đứng thẳng mười mấy bóng người, hơn nữa mỗi cái sắc mặt khó coi, hiển nhiên, những người này lại nhìn chằm chằm chính mình. Vệ thần hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm cái kia một người cầm đầu, đó là một tên tướng mạo khá xấu người, một mặt dữ tợn, lông mày thưa thớt, con mắt tiểu nhân, nhỏ bé khiến người ta không nhìn ra đến cùng là mở to mắt vẫn là híp mắt, sụp xuống mũi, miệng rộng, thêm vào nhỏ bé cổ, ở cái kia trong đám người có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vệ thần cảm thụ người sau khí tức trên người, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, người sau càng nhưng đã thành công bước vào thông mạch cảnh ngưỡng cửa. "Làm sao?" Vệ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng người kia, thân thể căng thẳng, cầm kiếm cánh tay chậm rãi phát lực, người sau dành cho hắn áp bức xa mạnh hơn Lý Sâm liệt nhiều lắm, nhưng để vệ thần cảm thấy kỳ quái chính là, dựa vào người này thực lực nên đủ để đứng hàng đệ tử mới 10 vị trí đầu, trước mắt, vệ thần nhưng chưa từng nghe người ở cái kia đồng bảng trên có này đám nhân vật. Có điều, dù vậy, vệ thần vẫn mặt không sợ hãi, tuy nói trước mắt bóng người cho hắn áp lực từ lớn, nhưng hắn cũng tuyệt sẽ không để cho người khác đem hắn xem là quả hồng nhút tùy ý bắt bí. "Ngươi nói làm sao?" Từ sau người lại là truyền ra một thanh âm, chỉ có điều, thanh âm này có chút quen thuộc hơn nữa chen lẫn nồng nặc sự thù hận. Vệ thần cau mày, nhìn chằm chằm từ trong đám người đi ra một bóng người, thân hình hắn cường tráng, khuôn mặt âm trầm như nước, chính nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần, dáng dấp như vậy hận không thể tươi sống đem người sau xé thành mảnh vỡ. Cái kia không phải người khác, chính là Lý Sâm. Giờ khắc này Chu Vi đã vi không ít đệ tử, từ song phương đối lập cùng với trong giọng nói cũng là suy đoán ra đầu đuôi sự tình, hiển nhiên, lần này Lý Sâm tìm đến rồi giúp đỡ, muốn nhờ vào đó hảo hảo giáo huấn một hồi vệ thần. Ở Lý Sâm bên cạnh người kia, hẳn là Lưu Bang đệ tử đắc ý, Lưu Hạo Phong đi. Nghe nói ngoại trừ hiện nay xếp hạng thứ 6 Lý Uy ở ngoài, cái này Lưu Hạo Phong cũng là khá được Lưu Bang coi trọng, bởi vậy có thể thấy được người sau thiên phú, nói vậy dựa vào người sau thực đủ sức để bước vào đồng bảng 10 vị trí đầu, nhưng người sau vẫn ẩn nhận cơ phát, cho nên mới chưa từng ở cái kia đồng bảng bên trong xuất hiện mà thôi. Lần này vệ thần thật là đụng với đâm đầu, cái này Lưu Hạo Phong không đơn giản a.
Không sai, nghe nói lúc trước Lưu Hạo Phong hòa Lý Quỳ giao thủ luận bàn lại có thể lấy thế hòa kết cuộc, bởi vậy có thể thấy người này thực lực không hề yếu Lý Quỳ bao nhiêu.
Xem ra, ngày hôm nay lại một hồi trò hay trình diễn a, chỉ là không biết, làm gần nhất thanh danh vang dội vệ thần cùng vẫn giấu tài Lưu Hạo Phong gặp gỡ thì, đến tuột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Song Phương Dương cung bạn kiếm đối lập, nhất thời đem ánh mắt chung quanh đều là thu hút tới, từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng bàn luận cũng là vào thời khắc này liên tiếp vang lên. Lý Sâm ánh mắt che lấp, trên khuôn mặt vết thương cũ ngân vẫn còn, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy cực kỳ tức giận.
Ha ha, vốn là nhớ ngươi bái vào sư phụ ta môn hạ, sau đó sẽ cẩn thận mà chỉ ngươi, không nghĩ tới bị ngươi may mắn tránh được một kiếp, ngươi cũng thật là số may a.
Vệ thần ánh mắt bình thản nhìn Lý Sâm, âm thanh bình tĩnh nói, chẳng trách dám lộ diện, nguyên lai tìm đến rồi giúp đỡ a, cáo mượn oai hùng, có thể này cải không được bại tướng dưới tay bong bong sự thực. Lý Sâm ánh mắt âm trầm, chợt hắn quay đầu, ở Lưu Hạo Phong bên tai nói nhỏ một hồi, khiến cho đến người sau bảng cũng là vào thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi lên.
Lưu ca, chính là người này trước kia bắt nạt ta, hơn nữa hôm qua sư phụ muốn thu hắn làm đồ, cái này không biết phân biệt ra hỏa lại dám từ chối, ở nhiều người như vậy trước mặt, này không nổi bật đánh sư phụ mà sao? Người này dám xem thường sư phụ, không thể nghi ngờ chính là nhận là sư phụ dưới đáy đệ tử không có mấy cái có thể vào được hắn mắt, bao quát Lưu Hạo Phong sư huynh ngài.
Lưu Hạo Phong nghe được cuối cùng, khuôn mặt đã triệt để tái nhợt đi, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cung cao mày vệ thần, âm thanh khàn khàn nói, ngươi chính là gần nhất huyên náo vui vẻ sung sướng vệ thần đúng không? Nghe nói ngươi trước kia là cái quét tước thềm đá nhân vật, không nghĩ tới bây giờ lại lớn lối như thế, thậm chí ngay cả sư phụ đều không để vào mắt. Nhìn bị mọi người chen chúc Lưu Hạo Phong, vệ thần cũng là bĩu môi, nói, ta xem ngươi vẫn là chớ bị một ít người sử dụng như thường, đến cuối cùng chịu thiệt nhưng là chính mình.
Một mới vừa bái vào sư môn người mới, cũng dám đối với ta cơ tay múa chân, đồ điếc không sợ súng.
Lưu Hạo Phong con mắt tinh tường, chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, nhưng là nhìn về phía một bên đồng dạng chính đang âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần Lý Sâm, nói, Lý Sâm, ngươi lại đi tìm tên tiểu tử này luận bàn một hồi, ta xem, ở trước mặt ta hắn còn dám hay không hoàn thủ.
Nguyên bản còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, chuẩn bị xem vệ thần bị đạp ở dưới bàn chân Lý Sâm đột nhiên sững sờ, chợt sắc mặt đỏ lên, cắn răng do dự nói rằng, ta đánh không lại hắn.
Ta đứng ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Ta liền không tin hắn dám ở ta ngay dưới mắt hoàn thủ, trừ phi hắn chắn sống.
Lưu Hạo Phong hai tay dựa vào sau lưng, đột nhiên cau mày, nói.
Lý Sâm nhìn thấy Lưu Hạo Phong có chút bất mãn, cũng không dám nói thêm nữa phí lời, lúc này cắn răng, hướng về vệ thần phương hướng đi đến.
Vệ thần thấy cảnh này, nhất thời lông mày cũng là vừa nhíu, cái này Lưu Hạo Phong cũng thật là tâm tư kín đáo, lâm động thủ trước, vẫn còn muốn tìm Lý Sâm tới thăm dò một hồi nội tình của hắn.
Ta xin khuyên ngươi vẫn là không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tin tưởng ta, mặc dù trợ thủ của ngươi đứng ở nơi đó, nhưng ngươi nếu là thật ra tay, ta bảo đảm vẫn là như thế sẽ hoàn thủ, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, hơn nữa so với lần trước còn muốn tàn nhẫn.
Vệ thần nhìn thấy Lý Sâm cắn răng hướng về chính mình đi tới, lúc này cũng là khẽ mỉm cười, khoe miệng một nhếch, lộ ra đầy miệng răng trắng, uy hiếp nói.
Chương 22, bị trọng thương vệ thần có thể không tin, như Lý Sâm người như vậy còn dám khiêu chiến hắn, nếu thật sự như vậy, hắn không ngại để người sau rõ ràng hắn cũng tuyệt đối không phải tướng tốt người.
Lý Sâm bước chân dừng lại, nhìn ánh mắt kia lạnh lẽo vệ thần, không khỏi trong lòng nhút nhát, lần trước vệ thần cái kia lấy mạng đổi mạng công kích còn rõ ràng trước mắt, mãi đến tận hiện tại còn để hắn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thậm chí không nghi ngờ vệ thần không chừng thật sự sẽ đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ.
Trần Lý Sâm sắc mặt hơi biến hóa, quay đầu, nhìn phía sau chính nhẹ như mây gió nhìn mình chằm chằm Lưu Hạo Phong, khóe miệng hơi khô sáp địa nói rằng, sư minh, hắn uy hiếp ta, ta xem vẫn là.
Lưu Hạo Phong hướng về phía Lý Sâm gật gù, ánh mắt nhưng là càng âm trầm, làm cho Lý Sâm cái kia lời vừa tới miệng lại nuốt xuống.
Chu Vi người đứng xem thấy thế, cũng là rõ ràng Lưu Hạo Phong muốn làm gì, người sau muốn thông qua Lý Sâm bức bách vệ thần ra tay, nếu như vệ thần không dám hoàn thủ, như vậy Lý Sâm không chỉ có thể giải hận, hơn nữa cũng có thể biểu lộ ra hắn mạnh mẽ khí chẳng, nếu là vệ thần hoàn thủ, như vậy hắn cũng có ra tay giáo huấn vệ thần lý do, còn ra tay khinh tàn nhẫn, vậy cũng hoàn toàn do tự mình nói toán, hắn có thể không tin một sơ bái sư phụ gia hỏa có thể ở hắn dưới mí mắt nhấc lên bao
lớn bọt nước đến.
Có điều, dựa vào mọi người đối với lúc trước vệ thần ấn tượng, người sau chỉ sợ sẽ không dễ dàng ngồi chờ chết.
Mà Lý Sâm ra tay chỉ là Lưu Hạo Phong thiết trí một danh nghĩa thôi, đợi lát nữa hắn tất nhiên sẽ trở vệ thần ra tay thì để người sau khó coi.
Lý Sâm thân hình đứng ở nơi đó, hiện tại hắn thân ở tiến thối lượng nan nơi, làm cho hắn cái kia nắm long trôi kiếm bàn tay cũng là ở nắm chặt cùng lỏng lẻo ra trong lúc đó qua lại bồi hồi, trong lòng hắn dãy rủa cân nhắc, thậm chí có chút hối hận, lúc trước tìm kiếm đồng môn Lưu Hạo Phong vì chính mình ra mặt. Trước mắt, hắn nếu là ra tay, rất có thể sẽ lần thứ hai đụng phải vệ thần thông đánh, đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ mất hết bộ mặt, nếu là không ra tay, chỉ sợ cũng phải bị mọi người làm cho hề cho thiên hạ, mà loại này bất chiến mà bại so với chiến bại có lúc càng khiến người ta xem thường.
Mau mau động thủ, hắn nếu là ra tay, ta tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, chúng ta đến chính là hắn ra tay, như vậy sau đó đả thương hắn cũng liền có lý do chính đáng.
Lưu Hạo Phong nhìn đến trần trờ Lý Sâm, hơi không kiên nhẫn địa thúc giục.
Vệ thần nhìn cái kia sắc mặt biến ảo chập chờn Lý Sâm, hiển nhiên, người sau trong lòng vẫn là đang giãy giụa.
Nhìn đến vệ thần ánh mắt nhìn về phía chính mình, hồi tưởng lại lúc trước có đủ, Lý Sâm tức giận trong lòng trong nháy mắt chiến thắng hoảng sợ, bàn tay đột nhiên nắm chặt lên, hai con mắt xẹt qua một vẻ hung ác vẻ, mạnh miệng địa nói rằng, "Hừ, ta liền không tin ngươi thật sự dám ở Lưu Hạo Phong sư huynh trước mặt hoàn thủ."
"Vâng."
Lý Sâm bàn chân giẫm một cái, thân hình như mãnh hổ giống như nhảy lên, trường kiếm trong tay tùy ý mà ra, đạo đạo kiếm ảnh che ngập bầu trời bao phủ hướng về vệ thần quanh thân. Thật là không có đầu óc ra hỏa. Vệ thần thấy thế, cũng là ánh mắt phát lạnh, tay cầm trường kiếm, nâng đầu đón nhận. Lưu Hạo Phong tuy nói liệu định vệ thần ra tay sát suất rất lớn, thế nhưng làm người sau thật không có đem chính mình để ở trong mắt, mà giơ kiếm hướng về Lý Sâm đâm tới thì, mặt xấu xí bảng cũng là vào lúc này trở nên đặc biệt dữ tợn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng đồ vật, lại vẫn thật sự dám ra tay, đem ta xem là gió bên hai. Lưu Hạo Phong hai con mắt nheo lại, mà hậu chiêu trưởng vung lên, một thanh kiếm sắc cũng là nổi lên, mà chân sau trưởng nhẹ nhàng đập dưới, thân hình nhưng là còn như là ma xuất hiện ở Lý Sâm phía trước, vung kiếm cùng vệ thần thế tiến công gắng chống đỡ cùng nhau. Chen, cuối cùng song phương mũi kiếm thẳng tác động chạm cùng nhau, như đối chọi đối với dâu. Lý Sâm nhìn thấy Lưu Hạo Phong ra tay, lúc này cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thân hình xoay chuyển, mau mau xa xa lui trở về một bên, chỉ lo hai người chiến đấu hai vạ tới đến chính mình. Vào lúc này còn ở giả vờ giả vịt. Lưu Hạo Phong híp ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên, giờ khắc này thiếu niên đối diện khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có bởi vì hắn nhúng tay mà có vẻ chút nào hoang mang, điều này làm cho hắn sắc mặt âm trầm nếu như có thể chảy ra nước. Tiếp đó, ta liền để ngươi biết giữa ngươi và ta thiên nhượng chênh lệch. Ta xem một mình ngươi liên thông mạch cảnh sơ kỳ cũng không tăng bước vào tiểu nhân vật, dựa vào cái gì theo ta đấu? Dứt tiếng, Lưu Hạo Phong mặt ngoài thân thể tối tăm sắc mạch lực chậm rãi thẩm thấu mà ra, một luồng cực sự mạnh mẽ gợn sóng, vào lúc này còn như gợn sóng dập dờn mà mở. Thông mạch cảnh trung kỳ tầng thứ tối cùng. Trời ạ! Người vây xem nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vã lần thứ hai lui về phía sau mở ra một điểm, chỉ lo đụng phải dư âm công kích. Chỉ thấy được tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Hạo Phong trường kiếm bên trên càng là chậm rãi bị màu đen kịt mạch lực bao trùm, một luồng khổng lồ sức mạnh còn như lũ quét giống như dọc theo thân kiếm dâng lên. Hả? Vệ thân ánh mắt bi ngưng, hắn vọng trường kiếm trong tay dần dần uốn lượn, như dương cung giống như vậy, phản phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ bẻ gãy. Đây chính là thông mạch cảnh được trời cao chăm sóc ưu thế sao? Mượn kinh người mạch lực, để người không thể chống đối. Vệ thần tâm thần rung động, dài bằng bàn tay kiếm gấp gáp địa run rẩy, đem hổ khẩu đều là chấn động đến mức tê dại đồng nói. Hừ, theo ta đấu, lại vẫn dám phân tâm, đồ điếc không sợ súng. Lưu Hạo Phong trong mắt xẹt qua hung quang, sau đó trường kiếm thẳng tắp run lên, phát sinh ông minh chi thanh, chỉ thấy được một luồng mạch lực cấp tốc dọc theo thân kiếm dâng tới kiếm kia nhỏ chỗ. Vệ thần tựa hồ không chịu nổi, lúc này cũng là cắn răng một cái, bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, liền muốn lui về phía sau. Lưu Hạo Phong tựa hồ cũng là nhận ra được vệ thần cử động, khoe miệng làm như nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, dưới chân cũng là nhẹ nhàng đặt xuống, thân hình cũng là cấp tốc lướt ra khỏi. Trường kiếm trong tay càng là đột nhiên độ lệnh, xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, nhanh chóng hướng về vệ thần lồng ngực bạo đâm mà đi. Mũi kiếm bị tối tăng mạch lực bao vây, tỏa ra ác liệt vận sóng, phản phất liền không khí đều là bị miễn cưỡng cắt ra, phát sinh chói hai tiếng rít. Vệ thần trong mắt khẩn nhìn chằm chằm cái kia bạo đâm mà đến mũi kiếm, loại kia sắc bén vô cùng khí thế, phản phất có thể đâm thủng vạn vật, làm cho hắn phản xạ có điều kiện giống như chợt lui mà đi. Đồng thời cái kia bốn lượn như cung trường kiếm ảnh một tiếng trở về hình dáng ban đầu, vệ thần mượn cái kia cố lực phản chấn, cấp tốc kéo dài một khoảng cách. Muốn đi, ha ha, chậm chút đi. Lưu Hạo Phong thấy rõ vệ thần chợt lui, khoe miệng độ cong cũng là càng lúc càng lớn. Dứt tiếng, Lưu Hạo Phong bàn chân giẫm một cái, thân hình càng là bắn mạnh mà ra, như mũi tên rời cùng, mà phía trước trường kiếm tỏa ra khủng bố gợn sóng, ở thân kiếm kia mặt ngoài hình thành nhàn nhạt khí hồ, một luồng sắc bén cực kỳ kiếm khí tàn phá mà ra. Đối diện Lưu Hạo Phong rồi bâu lấy mật giống như công kích, vệ thần ánh mắt cũng là triệt để âm lạnh xuống, sau đó cắn răng một cái, trường kiếm hoành nắm, che ở trước ngực. Ha ha, châu chấu đá xe thôi, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lưu Hạo Phong thấy thế, trên mặt càng là hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, một tiếng quát chói tai, hiện ra tối tăm ánh sáng mũi kiếm không dừng lại chút nào, nhanh như tia chớp địa điểm ở vệ thần che ở trước ngực trên thân kiếm. Ầm. Cơn bạo mạch lực gợn sóng cũng là vào lúc này bao phủ đi ra, phản phất liền không khí đều là vào lúc này hết mức muốn nổ tung lên, mà vệ thần thân hình cũng là còn như diều giống như, trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Xì xì. Vệ thần lão đạo địa, trường kiếm trong tay trên mặt đất vẽ ra một vết kiếm hằn sâu, mà mặt sau sắc đỏ lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Lưu Hạo Phong mặt mỉm cười mà nhìn trên ngực, miệng lớn thở hổn hển vệ thần, hiển nhiên, giờ khắc này vệ thần đã là cung dương hết đà, căn bản không đáng sợ. Ha ha, hiện tại biết không nhìn ta nói tới quá, muốn trả giá thật lớn chứ. Có điều, trò hay còn ở phía sau đây. Chương 23, lấy mạng đổi mạng. Lưu Hạo Phong hơi thiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đang có chút trợn mắt ngoác mồm Lý Sâm, cười nhạt nói, hiện tại, người này là ngươi, ta tin tưởng hắn bây giờ, nên không phải là đối thủ của ngươi. Lý Sâm nghe vậy, biểu hiện hơi run run, trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt đột nhiên có quỷ tiếu nổi lên, hương phấn nhìn chằm chằm hầu như không có sức chiến đấu vệ thần, toét miệng nói, cảm ơn Lưu sư huynh. Giữa lúc Lý Sâm vừa định đứng dậy thì, Lưu Hạo Phong phía sau đột nhiên vang lên xé gió tiếng, chỉ thấy được một vệ sáng nhanh như tia chớp địa lâm tới. Lý Sâm thấy thế, bước chân mau mau dừng lại, ánh mắt kiên kỵ mà nhìn phía trước, chỉ thấy được ở cái kia Lưu Hạo Phong phía sau, vệ thần đã là vùng kiếm nộ đâm mà đến, tiên máu nhuộm đỏ quần áo, thêm nữa đỏ mắt lên điên cuồng mà tới, khiến cho đến Lý Sâm đều là bị hai đến sợ đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nữa hướng về trước bước ra một bước. Mọi người nhìn thấy vệ thần hung ác như thế, hoàn toàn han không sợ chết địa vào tới, lúc này cũng là giật mình trong lòng, người này cũng thật là cái không muốn sống kẻ điên. A Lưu Hạo Phong tựa hồ cũng là phát rất ra, lúc này trên khuôn mặt nụ cười triệt để đọc lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo qua, tiếp theo một đạo gần như rít gào giống như âm thanh đột nhiên vang dội đến. Thực sự là điếc không sợ súng. Lưu Hạo Phong khỏe miệng một nếp, hữu quyền nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài nhảy lên tối tăm quang hồ, sau đó đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền, quyền phong vang vọng, trầm thấp khí bạo tiếng không ngừng vang vọng, tàn nhẫn mà đánh về vệ thần đâm tới trường kiếm. Giang giác, hắc quyền nổ ra, vệ thần thế tiến công cũng là đột nhiên một trận. Tiếp theo mọi người chính là nghe được một đạo cực kỳ nhỏ phá nát tiếng vang tự thân kiếm truyền đến, khẩn đón lấy, bọn họ chính là ngơ ngác phát hiện, vệ thần thân hình run lên, trường kiếm trong tay càng là trực tiếp bị chấn đoạn ra. Vệ thần thân hình cũng là như bị sét đánh, lần thứ hai về phía sau bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Lưu Hạo Phong nhìn tình cảnh này, bàn tay vung lên, dưới trường hắc quang phun trào, tỏa ra kinh người gợn sóng. Xèo. Lưu Hạo Phong bàn chân nhẹ nhàng đặt xuống, thân hình càng là như thủ thế chờ đợi báo săn giống như lược đi ra ngoài, sau đó một trường nổ ra. Vệ thần ánh mắt dữ tợn, hắn cảm thụ phía trước khủng bố gợn sóng, loại kia cảm giác đột ngột, khiến cho hắn cả người lộ chân lông đều là trong nháy mắt dựng lên. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Hạo Phong lần này cử động, nhất thời cũng là bùng nổ ra từng trận kinh giáo tiếng. Lưu Hạo Phong một trường này một khi bắn trúng vệ thần thân thể, mặc dù không chết cũng là trọng thương. Vệ thần trong con ngươi phản chiếu cái kia cấp tốc lướt tới trường phong, ánh mắt đột nhiên lóe lên, tiếp theo khuôn mặt cũng là trở nên hơi dữ tợn. Nhìn cái kia gần như tùy ý hắn sâu xé, không hề phòng ngự vệ thần, liền ngay cả giờ khắc này Lưu Hạo Phong bảng trên cũng là hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, lòng bàn tay hắc quang càng nồng nặng. Mà ngay ở Lưu Hạo Phong lấy vì là trưởng phong của chính mình có thể sợ đến vệ thần hồn phi phách tán thì, nhưng là thấy người sau khuôn mặt càng là không có một chút nào vẻ kinh hoàng, chỉ là bị lạnh lẽo vẻ bao trùm, hơn nữa người sau ánh mắt đặc biệt dữ tợn, như hung thú giống như con người, khiến người ta cảm thấy một luồng sốt ruột ý sợ hãi. Mà loại kia cảm giác mát mẻ làm cho Lưu Hạo Phong nhất thời trong lòng phát lạnh, một sự bất an trong nháy mắt xông lên đầu. Bạch. Mà giữa lúc Lưu Hạo Phong trong lòng né qua này đạo ý nghĩ thì, vệ thần bản chân đạp mạnh mặt đất, cái kia chính lão đạo lùi về sau thân hình bỗng nhiên ngừng lại, thân hình càng là vào thời khắc này trực tiếp bạo trùng mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở Lưu Hạo Phong ngay phía trước, một thanh trắng bạc chủy thủ mang theo bàng bạc kình phong, trực tiếp hướng về Lưu Hạo Phong yết hầu đâm tới. Ngươi, Lưu Hạo Phong không liêu vệ thần dĩ nhiên hoàn toàn từ bỏ phòng ngự hắn dấu hiệu, dáng dấp như vậy, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Vệ thần trong mắt đồng nặc cực điểm sát ý khiến cho Lưu Hạo Phong rõ ràng, mặc dù trưởng phong của hắn có thể rơi vào vệ thần trên người, nhưng là người sau cũng nhất định mượn cái kia không chặn, đem cổ họng của chính mình miễn cưỡng đâm thủng. Lưu Hạo Phong cũng không còn lúc trước thong dong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn hiển nhiên không có khí phách không để ý cái mạng nhỏ của chính mình mà không kiêng dè chút nào địa ra tay, lúc này chỉ có thể cắn răng một cái, hiện ra hắc quang bàn tay cấp tốc thu hồi, che ở cổ họng của chính mình phía trước. Xẹt xẹt. Trắng bạc truy thủ, lập loè sắc bén ánh sáng lộng lẫy, cứ việc Lưu Hạo Phong trong lòng bàn tay bị nồng nặc mạch lực bao vây, nhưng hiển nhiên vẫn không có đạt đến loại kia có thể chống lại sắc bén truy thủ công kích trình độ, sắc bén truy thủ trực tiếp xuyên qua đen kịt mạch lực, đâm thủng Lưu Hạo Phong lòng bàn tay, máu tươi nhất thời bắn mạnh mà ra, một tiếng hét thảm cũng là nhất thời vang vọng mà lên. Trong chớp mắt, Lưu Hạo Phong bưng máu tươi chảy dòng lòng bàn tay, thân hình chợt lui mà đi. Nhìn chợt lui Lưu Hạo Phong, vệ thần nhưng là không có theo sát không nghỉ, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm người sau, tùy ý trong bàn tay trên chủy thủ máu tươi nhỏ xuống ở địa. Mọi người nhìn tình cảnh này, đều là không nhịn được hít vào một hơi, không nghĩ tới cuối cùng càng là lại phát sinh như vậy biến cố. Có điều, giờ khắc này tất cả mọi người đều là ánh mắt sợ hãi nhìn cái kia đứng thẳng ở cách đó không xa thiếu niên bóng người, đặc biệt thiếu niên cái kia ánh mắt lạnh như băng, khiến cho đến ở đây mọi người là rõ ràng, trước mắt vị này cũng không tiếp tục là lúc trước ít lời thiếu ngữ. Tùy ý người khác bắt nạt quét tức thềm đá thiếu niên. Lưu Hạo Phong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn vệ thần, người sau cái kia ánh mắt lạnh như băng, khiến cho hắn triệt để rõ ràng, mặc dù hắn lại ra tay có thể đánh bại người sau, nhưng người sau cũng tuyệt sẽ không dễ dàng để hắn thực hiện được, e sợ sẽ không tiếc sinh mệnh cùng hắn chém giết. Nguyên bản hắn cho rằng vệ thần cũng là nhát gan sợ phiền phức hạng người, nhưng không nghĩ tới, người sau loại kia không sợ chết tâm tính làm cho hắn triệt để mất đi tiếp tục đấu nữa tự tin, bởi vì coi như hắn tức giận nữa, cũng không dám ở tông môn bên trong giết chết hắn. Lý Sâm cũng là sắc mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vệ thần cái kia lạnh lẽo âm trầm bàng. Trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, vệ thần người này dĩ nhiên đem Lưu Hạo Phong cho tổn thương, hơn nữa hắn không hoài nghi chút nào, nếu là có cơ hội, vệ thần sẽ không chậm trễ chút nào địa giết Lưu Hạo Phong. Lòng bàn tay đau nhức tràn ngập ra, khiến cho đến Lưu Hạo Phong nhe răng trợn mắt, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt oán độc địa nhìn chằm chằm vệ thần, hiển nhiên, giờ khắc này hắn đối với vệ thần sự thù hận không thể so Lý Sâm thiếu. Ngươi nếu như còn muốn đánh, ta tiếp tới cùng, có điều ta có thể không dám hứa chắc, ngươi lần sau còn sẽ không như thế gặp may mắn. Vệ thần âm thanh 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 thản thản, nhưng ai cũng có thể rõ ràng nhận ra được cái kia trong lời nói uy hiếp tâm ý. Lưu Hạo Phong nhìn thân thể kia căng thẳng mà lên vệ thần, tựa hồ người sau đã quyết định quyết tâm làm cuối cùng liều chết một đấu, sắc mặt thanh hồng luân thiên, trong lòng làm như dãy rủa bạc phận. Hắn giờ khắc này đối mặt cùng lúc trước Lý Sâm vấn đề giống như vậy, nếu là tiếp tục chiến đấu, e sợ cái người điên này vẫn đúng là sẽ cùng mình lấy mệnh vật lộn với nhau, có thể chính mình lại không dám lạnh lùng hạ sát thủ, có kiêng dè, đến thời điểm nói không chắc ai thắng ai thua vẫn đúng là hai nói, nếu là bất chiến trở ra, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn danh vọng tạo thành rất lớn ảnh hưởng, thậm chí ngay cả sư phụ tử cũng sẽ cực không dễ nhìn. Có điều, Lưu Hạo Phong sắc mặt biến ảo chợt trợn, hiển nhiên, hắn cũng không có vệ thần như vậy có thể lấy mạng đổi mạng can đảm, lúc này cũng là hận hận cắn răng một cái, ánh mắt còn như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm vệ thần, nói, khá lắm, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, tạm thời tha cho ngươi một lần. Ngày sau còn dài, lần sau ta nhất định cả gốc lẫn lãi đòi lại. Cái gọi là thua người không thể thua trận, trước mắt tuy rằng lựa chọn lựa bộ, nhưng ngoài miệng không thể thoái nhượng, lời hung ác trước tiên lực dưới, ít nhất cũng có thể làm cho tâm tình khoan khoái một ít. Tuy rằng Lưu Hạo Phong ngoài miệng nói như vậy đạo, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều biết lần tranh đấu này, đến cùng vẫn là vệ thần cười cuối cùng, còn Lưu Hạo Phong cuối cùng cái kia khiến người ta cảm thấy buồn cười uy hiếp, đúng là hơi có chút xem thường. Song Phương vừa nhưng đã kết làm mối thù, lần sau gặp diện e sợ nhất định sẽ lần thứ hai đối chọi gay gắt. Yêu thích quyển sách độc giả nhớ tới thu gom, sách mới bắt đầu, cần các vị to lớn chống đỡ chương 24, giết gà dọa khỉ vệ thần sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, nhưng này vẫn có chút con ngươi đỏ lòm nơi sâu xa lóe lên điên cuồng vẻ phấn khởi, hiển nhiên, tuy nói hắn cuối cùng người bị thương nặng, thế nhưng là hãn vệ chính mình tôn nghiêm, đồng thời cũng đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, để những kia cho là mình dễ ức hiếp giá hỏa biết trong bọn họ tâm ý nghĩ đến tột cùng có buồn cười dường. Nào, vệ thần tay trái nắm chủy thủ, tùy ý chói mắt máu tươi rơi xuống, bàn tay phải nhưng là chậm rãi giơ lên, trà đi khỏe miệng đỏ tươi vết máu, nhìn sắc mặt tái nhợt Lưu Hạo Phong cùng với ánh mắt tràn ngập hết sức sợ hãi Lý Sâm một chút, sau đó xoay người, chậm rãi quay về đoàn người chi đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, cũng không dám nói lời nào, hai mặt nhìn nhau, mau mau cho vệ thần nhường ra một con đường đến, nhìn đạo kia thiếu niên bóng người, trong lòng không tên run sợ một hồi. Nếu như nói lúc trước vệ thần đánh bại Lý Sâm có chút may mắn, như vậy lần này làm cho Lưu Hạo Phong đều tự rước lấy nhục, nhưng là khiến người ta không hoài nghi chút nào vệ thần sát thực nắm giữ khác hẳn với người thường khí phách, chỉ là loại này khí phách liền đủ để làm kinh sợ mọi người. Lưu Hạo Phong sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôn tiểu tử, đệ tử mới rèn luyện tỷ thí, ta có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình." Dứt tiếng, vung tay lên, chính là xuất lĩnh mọi người vội vã rời đi. Người đứng xem nhìn thấy Lưu Hạo Phong chờ người dần dần rời đi, cũng là một mặt kinh ngạc. Ai có thể ngờ tới nguyên bản tìm vệ thần cha Lưu Hạo Phong chờ người dĩ nhiên chật vật mà về, tầm mắt đang rệt, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra cái kia mặt vẻ kinh hãi, chợt lại là kéo dài một hồi nghị luận sau, liền cũng là thức thời túm năm tụm ba tản đi. Mọi người ở đây đều tản đi thì, ở cái kia bầu trời, càng là chẳng biết lúc nào hiện lên một đạo màu đen tiến ảnh, tinh mỹ trắng như tuyết khuôn mặt làm như hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, không sai, không có ném sư phụ mặt. Vệ thần xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới chính mình chỗ ở nơi, hắn đẩy cửa mà vào, sắc mặt có vẻ cực kỳ trắng xám, cắn răng lẩm bẩm nói, xem ra cũng không đủ lá bài tẩy, đẳng cấp sự chênh lệch có lúc thật sự khó để bù đắp. Bởi vì vết máu dần dần động lại duyên cớ làm cho vệ thần khỏe miệng hơi khô sát, vệ thần cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, vốn là hắn còn muốn hôm nay đi tìm La Ngọc Thanh chỉ điểm một chút tu luyện, kết quả tao này biến cố, làm cho hắn cực kỳ chật vật, xem ra chỉ có thể lùi lại đến ngày mai. Ngày mai, vệ thần tham gia xong thể dục buổi sáng sau khi, cũng là hơi làm nghỉ ngơi, có điều, làm vệ thần tầm mắt nhìn quanh thì, phát hiện phàm là cùng mình tiếp xúc ánh mắt đều là có chút né tránh, phản phất nhìn thấy sát tinh. Nhìn chu vi cái kia ánh mắt kính sợ, vệ thần cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, những người này xem ra thật phải là bị hôm qua biểu hiện của hắn kinh sợ đến không nhẹ a, có điều cũng chính bởi vì hôm qua vệ thần cái kia hắn không sợ chết công kích, cho lúc đó tất cả mọi người đều là tạo thành không nhỏ trong lòng xung kích, làm cho tất cả mọi người rõ ràng cái này trước kia nhìn qua trầm mặc ít lời, thậm chí tính cách có chút quái gở thiếu niên, tựa hồ so với những kia thực lực mạnh mẽ đệ tử càng nguy nhạc, vì lẽ đó đúng là không ai dám lại gây sự với vệ thần, trái lại đều là cách đến vệ thần rất xa. Vệ thần đối với này cũng rất bất đắc dĩ, có điều người sau cũng không phải rất lưu ý, trước mắt hắn cũng coi như là triệt để thanh tịnh lại. Vệ thần nghỉ ngơi một lát sau, chính là trực tiếp dự định xuyên qua lắc lư bóng người, đi vào bái kiến La Ngọc Thanh. Này, xa xa một đạo khẽ kêu tiếng, làm cho vệ thần tâm thần hơi động, chính là thấy rõ phía sau đạo kia tràn ngập thanh xuân sức sống tiến ảnh. Bóng người xinh xắn kia mặt cười tinh mỹ, hai con mắt trong suốt như hồ, độ ngực bình cao, tinh tế thon thả, toàn thân áo đen đem thiếu nữ cái kia biển chuyển linh lung thân thể mềm mại phát họa mà ra khiêu gợi độ cong, tràn ngập sức sống tóc thắt bím đuôi ngựa tử tùy theo bước tiến đi lại ở phía sau bối nhảy lên. Không thể không nói, thiếu nữ trước mắt xác thực có không tầm thường mỹ lực, liền ngay cả vệ thần ánh mắt cũng là vào thời khắc này trở nên hơi dị dạng. Trên mặt ta có hoa. Tiêm Thải đôi mắt đẹp tức giận chừng một chút chính trắng trận không kiêng dè đánh giá chính mình vệ thần, người này thực sự là càng ngày càng làm càn, ngoài miệng tuy nói như vậy đạo, nhưng mặt cười nhưng là xẹt qua một vẻ khiến người ta khó có thể phát hiện hưởng hảo. Vệ thần cũng là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía người sau mỉm cười nói, sư tỷ, ngày hôm nay ngươi thật đúng là quá xinh đẹp, hoa cùng ngươi so với cũng đem ảm đạm phai mờ. Miệng lưỡi chân chu, đi nhanh lên đi, sư phụ gọi chúng ta quá khứ. Tiêm Thải trắng vệ thần một chút, cười nói, phải. Vệ thần giờ khắc này đúng là không có sẽ cùng người sau nói tiếp cười, khá là dứt khoát đáp. Ồ, tiểu tử kia chính là hôm qua đem Lưu Hạo Phong kích thương vệ thần đi. Đúng đấy, nghe nói hắn bây giờ trở thành La Ngọc Thanh đệ tử. La Ngọc Thanh tựa hồ trước đây chưa từng thu nam đệ tử, trước mắt vệ thần nhưng trở thành nàng cái thứ nhất nam đệ tử, thật không biết tiểu tử này vận may làm sao sẽ tốt như thế. Có điều, La Ngọc Thanh có băng mỹ nhân xưng hô, đối với đệ tử cực kỳ hà khắc, lần này có tên tiểu tử kia dễ chịu đạt được. Tên tiểu tử này dĩ nhiên cùng Tiêm Thải đi như thế gần, e sợ Phương Lộc cũng sẽ không dễ dàng địa buông tha người này. Lý Sâm, Lưu Hạo Phong đều không phải người hiền lành, trước mắt hắn đem hai người đều triệt để đắc tội rồi, hơn nữa hai người đều là nhai tí tất báo hạng người, e sợ tên tiểu tử này xem như là xui xẻo rồi. Có điều tên tiểu tử này cũng không đơn giản, can đảm kinh người. Mọi người nhìn dần dần đi xa hai bóng người, khuôn mặt vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Tên khốn kiếp này thực sự là vận may, cuối cùng thậm chí ngay cả Lưu Hạo Phong đều bức cho lui. Có điều, ta xem ngươi còn có thể vẫn bận tốt như vậy, thử. Có điều, ở cái kia đông đảo đệ tử trong lúc đó, một đạo âm u ánh mắt vững vàng khóa chặt vệ thần rời đi phương hướng, cái kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm lạnh như băng cũng là chậm rãi vang lên. Làm sao, Lý Sâm sư đệ, trước kia chuẩn bị thỏa thỏa kế hoạch thất bại. Lý Sâm nghiêng đầu đi, nhìn cái kia vẫn tràn ngập nụ cười khuôn mặt anh tuấn, hơi ngẩn ra, sau đó liền chắp tay ôm quyền nói, Phương Lộc sư minh, ta nghĩ ngươi ở nhìn thấy cái kia điếc không sợ súng ra hỏa cùng tiêm thải đi được như vậy gần, trong lòng tư vị không dễ chịu chứ.
Hừ. Phương Lộc nghe vậy, trên khuôn mặt nụ cười cũng là dần dần đọc lại, cái kia xưa nay bình tĩnh con mắt cũng là gợn sóng lại. Không biết trời cao đất rộng con vật nhỏ, cuối cùng ta sẽ cho hắn biết ta yêu thích nữ hải không phải là hắn có khả năng chia sẻ. Người này hiện tại ở tông môn bên trong, hơn nữa có La Ngọc Thanh chỗ dựa, liền để hắn trước tiên hả hê một hồi đi. Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ ngươi có kế sách tương đối. Lý Sâm ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Phương Lộc khẽ gật đầu, sau đó đưa tay vô vô Lý Sâm bay, âm thanh trầm thấp nói, sau một tháng, chính là đệ tử mới tiến vào rừng rậm rèn luyện, ta nghĩ nơi đó sẽ là một không sai nghĩa địa, đến thời điểm chúng ta đem trên người hắn bảo mệnh ngọc vỡ phù lập tới, như vậy đến thời điểm chúng ta ở. Phương Lộc mắt lộ ra hung quang, bàn tay mặt quá yết hầu, trong mắt sát ý nồng nặc đến cực hạn. Hảo hảo nắm đi. Dứt tiếng, Phương Lộc liếc mắt một cái Lý Sâm cái kia hơi bệnh lên quẹ môi, vô vô người sau vai, cười nhạt, liền hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Lý Sâm phục hồi tinh thần lại, hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm cái kia viễn phương thân ảnh màu trắng, song quyền cũng là nắm long lại, liếm một hồi có chút môi, nói, muốn mượn sức mạnh của ta đồng thời diện trừ tên kia không? Bất quá chúng ta đều là muốn cho xé nát tên con kia, nếu mục đích tương đồng, cái kia lại cớ sao mà không làm đây?